Chương 571, từ đường nói chuyện chương 571, từ đường nói chuyện Thiên Tuyệt Phong dưới chân núi, nơi này có xây một tòa địa cung, chính là Khương gia từ đường, dùng cho cung phụng Khương gia đã qua đời tộc nhân linh bài. Trên linh đài, chỗ cao nhất là Khương Xương cùng Tô Văn Tịnh. Hơi tiếp theo điểm là Khương gia tộc nhân khác. Khương Võ Ngọc nhìn thấy cha mẹ mình cùng Khương Võ Phong linh bài, còn có rất nhiều nàng không có biết. Văn Nguyên thời điểm ra đi không có đau khổ. Khương Văn Hiên nhẹ nói. Khương Võ Ngọc gật đầu một cái. Võ Phong ca là đột phá kim đan thất bại rồi. Khương Võ Ngọc thần sắc có chút ảm đạm. Từ biệt hơn 200 năm, quay về đã là vật là người không phải. Khương Võ Ngọc hơi khôi phục xuống tâm trạng, ánh mắt không khỏi bị một đoàn xương máu bộ dáng Khương Võ Huy thu hút. Võ Huy ca, ngươi về sau còn có thể có người dạng sao? Khương Võ Huy. Phốc phốc, một bên Khương Võ Huynh nhịn không được cười to. Hừ. Khương Võ Huy hừ lạnh, nhân dạng mà thôi, tùy tâm sở dục chuyện. Vừa mới nói xong, xương máu lập tức ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Ngay cả ngũ quan đều không có. Mấy năm này, ta đã có thể hơi khống chế kia hai đạo lực lượng, ta nghĩ, một ngày nào đó ta sẽ triệt để khống chế kia hai đạo lực lượng. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, hơn nữa còn sẽ có những thu hoạch khác. Khương Võ Huy lời này ngược lại không ai phản bác. Bọn hắn đều tin tưởng, Khương Võ Huy trên người kia hai đạo lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Tất nhiên, có thể hay không lại lần nữa ngưng tụ nhục thân thì lại là chuyện khác rồi. Kỳ thực liền xem như vậy thì sao cũng được, người tu hành không cần thiết quá quan tâm những thứ này. Khương Võ Ngọc mở lời an ủi. A, Khương Võ Huy rất muốn lật một cái lướt mắt. Đáng tiếc hiện nay hắn không có con mắt. Chẳng qua Khương Võ Hàng đúng Khương Võ Ngọc rất tán thưởng cùng. Võ Ngọc nói không sai, chỉ cần có thực lực, bộ dáng trạng thái cái gì cũng dâu dịa. Khương Võ Hàng nhàn nhạt mở miệng, mặc dù tình trạng của ngươi bây giờ khác hẳn với thường nhân, nhưng không phải giống nhau có thể chiến đấu sao? Khương Võ Hàng ngược lại không sai. Khương Võ Huy bây giờ cảnh giới vẫn như cũng là nguyên anh đỉnh phong, chẳng qua trên thực lực lại giảm bất rất nhiều. 3 năm này, Khương Võ Huy dần dần thích ứng hiện tại trạng thái, một thân thực lực hiện tại khôi phục được nguyên anh sơ kỳ. Dựa theo dự tính của hắn, không vượt qua 20 năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, thực lực của hắn rồi sẽ lại lần nữa về đến nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Chỉ là, nhớ ra hình dạng của mình đã sợ quá khóc trong tộc mấy cái trẻ con, Khương Võ Huy vẫn cảm thấy nhân dạng càng tốt hơn. Ta quay về lâu như vậy, sao đều không có nhìn thấy Võ Sâm ca, là bế quan sao? Khương Võ Ngọc nhìn lướt qua mọi người. 2 năm trước liền rời đi Khương gia. Khương Võ Sâm thở dài một hơi, đem sự việc nói đơn giản một lần. Lưu Vân Đạo phủ. Khương Võ Ngọc trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc. Một Lưu Vân Đạo phủ mà thôi, lại bước đến Võ Sâm ca dỡ xuống vị trí gia chủ, lại cách xa Khương gia. Trước đó còn không hiểu hắn, có thể 3 năm này, ta rốt cuộc biết hắn tại sao muốn làm như vậy. Khương Võ thừa ánh mắt bên trong có chút đau lòng, Khương gia sự vụ cơ bản cũng ép trên người Khương Võ Sâm, tất cả Khương gia là thuộc hắn bận rộn nhất, quan tâm. Khương Võ Ngọc nhíu mày, trong lòng có phỏng đoán. Đạo phủ làm khó chúng ta Khương gia. Đại Hạ Vương tộc không cần thiết cẩn thận như vậy mắt ta. Những kia vương tộc thật không có phản ứng chúng ta, có thể đạo phủ cũng không phải chỉ có vương tộc, nhiều hơn nữa. Lại là đạo phủ theo ngoại giới tuyển nhận tu sĩ. Khương Thư Lâm yếu đất nói, Xích Tùng Tôn giả không phải cái gì quá trọng yếu nhân vật, nhưng mà những tu sĩ kia vẫn như cũ sẽ vì hắn ra tay, vì bọn hắn muốn để người ta biết, cho dù bọn hắn không phải vương tộc, cũng không phải tùy tiện là có thể bị người giết hại. Khương gia chỉ cần không đáng đại hạ pháp lệnh, liền xem như đạo phủ người, cũng không thể tùy ý ra tay can thiệp chúng ta a. Khương Võ Ngọc có chút khó hiểu, đạo phủ là triều đình cơ cấu, không người nào nguyện ý trêu chọc. Nhưng cũng không có nghĩa là đạo phủ kiểu này triều đình cơ cấu là có thể tùy ý lấn áp thế lực bình thường. Triều đình thế nhưng đối với cái này nghiêm lệnh cấm chỉ, cho nên bọn hắn chỉ là vụng trộm ra tay. Khương Võ Thừa trên mặt lộ ra rõ ràng tức giận. Chuyện này giao cho ta xử lý. Khương Võ Ngọc lạnh giọng mở miệng. Hạ Chí Diên cùng Hạ Trường Nghị là vương tộc thành viên, không tốt độc thủ, nhưng mà những người khác, vậy liên phiền phức Võ Ngọc tộc lão. Khương Thư Lâm trong lòng vui mừng, những thứ này thiên nhưng làm hắn buồn chết rồi. Võ Ngọc âm thầm ra tay người, chỉ sợ tu vi không thấp. Khương Võ Thừa có chút bận tâm. Sư tôn ta cùng sư thúc cũng tới. Khương Võ Ngọc mở miệng lần nữa. Khương Võ Thừa trong lòng lại không lo lắng, chỉ là trên mặt lại lộ ra một chút do dự. Võ Thừa ca, có lời gì cứ nói a. Võ Ngọc, việc này vô cùng phiền phức, thiên gia ra hắn. Thiên gia ra chuyện ta đã biết. Khương Võ Ngọc âm thanh có chút trầm thấp, chỉ là ta có thể thì bất lực. Khương Võ Thừa thở dài một hơi, câu trả lời này cũng không tại ngoài dự liệu của hắn. Những năm này, Khương gia thì nghe ngóng không ít thông tin, vì Khương Võ Ngọc phân lượng, muốn đem Huyền Thiên Tử trong Lôi Hoàng luyện ngục cứu ra, khả năng không lớn. Qua một đoạn thời gian ta sẽ cầu sư tôn dẫn ta đi một chuyến Châu Vương phủ. Khương Võ Ngọc trong lòng hiểu rõ cơ hội không lớn, nhưng cũng muốn hết sức thử một lần. Tốt, Võ Ngọc, thực sự là làm phiền ngươi, ngươi vừa trở về, trong nhà thì có nhiều chuyện như vậy muốn ngươi ra tay. Khương Võ Ngọc hơi cười một chút. Võ Thừa ca, ta cũng vậy Khương gia người, những này là ta phải làm. Chương 572, cáo mượn oai hùng chương 572, cáo mượn oai hùng Lưu Vân đảo Bắc Bộ, Giao Quang đảo. Giao Quang đảo là nguyên anh thế lực tư không gia tộc địa bàn. Ngọc La Sơn Trang, tư không gia tộc cùng Nguyệt Nha cốc tam đại nguyên anh thế lực địa bàn đụng vào nhau, bình thường không ngừng xung đột. Nhưng đối mặt hóa thần thế lực lớn áp lúc, lại sẽ liên hợp lại cộng đồng chống cự. 3 năm trước đây, Khương gia tìm tới Ngọc La Sơn Trang, tư không gia tộc cùng Nguyệt Nha cốc đưa ra liên hợp đối phó Lâm gia. Lâm gia chỉ còn một vị hóa thần tôn giả, có Khương gia ngăn chặn, Ngọc La Sơn Trang 3 nhà thế lực tự nhiên bằng lòng cùng Khương gia liên hợp. Tứ phương thế lực một liên thủ, liền đem Lâm gia bức đến liên tục lùi về phía sau. Chỉ là Khương gia ra ngoài cái khác mục đích, không hề có ra tay diện sát Lâm Quảng Hoa. Phía trước trong thời gian 2 năm, Thương gia sử dụng Ngọc La Sơn trang này ba nhà thế lực, Quái Đông Bắc chỉ là vực cái bây thế. Đông bộ hai đại hóa thần thế lực không có buông tha cái cơ hội tốt này, lập tức tăng cường đúng Đông Bắc bộ khu vực ngoài ra hai cái hóa thần thế lực chèn ép. Nguyên bản mọi thứ đều tại Khương gia trong kế hoạch, thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Một năm trước, nguyên bản cùng Khương gia liên thủ Tư Không gia tộc cùng Nguyệt Nha cốc đột nhiên không còn vui lòng đối phó Lâm gia, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Khương gia, cùng Khương gia liên tiếp xảy ra xung đột. Sau khi được Ngọc La Sơn trang âm thầm bẩm báo, Khương gia mới biết được là có hóa thần tu sĩ âm thầm muốn đối phó Khương gia. Mặc dù không có điều tra ra là vị nào hóa thần tôn giả muốn đối phó Khương gia, nhưng bằng một vị hóa thần tôn giả không dám lộ mặt, trốn ở âm thầm đối phó bọn hắn, Khương gia liền đã đoán được lai lịch của đối phương. Một vị hóa thần trung kỳ. Vũ Linh nhìn về phía xa xa Tư Không gia tộc, đã sớm đem tình huống bên trong tra xét cái khoảng. Phiền phức sư tôn xuất thủ. Vũ Linh phất phất tay, trong lòng cũng không để bụng. Thứ nhất Khương Võ Ngọc đáng giá nàng ra tay. Thứ hai cũng là bởi vì tại Lưu Vân đảo phủ chịu chút ít khí, đặc biệt cái đó không đưa nàng để ở trong mắt hạ chỉ riêng. Đi thôi. Vũ Linh cất bước hướng phía Tư Không gia tộc đi đến. Khương Võ Ngọc cùng Hoa theo sau lưng. Tư Không gia tộc cửa lớn tự nhiên có người chấn giữ, nhưng mà Khương Võ Ngọc ba người cứ như vậy cất bước hướng phía Tư Không gia tộc trong đi đến, những thủ vệ kia lại không chút nào phát giác. Tư Không gia tộc chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, một vị tráng hán đầu chọc miệng lớn cắn xé trên tay thị thú vật, trong ngực còn ôm hai tên bộ dáng trẻ tuổi, dáng người mỹ lệ trần trụi nữ tu. Hai tên nữ tu đều có trúc cơ tu vi, tại một ít địa phương nhỏ, trúc cơ tu sĩ cũng không tính là kẻ yếu rồi, nhưng mà tại tráng hán đầu chọc trước mặt, chẳng qua là tìm niềm vui đồ chơi. Tốt tốt tốt, thoải mái. Miệng lớn cắn xuống một miếng thịt, một tay dùng sức xoa nắn lấy trong đó một tên nữ tu trước ngực hai tòa thẳng tắp sơn phong. Nữ tu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lại không dám chút nào phản kháng. Hả? Tráng hán đầu chọc cắn thịt thú vật miệng đột nhiên ngừng lại, dường như cảm giác được cái gì, nhưng cỗ này cảm giác vừa phát lên, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại ách trước mặt hắn. Ai? Tráng hán đầu chọc trong lòng kinh hãi, cả người lập tức lui lại, bản năng tỏa ra một cỗ lực lượng đem chính mình bảo vệ. Nhưng lại phát hiện người tới không hề có ra tay, ngược lại là trong ngực hắn hai tên nữ tu, tiếp xúc đến tráng hán đầu chọc lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ, huyết nhục nhiễm tại tráng hán đầu chọc trên người. Nhưng tráng hán đầu chọc căn bản không quan tâm những thứ này, chỉ là cảnh giác chằm chằm vào Khương Võ Ngọc ba người. Phản hư cảnh. Tráng hán đầu chọc trong lòng cảm giác nặng nề, mở miệng muốn nói cái gì, đã thấy ba người ở giữa lao bà một trường bố tới. Cách một trường này chỉ là đem tráng hán đầu chọc đập ngã trên mặt đất, cả mặt đất đều không có vỡ tan. Nhưng tráng hán đầu chọc lại sắc mặt đại biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người lập tức đại giảm. Tiền bối, ta là Lưu Vân đảo phủ người, ngươi đừng giết ta. Tráng hán đầu chọc chuyển ra đảo phủ, hy vọng đối phương năng lực hơi kiêng kỵ một chút. Có thể nghe được Lưu Vân đảo phủ bốn chữ, Vu Linh lần nữa một trường bố ra. Lần này tiếng động thì hơi lớn. Tráng hán đầu chọc bị chụp thành một bãi thịt nát, mặt đất rạn nứt, sụp đổ. Lần này tiếng động đưa tới Tư Không gia tộc Nguyên Anh chân quân, nhưng thấy cảnh này, Tư Không gia tộc Nguyên Anh chân quân căn bản không dám tới gần, trực tiếp quay người mang theo một nhóm tộc nhân thoát khỏi giao quan đảo. Lúc này Khương Võ Ngọc mới mở miệng nói chuyện. Nhìn dưới mặt đất thịt nát, Khương Võ Ngọc lạnh lùng mở miệng, "Về sau, khắc trêu chọc Khương gia." Khương Võ Ngọc không để cho Vu Linh giết hắn, cũng không phải sợ rước phiền toái. Đồng dạng là giết một tôn đảo phủ hóa thần tôn giả, Khương gia ra tay cùng Vu Linh ra tay không phải cùng một chuyện. Khương Võ Ngọc giữ lại hắn là bởi vì cần hắn đem tin tức truyền trở về, nhường đạo phủ người biết, Khương gia đứng sau lưng một vị phản hư cảnh đại tôn. Vâng vâng vâng, ta về sau nhất định không treo chọc Khương gia. Thịt nát run rẩy, vội vàng lên tiếng. Tráng hán đầu chọc vô cùng tức thời, nhìn ra đối phương không muốn giết hắn, hắn thì không có lại chuyển ra đạo phủ uy hiếp, rốt cuộc vừa nãy rời ra ngoài người ta giống nhau đánh hắn. Còn có, nhường trăng lưỡi liềm đảo cái đó thì có về. Đúng đúng. Tráng hán đầu chọc vội vàng đáp ứng. Khương Võ Ngọc gật đầu một cái, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lúc gần đi, lại nói một câu, ta đến từ Thanh Lam Huyền Cung. Ngươi nếu không phục, cứ tới báo thủ. Lời này vừa nói ra, thịt nát lập tức ngưng run run. Khương Võ Ngọc ba người quay người rời khỏi Tư Không gia tộc. Trên đường, Vũ Linh hướng phía Khương Võ Ngọc cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, nhưng thật ra là biết chuyện Khảo Sơn. Khương Võ Ngọc cười khẽ, ta là người của Khương gia, cũng là Thanh Lam Huyền Cung đệ tử. Khương gia là của ta Khảo Sơn, Thanh Lam Huyền Cung giống nhau là của ta Khảo Sơn. Chuyện Khảo Sơn chấn nhiếp đạo trích có vấn đề gì? Ta lúc còn rất nhỏ, ta thiên gia già thì từng nói qua, trừ phi vì có chút chuyện cần che giấu tung tích, bằng không đem chỗ rửa của mình che giấu, đó là kẻ ngốc mới làm ra chuyện. Biểu hiện được càng nhỏ yếu hơn, chung quanh tiền phức rồi sẽ nhào lên. Thực lực bản thân có thể ẩn tàng, nhưng Kháo Sơn cũng không cần phải che che lấp lấp, chỉ có nhường những người khác e ngại, sợ hãi, bọn hắn mới không dám tùy ý trêu chọc ta. Tất nhiên, Kháo Sơn chung quy là ngoại lực, chỉ có thực lực của mình mới là căn bản. Khương gia cùng Thanh Lam Huyền Cung cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Khương Võ Ngọc mượn dùng Thanh Lam Huyền Cung ý hiếp dọa một dọa người. Đây là nhường Khương gia đến cái cáo mượn oai hùng. Chương 573, còn có một cái cách chương 573, còn có một cái cách giải quyết xong sự việc về sau. Khương Võ Ngọc không có trở về Khương gia, mà là dự định tiến về Châu Vương phủ. Võ Ngọc, ngươi sư tôn ta cũng không lớn như vậy mặt mũi a. Nhìn xa xa Châu Vương phủ, Vu Linh nhẹ giọng thở dài. Sư tôn, không thử một lần ta không chết tâm. Khương Võ Ngọc mắt lộ ra cầu khẩn. Thôi thôi. Vu Linh bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Khương Võ Ngọc cùng Hoa cất bước đi về phía Châu Vương phủ. Kỳ thực nếu là tông môn khẳng ra mặt, hẳn là không khó. Hoa lắc đầu nói, chỉ là chư vị lão tổ tuyệt sẽ không đồng ý do tông môn ra mặt để xuất Châu Vương. Một huyền thiên, không đáng giá nhường Thanh Lam Huyền Cung nỗ lực lớn như vậy đại giới. Vũ Linh nghe vậy, mặt không biểu tình. Nàng tất nhiên hiểu rõ vì Thanh Lam Huyền Cung mặt mũi, cực lớn xác suất có thể khiến cho Châu Vương ra tay. Nhưng mà này không thể nghi ngờ sẽ để cho Thanh Lam Huyền Cung trả giá rất lớn, càng là hơn sẽ để cho Thanh Lam Huyền Cung thiếu một to lớn ân tình. Đừng nói Thanh Lam Huyền Cung cái khác lao tổ có bằng lòng hay không, dù sao Vũ Linh là không có khả năng nguyện ý. Châu Vương phủ không ai canh cổng, nhưng Khương Võ Ngọc ba người lại không dám tùy ý bước vào. Thanh Lam Huyền Cung Vũ Linh lĩnh sư Mội Hoa, đệ tử Khương Võ Ngọc tới trước thăm hỏi Hạ Vân Khởi. Ba người không có trực tiếp cầu kiến Châu Vương, mà là dự định trước cùng Hạ Vân Khởi bàn bạc một phen. Đây là Khương Thư Lẫm để đề nghị. Vũ Linh vừa dứt lời, không có chút nào đáp lại, nhưng cũng không lâu lắm, một thân ảnh liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Ha ha ha, ngươi nhất định là Khương Võ Ngọc đi, ta có thể lão nghe Huyền Thiên nhắc tới ngươi. Gặp qua Hạ tiền bối. Khương Võ Ngọc theo Khương gia trong miệng hiểu rõ Hạ Vân Khởi cùng Huyền Thiên giao tình, trên mặt rất là cung kính. Không cần khách khí, ta và ngươi kia Huyền Thiên gia già quan hệ lão tốt. Hạ Vân Khởi khoát khoát tay, sau đó mới hướng phía Vũ Linh cùng Hoa Thi lễ một cái. Gặp qua Vũ Linh đại tôn, Hoa đạo hữu. Vũ Linh nhẹ nhàng gật đầu, lần này cần Hạ Vân Khởi giới thiệu gặp mặt, Vũ Linh trên mặt không có bày ra lạnh lùng chi sắc. Hại, trước đó ta cùng với Huyền Thiên tiến về Thanh Lam Huyền Cung gặp nhau các ngươi, kết quả bị người ngăn cản, nói các ngươi bế quan, không rảnh cái gì. Hạ Vân Khởi nghĩ đến trước đó tại Thanh Lam Huyền Cung cảnh ngộ, lập tức châm biếm lên. Hoặc nói kiện cáo. Thiên gia gia tới qua Thanh Lam Huyền Cung. Khương Võ Ngọc sững sờ, lập tức ánh mắt lại bằng, trong lòng đã là quyết định, trở về Thanh Lam Huyền Cung về sau, nàng nhất định phải tra một chút, rốt cục là ai đưa đến nàng cùng Thiên gia gia không thể gặp nhau. Vũ Linh sắc mặt ngược lại không có gì thay đổi. Đoạn thời gian kia Khương Võ Ngọc đang bế quan, nàng thì là canh giữ ở bên cạnh. Đích thật là không rảnh. Vân Khởi đạo hữu hẳn phải biết chúng ta tới trước là vì cái gì chuyện a? Đứng ở một bên Hoa mở miệng. Hạ Vân Khởi gật đầu một cái. Các ngươi muốn gặp Châu Vương. Hạ Vân Khởi tất nhiên đoán được bọn hắn ý đồ đến. Không sai, không biết Vân Khởi đạo hữu có thể hay không giới thiệu gặp mặt một phen. Hoa lời này có chút do dự, vì nàng cảm thấy Hạ Vân Khởi thì không nhất định năng lực nhìn thấy Châu Vương. Chẳng qua, Hạ Vân Khởi dù sao cũng là dòng chính, so với nàng nhóm khẳng định càng có cơ hội. Hạ Vân Khởi thở dài một hơi. Lúc trước biết được Huyền Thiên muốn bị trấn áp tại Lôi Hoàng luyện ngục 300 thâm niên, ta khi đó ngược lại là nghĩ trở về Châu Vương phủ ra mặt giải quyết, thế nhưng Huyền Thiên lại lo lắng lại bởi vậy nhường Khương gia lọt vào đảo phủ có chút ghi hận. Hiện nay, Huyền Thiên đã bước vào Lôi Hoàng luyện ngục, không phải ta có thể can thiệp rồi. Muốn từ Lôi Hoàng luyện ngục cứu ra Huyền Thiên, nhất định phải Châu Vương tự mình hạ lệnh. Nhưng mà Lôi Hoàng luyện ngục là địa phương nào? Đó là đại hạ nhà tù. Bên này mới vừa đi vào, bên ấy lại ra đây, đây không phải đem đại hạ nhà tù trở thành trò đùa sao? Châu Vương đại sát suất sẽ không đồng ý, huống chi các ngươi muốn gặp đến Châu Vương dã không có dễ dàng như vậy, ta theo Bắc Lăng phủ quay về nhiều năm như vậy thì còn chưa gặp qua Châu Vương nhất mặt đâu. Vũ Linh đại tôn, nếu không ngươi theo Thanh Lam Huyền Cung kêu lên tầm 10 vị đại tôn, tại Châu Vương phủ nháo thượng nhất náo, động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó Châu Vương khẳng định sẽ ra tới. Hạ Vân Khởi dường như nghĩ tới phương pháp, vội vàng hướng phía Vũ Linh nói. Hoa nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không dám lên tiếng. Kêu lên một đám đại tôn đến Châu Vương phủ gây chuyện, muốn chết cũng không phải làm như vậy a. Ngươi cảm thấy ngươi vô cùng hài hước. Vũ Linh lạnh lùng nói, nếu không phải nơi này là Châu Vương phủ, tùy ý ra tay có thể rước lấy phiền phức, nàng đều nghĩ giao huấn Hạ Vân Khởi một trận. Khu cụ, đùa giỡn. Hạ Vân Khởi sờ lên cái mũi, lúng túng cười nói, Hạ tiên bối, còn có hay không những biện pháp khác? Tỷ như mời Châu Vương phủ cái khác đại tôn ra mặt cầu kiến Châu Vương. Khương Võ Ngọc tự nhiên cũng biết Hạ Vân Khởi rất khó nhìn thấy Châu Vương, cho nên nàng ngay từ đầu dự định chính là thông qua Hạ Vân Khởi nhìn thấy Châu Vương phủ cái khác đại tôn, lại thông qua Châu Vương phủ đại tôn nhìn thấy Châu Vương. Ta năng lực có biện pháp nào, các ngươi vẫn không phải không biết tình huống của ta a? Hạ Vân Khởi khoát khoát tay. Khương Võ Ngọc nhíu mày, nàng tự nhiên hiểu rõ Hạ Vân Khởi tình huống, Khương gia sớm đã đem thông tin cho nàng rồi. Hạ Vân Khởi là lão Châu Vương nhất mạnh người. Trước đây Thương Ngô Châu Vương phủ không thể sinh ra mới đạo tôn, thế là triều đình liền từ đế đô phái một vị đạo tôn tới trước tiếp nhận Thương Ngô Châu Vương vị trí. Do đó, bây giờ Thương Ngô Châu Vương phủ có mới, lão Hai Chi. Mặc dù đều là đại hạ vương tộc, nhưng bởi vì quan hệ khá xa, hai bên kỳ thực không tính quá hòa thuận, thậm chí có phát sinh qua xung đột. Hạ Vân Khởi chính là đã từng cùng Tân Châu Vương nhất mạch tóc người sinh xung đột, kém chút giết chết đối phương. Lão Châu Vương nhất mạch đại tôn là lắng lại Tân Châu Vương nhất mạch lửa giận, liền đem Hạ Vân Khởi vứt xuống Bắc Lăng phủ. Nhà ta những lao bất tử kia sẽ không giúp đỡ. Lão Châu Vương nhất mạch đại tôn số lượng không ít, bọn hắn nếu chịu ra mặt, khoảng năng lực nhìn thấy Châu Vương. Nhưng lão Châu Vương nhất mạch đại tôn không thể nào vì Khương Võ Ngọc ba người đề xuất Châu Vương. Lẽ nào? Thì không có cách nào. Khương Võ Ngọc ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm xuống. Chỉ có thể hy vọng Huyền Thiên vận khí tốt đi. Hạ Vân Khởi bất đắc dĩ thở dài, nhưng đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, còn có một cái cách. Chương 574, Huyền Hoàng chiến trường, bách tộc tranh đấu. Chương 574, Huyền Hoàng chiến trường, bách tộc tranh đấu. Khương Võ Ngọc bừng rỡ, vội vàng mở miệng hỏi phương pháp. Hạ Vân Khởi không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Vũ Linh. Vũ Linh đại tôn, tiếp qua không lâu, Huyền Hoàng chiến trường muốn mở ra 3000 năm một lần địa bàn tranh đoạt. Không được. Hạ Vân Khởi lời còn chưa nói hết, liền bị Vũ Linh đại tôn ngắt lời, ta sẽ không để cho nàng đi vào trong đó. Hạ Vân Khởi nhún vai, hướng phía Khương Võ Ngọc lộ ra một thương mà không giúp được gì nét mặt. Huyền Hoàng chiến trường. Khương Võ Ngọc mơ hồ còn nhớ, trước đó nghe được có một ít đồng môn đàm luận qua Huyền Hoàng chiến trường. Nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Linh, "Sư tôn." "Câm miệng." Vũ Linh một tiếng thấp quát, từng chữ nói ra, "Võ Ngọc, ta còn có Thanh Lam Huyền Cung đúng ngươi ôm cực lớn hy vọng, ngươi không thể đi chỗ nào." "Đúng vậy a, Võ Ngọc, Huyền Hoàng chiến trường quá nguy hiểm." Hoa cũng không đồng ý, "Huống chi, ngươi kia ra ra bước vào Lôi Hoàng luyện ngục có một đoạn thời gian, nói không chừng đã sớm." "Sư tôn, ngươi để cho ta đi thôi." Vũ Linh sắc mặt âm trầm, phất tay đem Khương Võ Ngọc cầm cố lại, âm lanh ánh mắt liếc qua Hạ Vân Khởi. "Lắm miệng đồ chơi." Bành một cỗ lực lượng vô hình tại Hạ Vân Khởi trước người vành tạc, Hạ Vân Khởi lập tức cho đầu khổ mặt. "Này lao nữ nhân." Hạ Vân Khởi xem xét Khương Võ Ngọc ba người biến mất tại nguyên chỗ, lập tức chửi ầm lên. "Hừ, cũng liền đột phá đến phản hư cảnh, bằng không nhìn ta không làm nàng." Mắng một hồi lâu, Hạ Vân Khởi trong lòng mới dễ chịu tiếp theo. Nếu kia Khương Võ Ngọc vui lòng tiến về Huyền Hoàng chiến trường, nói không chừng Châu Vương vẫn đúng là sẽ xuất thủ cứu ra Huyền Thiên. Đồng thời tu luyện bạn vật khô linh kinh cùng tử linh tà thể Thanh Lam Huyền Cung sợ là sẽ không để cho nàng tiến về Huyền Hoàng chiến trường. "Huynh đệ, xem ra là cứu không được ngươi." Khương Võ Ngọc bị mang về Thanh Lam Huyền Cung về sau, liền bị Vu Linh đóng lại. "Ngươi biết ngươi sư tôn vì sao không đồng ý ngươi tiến về Huyền Hoàng chiến trường sao?" Hoa nhìn về phía nét mặt cô đơn Khương Võ Ngọc. Khương Võ Ngọc cúi đầu, không nói gì. Hoa thở dài, tiếp tục nói, "Huyền Hoàng chiến trường ở vào Huyền Hoàng Châu, mặc dù tại đại hạ lãnh thổ trong, nhưng lại không riêng thuộc về đại hạ. Huyền Hoàng chiến trường, bách tộc tranh đấu. Ngươi biết kia Hạ Vân Khởi vì sao lại đưa ra cái này sao? Vì Huyền Hoàng chiến trường bên trong có nhường hợp đạo cảnh đạo tôn cũng rất động tâm linh tinh. Huyền Hoàng chiến trường có một loại đặc thù đạo vận, điều này đạo vận đối với đột phá hợp đạo cảnh cùng với hợp đạo cảnh tu luyện có lớn lao tác dụng. Nhưng mà đạo tôn lại không thể tiến vào trong đó, một khi bước vào, hắn thể nội đạo ngân liền sẽ bị Huyền Hoàng chiến trường phá hoại, phản hư cảnh đại tôn cũng không dám ở trong đó đột phá. Nhưng sau đó có người phát hiện, có thể cố ý đem Huyền Hoàng chiến trường trong đạo vận rót vào linh thạch trong, đây cũng là cái gọi là linh tinh. Các tộc tại Huyền Hoàng chiến trường tranh đấu, chủ yếu nhất chính là đối với địa bàn tranh đoạt, chiếm cứ địa bàn càng lớn, là có thể chế tạo nhiều hơn nữa linh tinh. Khương Võ Ngọc ngẩng đầu hỏi, cho nên Hạ Tiền Bối nói tới địa bàn tranh đoạt. Hoa gật đầu một cái. Chính là thông qua các tộc tu sĩ giao đấu phương thức, phân phối Huyền Hoàng chiến trường địa bàn. Đã như vậy, sư tôn vì sao không đồng ý ta tiến về Huyền Hoàng chiến trường? Khương Võ Ngọc đối với mình thực lực hôm nay vô cùng tự tin, nàng tin tưởng cùng cảnh giới bên trong, có thể thắng chính mình tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Hoa cười lạnh, ngươi sẽ không cho rằng này giao đấu sẽ quy quy củ củ a? Nhìn thấy Khương Võ Ngọc sững sờ, Hoa tiếp tục nói, Huyền Hoàng chiến trường có thể cũng không chỉ có linh tinh, bên trong còn có một loại được xưng ma thú sinh linh. Lúc đầu Huyền Hoàng chiến trường mới xuất hiện lúc, trong đó đạo vận hỗn loạn, một ít cấp thấp hung thú bị ma diệt rồi ý thức, nhục thân đã xảy ra biến hóa khác, biến thành chúng ta trong miệng ma thú. Ma thú thể nội ma hạch chính là thú hạch, chẳng qua lại là nhiễm đạo vận thú hạch, điều này thú hạch có thể dùng tại luyện chế địa giai, thiên giai pháp khí cùng với đăng dược, bày trận bà, công hiệu quả không phải bình thường thú hạch có thể so sánh. Trừ ra ma hạch bên ngoài, Huyền Hoàng chiến trường còn có rất nhiều linh dược linh tài, những thứ này cũng hấp dẫn hàng loạt tu sĩ tiến vào bên trong. Cho nên Huyền Hoàng chiến trường trật tự là cực kỳ hỗn loạn, thương vong ở bên trong thật là thông thường. Mỗi đến 3000 năm một lần địa bàn tranh đoạt, các tộc rồi sẽ phái ra nguyên anh, hóa thần cấp bậc tu sĩ tiến hành giao đấu, nhưng cái này giao đấu không phải nhất thời tính. Cuối cùng địa bàn phân phối là theo vẫn điểm tích lũy phân phối, lúc này dài đến 180 năm. Mà ở này 180 năm, những thứ này tham gia giao đấu tu sĩ, rất nhiều đều sẽ lọt vào dị tộc cảm sát. Là cái này ngươi sư tôn vì sao không đồng ý ngươi bước vào Huyền Hoàng chiến trường nguyên nhân, nàng hiểu rõ bây giờ ngươi rất mạnh, nhưng mà tại Huyền Hoàng chiến trường, càng mạnh có thể chết được càng nhanh. Nói nhiều như vậy, sư thúc chỉ hy vọng ngươi thấy rõ sự thực, không nên vọng động. Vậy, hiểu ngươi sư tôn dụng tâm lương khổ. Ngươi sư tôn đúng ngươi ôm lấy rất lớn chờ mong, vì ngươi, nàng bỏ ra rất nhiều, ngươi đừng cho nàng thất vọng rồi. An tâm lưu tại tông môn tu luyện, tất cả tài nguyên tông môn đều sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Về phần ngươi bị kia ra ra, thì phó thác cho trời đi. Làm sao? Vũ Linh ngẩng đầu nhìn về phía cất bước đi tới Hoa Viên. Nên nói đều nói rồi, hy vọng nàng năng lực bỏ cuộc. Sớm biết kia Khương gia có phiền toái nhiều như vậy, khi đó nên một cái tát đem bọn hắn tiêu diệt. Vũ Linh thở dài lắc đầu, lại nhìn về phía Hoa nói ra, ẩn tiên môn có thứ ngươi muốn, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Hoa đồng tử lập tức sáng lên. Huyền Hoàng chiến trường, tốt như vậy chỗ, cho dù không có thiên gia ra chuyện, ta khoảng cũng sẽ đi một chuyến. Khương Võ Ngọc chậm rãi đứng dậy, cất bước đi về phía vây khốn năng lượng của nàng bình chướng. Tiêm Tiêm mảnh vươn tay ra, đụng vào năng lượng bình chướng. Hào quang màu xám vờn quanh bàn tay, không gian xung quanh mơ hồ và mèo. Nửa canh giờ trôi qua, năng lượng bình chướng lại xuất hiện một lớn chừng quả đấm động. Chương 575, gạo nấu thành cơm. Chương 575, gạo nấu thành cơm. Thanh Lam Huyền Cung đệ tử Khương Võ Ngọc tới trước thăm hỏi Hạ Vân Khởi Hạ Tiền Bối. Giọng Khương Võ Ngọc tại Châu Vương phủ trước cửa vang lên, nhưng hồi lâu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Khương Võ Ngọc nhíu mày, lập tức phản ứng, lấy ra một tấm lệnh bài, linh khí rót vào. Sau một khắc, lệnh bài bắn ra một vệt ánh sáng, trên không trung hình thành một hạ chữ. Cũng không lâu lắm, Hạ Vân Khởi xuất hiện. Tiền Bối, ta muốn đi trước Huyền Hoàng chiến trường. Khương Võ Ngọc bình tĩnh lên tiếng, Hạ Vân Khởi không có cảm thấy bất ngờ. Khương Võ Ngọc xuất hiện ở đây, hắn thì có chỗ suy đoán. Chỉ là trước đó Vu Linh không phải cưỡng ép đem nàng mang đi sao? Sao nhường nàng chạy ra ngoài? Người chờ một chút. Hạ Vân Khởi quay người bước vào Châu Vương phủ. Hạ Vân Khởi nhanh chóng đi vào một đình viện. Trong đình viện, một lão giả nửa nằm tại trên một cái ghế, bên cạnh còn có Trương Trưng bày lấy đồ uống trà bàn đá. Tộc lão, cất bước tới gần, Hạ Vân Khởi cúi đầu hành lễ. có việc. Lão giả để chén trà trong tay xuống, giọng nói rất lãnh đạm, rõ ràng không chào đón Hạ Vân Khởi. Hạ Vân Khởi thì không hề tức giận, hắn thì không có tư cách tức giận. Lão giả chính là Tân Châu Vương nhất mạch phản hư cảnh đại tôn, tại Châu Vương không xuất hiện lúc, hắn chính là Châu Vương phủ người nói chuyện. Đối với Hạ Vân Khởi cái này nói rõ bất mãn Tân Châu Vương nhất mạch người, lão giả không có giết chết hắn liền đã rất khá, cái gì tốt sắc mặt Hạ Vân Khởi có thể không dám tưởng tượng. Hạ Vân Khởi đem Khương Võ Ngọc một chuyện cẩn thận nói ra. A, Vu Linh người đệ tử kia sao? Lão giả vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết Khương Võ Ngọc tình huống, chậc chậc, đồng thời tu thành bản vật khô linh kinh cùng tử linh tà thể kia Khương Võ Ngọc thực lực tuyệt đối ngang ngược, đoán chừng không thể so với Lý Trường An cùng Lục Dương dư yếu. Lão giả sờ lên cằm chỗ hàm râu, ánh mắt bên trong đều là tính toán. Lý Trường An cùng Lục Dương dư đã đồng ý, nếu là lại đem Khương Võ Ngọc thì kéo lên, đến lúc đó nếu là tranh thủ đến một thứ tự tốt, ta Thương Ngô Châu có thể năng lực được chia càng nhiều linh tinh. Đi, đem kia Khương Võ Ngọc mang vào. Ngươi muốn vào Huyền Hoàng chiến trường? Đúng. Khương Võ Ngọc gật đầu. Tốt, không hổ là Thanh Lam Huyền Cung thân truyền đệ tử. Lão giả tán thưởng, Huyền Hoàng chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng cơ duyên nặng nề đồng thời còn có bách tộc tu sĩ, tuyệt đối là cực tốt lịch luyện nơi. Bất quá, ngươi muốn tiến vào Huyền Hoàng chiến trường, Thanh Lam Huyền Cung biết không? Ngươi sư tôn đồng ý không? Khương Võ Ngọc trầm mặc một lát, nói ra, ta có thể tự mình làm chủ. Lão giả cười khẽ gật đầu. Thực chất, Thanh Lam Huyền Cung cùng Vu Linh có đồng ý hay không hắn thì không quan tâm, chỉ cần Khương Võ Ngọc vui lòng. Đem người đưa vào rồi Huyền Hoàng chiến trường, Thanh Lam Huyền Cung cùng Vu Linh lại không bằng lòng thì sao? Đến Châu Vương phủ gây chuyện. Thật coi Châu Vương kia một thân hợp đạo cảnh tu vi là hư. Ta biết yêu cầu của ngươi, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi gặp mặt Châu Vương. Đa tạ tiền bối. Lão giả gật đầu, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, lão giả xuất hiện lần nữa. Châu Vương đáp ứng một nửa. Lão giả lời nói nhường Khương Võ Ngọc cùng Hạ Vân Khởi cũng một mộng. Một nửa? Sao cái một nửa? Đem Huyền Tiên chém thành hai khúc, một nửa mang ra, một nửa ở lại bên trong. Nhìn hai người hoài nghi không hiểu dáng vẻ, lão giả giải thích nói, gia gia ngươi hành vi đã phạm vào đại hạ pháp lệnh, với lại bây giờ càng là hơn tiến nhập Lôi Hoàng luyện ngục, Châu Vương tổng được bận tâm triều đình mặt mũi, cho nên Châu Vương cấp ra cái khác biện pháp giải quyết. Gia gia ngươi tạm thời sẽ không thả ra, nhưng lại có thể bảo đảm hắn không chết, đợi thời hạn thi hành án đầy sau liền có thể ra đây, cứ như vậy, gia gia ngươi vừa có thể tính mệnh không lo, cũng sẽ không rơi xuống triều đình mặt mũi. Tất nhiên, ngươi nếu là đạt được càng nhiều điểm tích lũy, lấy được rất tốt thứ tự, cho dù sẽ tổn hại rồi triều đình uy nghiêm, Châu Vương gia sẽ trước giờ đem ngươi gia gia thả ra ngoài. Khương Võ Ngọc thở dài một hơi, mặc dù không có trực tiếp đem Huyền Thiên trực tiếp cứu ra, nhưng mà tối thiểu không cần lo lắng tính mệnh. Thế là Khương Võ Ngọc gật đầu một cái. Đã như vậy, ngươi lần nữa chờ một lát, ta quá khứ Lôi Hoàng luyện ngục một chuyến, Châu Vương đã cho ta Thương Nô lệnh. Lão giả thỏa mãn cười một tiếng, cơ cơ một mặt điêu khắc Thương Nô hai chữ lệnh bài, sau đó biến mất tại trước mặt hai người. Lôi Hoàng luyện ngục. Lão giả thúc đẩy lệnh bài, đen nhánh thâm viên vào hết hắn đáy mắt, tình hình bên trong thấy vậy rõ ràng. Ừm, không có. Chết rồi. Nhanh như vậy. Lão giả nhíu mày. Cứ như vậy, Châu Vương ha không được mất tin tại người. Nhưng đột nhiên lại phản ứng. Cùng lắm thì trách nhiệm này ta có, đến lúc đó lại để cho Châu Vương trừng trị ta một phen. Nghĩ đến đây, lão giả hơi cười một chút, sau đó quay người rời đi. Châu Vương phủ. Lão giả rất nhanh trở lại. Tốt, sự việc giải quyết. Lão giả đối Khương Võ Ngọc nói. Đa tạ tiền bối. Khương Võ Ngọc sắc mặt vui mừng, liền hội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Hạ Vân Khởi trong lòng cũng là buông lỏng, rốt cục bảo vệ Huyền Thiên. Chỉ là, Hạ Vân Khởi nhìn về phía Khương Võ Ngọc, hy vọng nha đầu này đừng ra chuyện, bằng không vì Huyền Thiên tính cách không phải lột ra hắn. Khoảng cách giao đấu còn có một quãng thời gian, Lăng Tiêu Kiếm Tông cùng Ẩn Tiên môn có hai người thì dự định tham gia giao đấu, bọn hắn sẽ trước giờ bước vào Huyền Hoàng chiến trường, ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng bọn hắn cùng nhau. Đến rồi Huyền Hoàng chiến trường về sau, tại không có bắt đầu giao đấu, không công khai tham gia giao đấu dự định, không có quá lớn nguy hiểm. Lão giả cảm thấy vẫn là để Khương Võ Ngọc trước giờ bước vào Huyền Hoàng chiến trường tương đối ổn thỏa một chút. Một Vu Linh không tính là gì, có thể Thanh Lam Huyền Cung cũng không chỉ có Vu Linh. Cũng không thể thật làm cho Châu Vương ra mặt cùng Thanh Lam Huyền Cung nói đi. Do đó, tốt nhất vẫn là nhường Khương Võ Ngọc trước giờ rời đi. Gạo nấu thành cơm, Thanh Lam Huyền Cung còn có thể thế nào? Chương 576, xuất phát chương 576, xuất phát lão giả vô cùng giảng hiệu suất, không bao lâu, liền đi vào một vị cay nghiệt thanh niên cùng một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Lý Trường An. Khương Võ Ngọc nhìn về phía cay nghiệt thanh niên. Đối với Lý Trường An, nàng có chút ấn tượng. Nhưng này vị trên mặt còn mang theo bụ bấm thiếu nữ, nàng thì không nhận ra. Không phải nói một tháng sau lại tiến về Huyền Hoàng Châu sao? Thiếu nữ tựa hồ có chút phàn nàn, miệng nhỏ lẩm bẩm. Lão giả không hề có để bụng, ngược lại vừa cười vừa nói, sự việc có chút biến hóa, cần trước giờ. Thiếu nữ vẫn như cũ bất mãn, nhưng cũng không lại nói cái gì. Lão giả thấy thế, hướng bọn hắn giới thiệu Khương Võ Ngọc. Vị này là Khương Võ Ngọc, Thanh Lam Huyền Cung Vu Linh Đại Tôn Quan môn đệ tử, giống như các ngươi, dự định tham gia giao đấu. Bọn họ hai vị theo thứ tự là Linh Tiêu Kiếm Tông Càn Nguyên Đại Tôn đệ tử Lý Trường An cùng Ẩn Tiên môn Tử Phủ Đại Tôn đệ tử Lục Dương Dư. Khương đạo hữu, đã lâu không gặp. Lý Trường An hướng phía Khương Võ Ngọc gật đầu một cái. Khương Võ Ngọc thì gật đầu một cái. À, đúng, hơn 100 năm trước, Lý tiểu hữu ngươi từng tới Thanh Lam Huyền Cung, hai người các ngươi nên biết nhau. Lão giả một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Khương Võ Ngọc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hơn 100 năm trước, nàng đích xác tại Thanh Lam Huyền Cung gặp qua Lý Trường An. Khi đó Lý Trường An cùng Thanh Lam Huyền Cung cùng cảnh giới đệ tử luận bàn, dường như vì nghiền ép tư thế thắng lợi. Lúc đó Khương Võ Ngọc vẫn chỉ là kim đan cảnh, tại cùng Linh Tiêu Kiếm Tông kim đan đệ tử luận bàn, cũng là một đường quá quan chẳng tướng. Cho nên lúc đó chênh lệch một cái đại cảnh giới hai người bởi vậy mà biết, có thể lão giả tu vi đã tới phản hư cảnh đỉnh phong, vậy mà sẽ chú ý ở trước mặt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An. Khương Võ Ngọc trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Lục Dương Dư trên mặt hơi nghi hoặc một chút, mắt thấy mấy người nói dứt lời, không khỏi hỏi, "Tiền bối, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Vu Linh đại tôn, không phải Vu Linh tôn giả sao?" Lời này vừa nói ra, ba người ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Lục Dương Dư. "Lục đạo hữu, sư tôn ta sớm tại 100 năm trước liền đã đột phá phản hư cảnh." "À, nguyên lai là như vậy à, thực sự là thật có lỗi, vì Thanh Lam Huyền Cung đã rất lâu không có sinh ra mới phản hư cảnh rồi, ta bỗng chốc không có phản ứng." Lục Dương Dư vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. "Đây là không có phản ứng vấn đề. Đây chính là một phương thế lực lão tổ a. Ngươi là ẩn tiên môn lão tổ đệ tử, sao cũng phải tìm hiểu một chút đi." "A, đúng rồi." Lục Dương Dư tiếp tục nói, "Ta không họ Lục, ta họ Kép Lục Dương, một chữ độc nhất Dư." "Lục Dương." Này họ ngược lại là hiếm thấy. Khương Võ Ngọc hơi tỏ vẻ một chút ấy nấy. Tất nhiên người đều tới, như vậy thì không lãng phí mọi người thời gian. Lão giả vừa mới nói xong, một đạo mập mạp thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Kéo dài phong, liền từ ngươi hộ tống bọn hắn tiến về Huyền Hoàng Châu." "Hắc hắc, Tống Minh, không sao hết, ta nhất định đem bọn hắn bình an vô sự đưa đến Huyền Hoàng chiến trường." "Hạ Diên Phong, tên ngược lại là em hay, chỉ là bộ dáng này." Khương Võ Ngọc cảm thấy, liền xem như Khương gia, đoán chừng thì không ai đây Hạ Diên Phong cảm mập. Lão giả gật đầu một cái, có thể để trên Hạ Diên Phong, tự nhiên là vì tin tưởng hắn. "Tốt, nhanh đi đi. Chậm chế nữa, Thanh Lam Huyền Cung muốn người đến." Huyền Hoàng Châu khoảng cách Thương Ngô Châu cực xa, không có có thể thẳng tới truyền tống trận, chỉ có thể lựa chọn trùng chuyển phương thức, theo Thương Ngô Châu thông qua Thiên Huyền Châu, Cổ Nguyên Châu, cuối cùng mới đến Huyền Hoàng Châu. Bốn người rời đi không đến bao lâu, hơn 10 đạo khí tức đột nhiên tới gần Châu Vương phủ. Lão giả ngẩng đầu cười một tiếng. "Hiện tại mới đến, có phải hay không chậm chút?" Thiên Huyền Châu Châu Vương phủ. Mới từ truyền tống pháp trận ra đây, Hạ Diên Phong thì một phát bắt được Khương Võ Ngọc ba người, tùy ý chọn rồi cái phương hướng nhanh chóng rời đi. "Này Hạ Diên Phong xảy ra cái gì thần kinh? Thiên Huyền Châu Châu Vương phủ một vị đại tôn bị Hạ Diên Phong làm việc bị hôn mê rồi, lại không biết chuyển rồi bao nhiêu cái phương hướng, Hạ Diên Phong mới tại một thành trì nhỏ ngừng lại." Rơi xuống mặt đất, Khương Võ Ngọc ba người ánh mắt ngốc trệ. Sau một hồi, trong mắt ba người mới dần dần có rồi sáng bóng. "Diên Phong đại tôn, lẽ nào phía sau có người muốn truy sát ngươi?" Lục Dương Dư sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An thì nhìn về phía Hạ Diên Phong, muốn từ trong miệng hắn biết được đáp án. "Đại khái là có người truy, nhưng mà hẳn không phải là muốn giết, chỉ là nếu như bị đuổi tới, kết quả sẽ không quá mỹ hảo chính là." Khương Võ Ngọc khẽ giật mình, đoán được là tông môn lão tổ đuổi tới. Trong lòng điếu đốt thở dài, ấy náy xông lên đầu. "Ai nha, tìm khách sạn ăn một chút gì đi, về phần Huyền Hoàng chiến trường, còn sớm, không đổi, ta mang bọn ngươi khắp nơi chơi bừa." "A không, là kiến thức một chút." "Được được, ăn cái gì đi." Vừa nghe đến ăn cái gì, Lục Dương Dư lập tức ánh mắt sáng lên. "Ăn uống chi dục, không phải mỗi cái tu sĩ cũng nghi từ bỏ." Thành trí nhỏ không lớn, Hạ Diên Phong bắt người hỏi một chút, đã tìm được một nhà trang trí xa hoa, nhưng lại có chút quái dị năm tầng khách điếm. Hạ Diên Phong vung tay một cái, trực tiếp đem tầng thứ 5 cho bao hết tiếp theo. Tòa này khách điếm lại không có một vị tu sĩ. Khương Võ Ngọc trong lòng có chút kinh ngạc. Một tòa thuần phàm nhân thành trì, như thế rất ít gặp. Không có tu sĩ, một đạo cảnh ngộ hung thú tập kích, kia căn bản là không có cách chống cự. Với lại, tòa thành này kiến trúc thì rất kỳ quái. Có nhiều đỉnh bằng có phía trên đỉnh cái viên cầu, còn có là cao ngất đỉnh nhọn. Còn có, những người này quần áo thì rất kỳ quái. Ngạc nhiên, một ít phàm nhân không muốn cùng tu sĩ ngộ ý chung một chỗ thành trì, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hạ Diên Phong vừa nói, một bên miệng lớn ăn uống. Bên cạnh, dáng người nhỏ tiểu nhân Lục Dương Dư bắt đầu ăn không kém chút nào Hạ Diên Phong. Thỉnh thoảng thì có mấy tên điếm tiểu nhị bưng thức ăn đến, nhưng vẫn như cũ không đuổi kịp Hạ Diên Phong cùng Lục Dương Dư tốc độ. Ồ, hay là những phàm nhân này hoa văn nhiều, phổ phổ thông thông nguyên liệu nấu ăn, lại lốt như vậy ăn. Sau mấy tiếng, Lục Dương Dư cuối cùng ăn no rồi, trong miệng không ngừng tán dương đồ ăn ăn ngon. Khương Võ Ngọc ăn vài miếng, cảm thấy rõ ràng so ra kém linh dược, thì thú vật chế thành dược thiện. Chỉ là dược thiện ăn nhiều, những thứ này bình thường đồ ăn bắt đầu ăn cảm giác hương vị vô cùng mới lạ, khẩu vị tăng nhiều. Ăn uống no đủ sau Lục Dương Dư duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. A đó là cái gì? Chương 577, động cơ hơi nước chương 577, động cơ hơi nước thế nào à nha? Hạ Diên Phong bị dẫn tới lòng hiếu kỳ, bưng lên một chậu đồ ăn, đi về phía bên cửa sổ. Xem xét, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ơ kìa, thần kỳ a đây là. Ngay cả Hạ Diên Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An cũng không khỏi cảm thấy tò mò, thế là cũng tới đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ một bên, là một rộng rãi đất trống, xung quanh có rất nhiều cửa hàng. Trung ương đất trống là một chừng 90 thước to lớn kim trúc bánh xe phía trên có rất nhiều kim trúc khoang thuyền, mỗi cái kim trúc trong khoang thuyền cũng có mấy người ngồi ở bên trong. Nhưng những thứ này cũng không thể nhường Khương Võ Ngọc đám người cảm thấy kinh ngạc. Thật sự để bọn hắn tò mò là cái này to lớn kim trúc bánh xe tại chuyển động. Mà bọn hắn ở chỗ nào kim trúc bánh xe bên trong không hề có phát hiện bất luận cái gì thuật pháp thủ đoạn. Kia to lớn như vậy kim trúc bánh xe là như thế nào chuyển động? Ta đi xem xét. Lục Dương Dư theo cửa sổ nhảy ra ngoài, Khương Võ Ngọc ba người nhìn một chút thì đi theo ra ngoài. "Uy, người trẻ tuổi, này cục sắt là cái gì? Làm sao lại như vậy chính mình di chuyển?" Lục Dương Dư giật giật một người trung niên nam tử góc áo. Trung niên nam tử quay đầu, lại là sửng sốt. Không ai a? Nơi này a, ngủ ngốc. Lục Dương Dư thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Trung niên nam tử lúc này mới phát hiện thân cao chẳng qua hắn ngực Lục Dương Dư. Trung niên nam tử có chút ngộng. Nàng vừa nãy gọi ta. Người trẻ tuổi. Trung niên nam tử trong lòng đống cảm giác không nhanh. Nhưng nhìn thấy Lục Dương Dư trắng non phấn nộn khuôn mặt, cùng với rõ ràng thì cực kỳ cao quý trang phục, trong lòng suy đoán Lục Dương Dư khẳng định là nhà giàu sang đại tiểu thư. Chẳng qua khoảng không phải người bản địa, bằng không cũng không cần hỏi vấn đề này. Nhưng mà trung niên nam tử suy nghĩ một lúc, hay là không nên vọng động làm loạn, trả lời mấy vấn đề mà thôi. Thế là trung niên nam tử lộ ra vẻ tươi cười, thân thiết nói ra, nữ sĩ, cái này gọi vòng đu quay, nó sẽ không chính mình di chuyển, đây là vì động cơ hơi nước là động lực kéo theo nó. Động cơ hơi nước. Khương Võ Ngọc ba người lúc này thì tới gần đến rồi. Ê, chính là cái đó. Trung niên nam tử chỉ hướng cách đó không xa một tòa đỉnh bằng nhà, nhà kia phía trên có một cái thuốc phiện ống, hô hô khói đen bốc lên, trong phòng còn truyền ra không lớn hô hô tiếng vang. Là cái kia dây xích kéo lấy a. Lý Trường An chỉ vào vòng đu quay trên hai cây xích sắt thô to. Đúng đúng, vị công tử này nói rất đúng, chính là động cơ hơi nước thông qua xích sắt kéo lấy vòng đu quay chuyển động. Mấy tầm mắt của người xuyên thấu vách tường ngăn cản, đã nhìn ra cái này cái gọi là động cơ hơi nước nguyên lý làm việc. Các ngươi người nơi này thật đúng là lợi hại, lại có thể làm ra như thế cái đồ chơi. Hạ Diên Phong sợ hãi thán phục. Nhường một to lớn như vậy kim trúc bánh xe chuyển động, với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Nhưng đối với một đám tay trói gà không chặt phàm nhân có thể làm được, hắn chính là thật kinh ngạc. Vài vị là nơi khác. Nhìn thấy mấy người tính tình không sai, lại thêm bốn người khác thường mặc, trung niên nam tử trong lòng có suy đoán. Ừm. Khương Võ Ngọc nhàn nhạt gật đầu một cái. Ta đã nói rồi, chúng ta thành người làm sao có thể không biết những vật này. Trung niên nam tử cười nói, cái này động cơ hơi nước á là hơn 10 năm trước một vị dụng cụ công nhân phát minh. Bây giờ chẳng qua vài chục năm, chúng ta đối với động cơ hơi nước ứng dụng liền đã rất rộng khắp rồi, các ngươi nhìn thấy vòng đu quay chỉ là bên trong một cái. Trừ ra vòng đu quay, chúng ta còn đem động cơ hơi nước dùng cho công nghiệp sản xuất. Thì như lấy quặng thoát nước, để cao dệt, luyện kim hiệu suất. Còn có giao thông, chúng ta chế tạo ra ô tô, tàu hỏa, ngay cả đường sông trên thuyền lớn chúng ta thì dùng động cơ hơi nước cung cấp động lực. A, chính là những tia kim trúc cũ của ta. Hạ Diên Phong chỉ cách đó không xa đang khởi động mấy cái đại kim thuộc dương, khoảng chừng thập nhị tiết. Đó chính là tàu hỏa. Trung niên nam tử nói, vừa chỉ bên từng chỗ. Đó chính là ô tô, năm ngoái mới xuất hiện trong thành có ô tô người thì 10 cái, quý giá cực kỳ. Ô tàu hỏa khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn người thấy vậy ngạc nhiên, mặc dù cái tốc độ này trong mắt bọn hắn, chấm như bò. Nhưng này là phạm nhân chế tạo ra a, không có chút nào linh khí dấu vết. Nhìn bốn người kinh ngạc bộ dáng, trung niên nam tử không khỏi sinh lòng hào khí. Mặc dù những thứ này không phải hắn phát minh, cũng không phải hắn muốn có, nhưng hắn là tòa thành này người. Hắn có tư cách kiêu ngạo. Trung niên nam tử tiếp tục nói, nghe nói năm nay ra một hạng càng lớn phát minh, có người chế tạo ra điện. Điện? Ngươi nói rất đúng trên trời cái đó sao? Lục Dương Dư chỉ trên trời. Nên. Đúng không? Rất rõ ràng, trung niên nam tử thì không hiểu rõ lắm. Trung niên nam tử thì đã hiểu câu trả lời của mình không tốt lắm, thế là còn nói thêm, ta nghe những người khác nói, điện rất có thể là một không thể so với động cơ hơi nước kém phát minh, nó thậm chí sẽ cải biến chúng ta tất cả xã hội. Trung niên nam tử nhường Khương Võ Ngọc bọn hắn hơi kinh ngạc. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian vô cùng sung túc, mấy người không nóng nảy đi đường, tại Lục Dương Dư đề nghị dưới, Khương Võ Ngọc đám người quyết định tại tòa thành nhỏ này nghỉ ngơi mấy năm. Mấy ngày, Lục Dương Dư mang theo ba người đem cái gì vòng đu quay, xe cắp treo mình lại mấy lần. Lục Dương Dư còn cho mỗi người mua một chiếc xe hơi, nếu không phải sợ quá lộ liễu, Lục Dương Dư thậm chí muốn mua xuống một cỗ tàu hỏa cùng tàu du lịch. Trong vòng mấy năm sau đó, bọn hắn chứng kiến điện một chiều, điện xoay chiều sinh ra, nhìn thấy trong thành người dùng điện lực đuổi bóng tối, nhìn thấy bọn hắn dần dần dùng động cơ đốt trong thay thế động cơ hơi nước, khu động máy móc thiết bị DS, hơn 100 năm trước có một hơn 90 mét vì hơi nước làm động lực vòng đu quay chương 578, bước vào huyền hoàng chiến trường chương 578. Bước vào huyền hoàng chiến trường hôm nay thật náo nhiệt a. Lục Dương Dư ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới lít nha lít nhít dòng người. A, tại sao lại cũng đi rồi? Lục Dương Dư nhìn thấy tại hai vị trung niên nam tử kích tình diễn thuyết, nói cái gì muốn chinh phục bầu trời về sau, một đám người liền đi theo này hai tên nam tử hướng phía cổng thành đi đến. Là phi cơ a. Trước mấy ngày nghe nói một cặp minh đệ chế tạo ra gọi phi cơ thứ gì đó, có thể dẫn người bay lên trời không? Khương Võ Ngọc từ tốn nói, nhưng trong lòng thì đúng những phàm nhân này rất bội phục. Phi hành không tá trợ pháp khí hoặc cái khác ngoại vật, đó là tu vi đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể làm được. Nhưng này chút ít không có chút nào tu vi phàm nhân, lại cũng được, bay lên trời không. Đây quả thực nhường nàng nan dĩ tương tín. Đi ra xem một chút. Lục Dương Dư hứng thú. Khương Võ Ngọc ba người liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Ngoài thành, đám người hội tụ. Khương Võ Ngọc bốn người giấu ở trong tầng mây. Đó chính là phi cơ. Một đống gỗ. Lục Dương Dư xem xét, kinh ngạc hơn rồi, trên gỗ thiên thì không hoàn toàn là gỗ. Hạ Diên Phong chỉ vào trên máy bay một cục sắt, bọn hắn quản gọi là xăng động cơ. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An đối với cái gì xăng động cơ không có hứng thú, bọn hắn liền muốn biết những phàm nhân này có thể hay không bay lên. Động. Lục Dương Dư kích động hô, càng lúc càng nhanh. A đằng không. Tại bốn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phi cơ vọt lên bầu trời. Thực sự là thêm kiến thức. Hạ Diên Phong than nhẹ. Hô. Hạ Diên Phong sâu thở ra một hơi, đi thôi, nơi này đợi đến thì đủ lâu rồi, chúng ta đến cùng địa phương khác đi dạo đi, cũng có thể kiến thức những vật khác. Lúc này đi sao? Lục Dương Dư còn có một chút không bỏ, chẳng qua nhìn thấy Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An cũng không nói lời nào, liền thì đi theo sau Hạ Diên Phong rời khỏi. Nhưng rời khỏi không bao lâu, Hạ Diên Phong liền đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra nổi giận chi sắc. Vô liêm sỉ. Vừa mới nói xong, Hạ Diên Phong thì biến mất tại Khương Võ Ngọc ba người trước mặt. Cái này, thế nào à nha? Lục Dương Dư khó hiểu hỏi. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An liếc nhau, lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức đường cũ trở về. Lục Dương Dư thấy thế, đội vàng đuổi theo đi. Hạ Diên Phong thân ảnh xuất hiện, sững sờ nhìn phía dưới. Nguyên bản thành nhỏ, hiện tại đã hóa thành đất bằng. Gió thổi qua, hoàng sa nổi lên bốn phía. Nguyên bản tụ tập ở ngoài thành quan sát phi cơ đám người từ lâu không thấy tăm hơi, bọn hắn nguyên bản sở tại địa phương, hiện tại là một cái vài trăm mễ khổng lồ hố sâu. Xa xa, làm bằng gỗ phi cơ sớm đã rách dưới, vẩy rơi trên mặt đất. Điều khiển phi cơ là chế tạo ra phi cơ minh đệ bên trong đệ đệ, hắn giờ phút này nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời. Một đôi mắt, trước khi chết đều còn tại chằm chằm vào phi cơ. Hạ Diên Phong ngẩng đầu, nhìn về phía càng bầu trời xa xăm bên trên, hai vị hóa thần tôn giả đang kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu ba động tàn sát bừa bãi nhìn đại địa. Muốn chết. Hạ Diên Phong trong mắt lóe lên sắc ý, đưa tay hướng phía trước một chảo. Lập tức, chiến đấu đình chỉ, hai đạo kinh hoàng thân ảnh xuất hiện tại Hạ Diên Phong trước mặt. Tiền bối. Trong đó một vị hóa thần tôn giả lời mới vừa nói ra miệng, liền bị một cổ lực lượng cường đại bóp nát rồi cơ thể, ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát. Một vị khác hóa thần tôn giả tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Giải quyết hai vị hóa thần tôn giả, Hạ Diên Phong trong lòng hơi dễ chịu rồi chút ít. Nhưng nhìn phía dưới mấp mô đại địa, không khỏi lại là thở dài. Lúc này, Khương Võ Ngọc ba người cũng tới đến rồi. Cảm thụ lấy không trung dần dần tiêu tán hơi thở của hóa thần tôn giả, ba người đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Người giẫm chết một đám con kiến, theo không phải là bởi vì con kiến phạm sai lầm. Nếu con kiến có lỗi, đó nhất định là chúng nó quá yếu đất. Khương Võ Ngọc không khỏi nghĩ đến hồi nhỏ Huyền Tiên nói với nàng qua lời nói. Đi thôi. Hạ Diên Phong bình tĩnh nói. Liên tiếp hơn 10 năm, Khương Võ Ngọc bốn người theo một cái châu đến một cái khác châu, theo một phủ đến một cái khác phủ, đã trải qua rất nhiều người cùng chuyện, nhưng nhất làm cho bọn hắn ký ức sâu hơn hay là tòa kia phạm nhân thành nhỏ. Nếu cho bọn hắn thời gian, có thể không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ có càng biến hóa lớn. Đáng tiếc, thế giới này tồn tại vượt qua phạm nhân tưởng tượng lực lượng. Những lực lượng này hơi tiết lộ một chút, cũng đủ để cho phàm nhân hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí càng lâu thành tựu, tại trong tích tắc thì tan thành mây khói. Huyền Hoàng chiến trường, chiếm cứ Huyền Hoàng Châu hơn phân nửa cương vực. Huyền Hoàng chiến trường cùng ngoại giới có năng lượng cường đại bình chướng cách ly, những năng lượng này bình chướng ẩn chứa nhường hợp đạo cảnh đạo tôn cũng sợ hãi hỗn loạn đạo vận. Hợp đạo cảnh đạo tôn đều khó mà đột phá tầng này năng lượng bình chướng, chớ nói chi là hợp đạo cảnh trở xuống tu sĩ. Chẳng qua, đạo này năng lượng bình chướng có một khe nứt to lớn, mà là cái này Huyền Hoàng chiến trường lối vào. Nơi này chính là Huyền Hoàng chiến trường lối vào. Hạ Diên Phong chỉ về đằng trước cái khe to lớn. Khương Võ Ngọc ba người đầu tiên là ngạc nhiên nhìn thoáng qua vết nước, sau đó trong nháy mắt ra vào dị tộc hấp dẫn. Dị tộc. Khương Võ Ngọc tò mò nhìn một đám mọc ra cánh sinh linh, cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, chỉ là phía sau mọc ra một đôi cánh. Trừ ra mọc ra cánh còn có hình thể cực kỳ cao lớn, chỉ có một con mắt trên người vòng quanh hỏa diễm trên người có hung thú đặc thù. Chọn vẹn 7-8 chủng sinh linh. Thương Ngô Châu chỗ đại hạ chi đông, khoảng cách dị tộc địa giới rất xa, cơ bản tiếp xúc không đến dị tộc. Các ngươi lại thường xuyên tại tông môn tại tu luyện, đoán chừng không chút gặp qua những thứ này dị tộc a. Hạ Diên Phong nhìn ba người rất là tò mò, không khỏi cười nói, vậy cũng không tính chưa từng thấy, yêu thú tính toán ra không phải liền là yêu tộc sao? Lục Dương Dư phản bác, yêu tộc là yêu thú, nhưng yêu thú lại không nhất định là yêu tộc. Lý Trường An từ tốn nói, dã ngoại hung thú trưởng thành về sau, có thể so với thường nhân linh trí, vậy coi như là yêu thú. Mà hung thú trải rộng các tộc địa giới, trưởng thành là yêu thú khẳng định không ít, nhưng các tộc cũng sẽ không thừa nhận những thứ này yêu thú thuộc về yêu tộc. Bằng không, những thứ này yêu thú ra đây gây chuyện, các tộc là giết hay là không giết? Yêu tộc. Đây chính là bách tộc bên trong không thể tranh cãi thứ nhất cường tộc. Hạ Diên Phong gật đầu một cái, sau đó nói ra, đi vào đi. Huyền Hoàng chiến trường năng lượng bình chướng rất dày, chừng hơn 100 mét, vòng qua vết nước, Khương Võ Ngọc mới hiểu được, vì sao bước vào Huyền Hoàng chiến trường yếu nhất đều cần có Nguyên Anh tu vi. Vì Nguyên Anh trở xuống, căn bản không chịu nổi trong cái khe hỗn loạn lực lượng. Chương 579, không nhìn thấy sức sống cùng nhuệ khí chương 579, không nhìn thấy sức sống cùng nhuệ khí các tộc cũng có địa bàn của mình, mặc dù cũng không khỏi dừng dị tộc bước vào, nhưng tốt nhất không sao chớ chạy lung tung, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chẳng qua nơi này có một bách tộc thành, là mỗi cái tộc tu sĩ đều có thể tùy ý tiến vào. Hạ Diên Phong mang theo ba người tiến về nhân tộc địa bàn. Đại tôn, đại thương cùng có phải đại chút thì cùng chúng ta cùng nhau. Khương Võ Ngọc đột nhiên hỏi. Nhân tộc có tam đại vương triều, đại hạ, đại thương cùng đại chu. Hạ Diên Phong gật đầu một cái. Mặc dù ba chúng ta đại vương triều bất hòa, nhưng mà tại đối mặt dị tộc, hay là thống nhất. Nơi này là chúng ta đại hạ cương vực, các ngươi không cần bận tâm cái gì. Nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt, nên đánh nên giết. Nhìn tới tam đại vương triều quả thực vô cùng không hợp a. Đến. Khương Võ Ngọc ba người nhìn xuống dưới đi, phía dưới có một tòa khổng lồ thành trì. Rơi xuống mặt đất, có thể thấy rõ ràng trên cửa thành điêu khắc Huyền Hoàng hai chữ. Huyền Hoàng thành chia ra làm ba, chúng ta đại hạ chiếm cứ một nửa, đại hạ khu vực lại căn cứ Cửu Châu chia làm 9 bộ phận, trừ ra Trung Châu khu vực, còn lại Bát Châu khu vực cũng do riêng phần Bình Châu Vương phủ phái người quản hạt. Cổng thành do hai vị hóa thần tu sĩ trông coi. Thời kiểm tra rồi một phen, bốn người liền tiến nhập thành nội. Huyền Hoàng thành rất lớn, nhưng mà người lại cũng không nhiều, càng cùng bình thường thành trì không giống nhau, không có gì đường phố, chỉnh tề cửa hàng. Tất cả huyền hoàn thành, giống như chính là một đơn giản dùng tường thành vây khu vực, thành nội cung điện lầu các cũng cách nhau rất xa, hình như một đám tông môn thế lực bị áp xúc ở cùng nhau. Đi trước báo cái chuẩn bị. Hạ Diên Phong dẫn ba người hướng một tòa cung điện đi đến, trên cung điện khắc lấy Thương Nô Điện ba chữ, nghĩ đến chính là đại biểu Thương Nô Châu Vương Phủ. Chỉ là vừa tới gần Thương Nô Điện, Hạ Diên Phong thì đột nhiên ngừng lại. Ê! Một huyền đạo hữu, đã lâu không gặp, ha ha ha. Thương Võ Ngọc nghe được tên này, cơ thể khẽ giật mình. Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy một bạch phát lão giả theo Thương Nô Điện cất bước đi ra, sau lưng còn đi theo một lão bà. Sư tôn. Thương Võ Ngọc bối rối, không ngờ rằng chính mình sư tôn cũng truy tới nơi này. Ha ha, kéo dài phong đạo hữu lợi hại à, mang theo bọn hắn quanh đi quẩn lại 20 năm, ta cũng nghĩ đến đám các ngươi chết tại bên ngoài. Một huyền đại tôn ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Hạ Diên Phong. Hạ Diên Phong vẻ mặt cười bồi, liền tranh thủ trách nhiệm bỏ qua. Một huyền đạo hữu, đây đều là tộc ta huynh ý nghĩa, ta chỉ là nghe theo sắp đặt mà thôi. Một huyền đại tôn ánh mắt càng thêm âm lãnh, giơ chân lên, chậm rãi hướng phía Khương Võ Ngọc bốn người đi tới. Hạ Diên Phong, ngươi không phải không biết Võ Ngọc đúng ta Thanh Lam Huyền Cung tầm quan trọng a? Một huyền đạo hữu, cái này, đây là nàng tự nguyện, ngươi cũng biết, chúng ta Châu Vương phủ xưa nay sẽ không bức bách thế lực khắp nơi đệ tử bước vào huyền hoàng chiến trường. Hạ Diên Phong vừa nói, một bên nhìn về phía Thương Nô Điện, phát hiện nhà mình Kháo Sơn không có bóng người, thế là chậm rãi lui ra phía sau. Mắt thấy một huyền còn đang ở tới gần, Hạ Diên Phong cắn răng, trực tiếp xoay người chạy. Một huyền đại tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hướng phía Hạ Diên Phong nắm vào trong hư không một cái. Hạ Diên Phong thân ảnh dừng lại, đột nhiên tránh ra, nhưng lúc này trong hư không, mấy chục cây dây leo thoát ra, hung hăng quật trên người Hạ Diên Phong. Thương Nô Điện bên trong, mấy đạo nhân ảnh lặng lặng nhìn Hạ Diên Phong bị đánh. Tinh Hán đạo hữu, ngươi không xuất thủ ngăn cản sao? Hạ Tinh Hán nghe vậy lắc đầu. Không cho Thanh Lam Huyền Cung phát tiết một chút, về sau bọn hắn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Ha ha, có đạo lý. Một huyền đạo hữu, thật chuyện không liên quan đến ta a. Hạ Diên Phong trên người đã lộ ra từng đạo vết máu, nhưng một huyền đại tôn vẫn không có dừng lại ý nghĩa. Lý Trường An cùng Lục Dương Dư thấy vậy tê cả da đầu, vội vàng rời xa Khương Võ Ngọc. Vũ Linh mặt lạnh lấy từng bước một đi tới. Khương Võ Ngọc thì không nói gì thêm, trực tiếp quỳ xuống, một bộ chờ đợi xử lý bộ dáng. Đứng lên. Nha. Khương Võ Ngọc đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn hướng Vũ Linh con mắt. Đúng là dài câu chuyện thật rồi, ngay cả ta cũng khôn không được ngươi. Vũ Linh cắn răng nghiến lợi. Sư tôn, này huyền hoàng chiến trường, ta là nhất định phải tới. Khương Võ Ngọc âm thanh rất nhẹ, nhưng lại mười phần kiên định. Vũ Linh bị tức được nổi gân xanh, chất vấn: "Võ Ngọc, ngươi có biết hay không ta đối với ngươi ôm lấy bao lớn chờ mong? Ngươi có biết hay không trong tông môn có bao nhiêu lão tổ cũng đang mong đợi ngươi bước vào kia nhất cảnh?" "Sư tôn." Khương Võ Ngọc ngẩng đầu, nhìn thẳng Vũ Linh hai mắt, kỳ thực cho dù không có ta thiên gia ra chuyện, ta cũng tới nơi này. "Sư tôn, ta đi theo ngài bên cạnh hơn 200 năm rồi, thế nhưng ngài từ trước đến giờ cũng không hiểu rõ ta. Ngươi luôn luôn hy vọng ta tại tông môn bảo vệ dưới, tu luyện, tăng cao tu vi, nhưng đối với ta mà nói, chém giết cùng chiến đấu mới biết để cho ta cảm thấy vui vẻ, ta mới biết cảm nhận được tu hành ý nghĩa. Đều nói huyền hoàng chiến trường rất nguy hiểm, đặc biệt tham gia giao đấu tu sĩ càng sẽ lọt vào các phương dị tộc giám sát, nhưng lại làm sao? Lẽ nào liền không có người sống ra ngoài? Đã có người có thể còn sống ra ngoài, người kia vì sao không thể là ta? Nếu ta chết ở chỗ này, vậy đã nói rõ ta vô duyên hợp đạo chi cảnh, như vậy ta cũng không xứng các ngươi chờ mong." Vũ Linh ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Võ Ngọc, sư tôn chỉ là hy vọng ngươi năng lực bình an tu hành." Khương Võ Ngọc lắc đầu. "Sư tôn, trong tông môn ta biết trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão không nhiều, nhưng ta bước vào Thanh Lam Huyền Cung hơn 200 năm, liền không có mấy lần gặp qua bọn hắn ra ngoài hành động, lịch luyện. Thậm chí, ta từng nghe nói có một vị thái thượng trưởng lão, cho đến tuổi thọ khô kiệt, cũng chưa đi ra tông môn một bước. Ta không biết vì sao chúng ta tông môn sẽ có kiểu này tập tục, ta thậm chí đang nghĩ, là không phải là bởi vì cái này, Thanh Lam Huyền Cung 2000 năm mới chỉ ra đời bao gồm ngài ở bên trong hai vị phản hư cảnh. Hơn 200 năm đến, trừ ra mấy lần lục đại thế lực định kỳ tổ chức đệ tử luận bàn, ta thì không có phát hiện qua Thanh Lam Huyền Cung đệ tử có chủ động tiến về còn lại ngũ đại thế lực luận bàn tỷ thí. Mà còn lại ngũ đại thế lực đâu? Linh Tiêu Kiếm Tông 22 lần điều động đệ tử đến cùng chúng ta Thanh Lam Huyền Cung đệ tử luận bàn, Tử Thần Lôi Hoàng Điện 20 lần, U Minh Quỷ Cốc 18 lần, Bạch Hoa Cốc 11 lần, ngay cả Luân Luân Khiêm Tốn ẩn tiên môn thì có 8 lần. Sư tôn, chúng ta Thanh Lam Huyền Cung phảng phất là một mảnh nước động, an tĩnh nhường ta nhìn không thấy sức sống cùng nhiệt khí. Chương 580, vớ ba vớ vẩn chương 580, vớ ba vớ vẩn ha ha, tiểu nha đầu này ngược lại là nhìn thấu triệt. Thương Lô Điện bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn cười lạnh. Kỳ thực thì nếu không, rốt cuộc tại đây Huyền Hoàng chiến trường bên trong, Thanh Lam Huyền Cung vẫn có một ít đám đệ tử người. Trầm trọng âm thanh mang theo một tia chế nhạo, đặc biệt nói đến một ít hai chữ kia lúc. Dù sao cũng là Thương Lô Châu đỉnh tiêm thế lực, trên mặt mũi vẫn là phải có. Một thanh âm yếu ớt nói, không phân rõ nam nữ. Tinh Hán đạo hữu, không sai biệt lắm, rất nhiều người nhìn đâu, đừng để người chế giễu. Được. Thương Lô Điện bên ngoài, nghe Thương Võ Ngọc lời nói, Vũ Linh lâm vào một trận trầm mặc. Cái này đích xác là Thanh Lam Huyền Cung tác phong. Đang ở Đả Hạ Diên Phong một huyền đại tôn cũng nghe đến rồi Khương Võ Ngọc lời nói, không khỏi nhíu mày. Hắn dùng qua huyết nguyên, bây giờ tuổi tác sớm vượt qua 7000 tuổi, bước vào Huyền Hoàng chiến trường đã đem gần 2000 năm, Thanh Lam Huyền Cung tình huống hắn cũng chỉ là hiểu rõ cái khoảng. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn chuyện này. Hừ, và giao đấu một chuyện hoàn tất, ta phải trở về một chuyến. ta ngược lại muốn xem hiện tại là cái nào ngu xuẩn làm cung chủ, đến lúc đó đem hắn ném vào huyền hoàng chiến trường, đợi cái 1800 năm. Thanh Lam huyền cung đương đại cung chủ, đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, 2000 năm đến thì có tình huống, hiện tại cũng do hắn cái này chẳng qua mới lên mặc cho chừng 100 năm cung chủ gánh chịu trách nhiệm. Khu cụ, Mộc Huyền đạo hữu, phát tiết xong rồi a. Hạ Tinh hắn đi ra thương nô điện, vẻ mặt ý cười nhìn về phía Mộc Huyền đại tôn. Hừ. Mộc Huyền đại tôn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục độc thủ, chỉ vào Khương Võ Ngọc nói ra, tiểu nha đầu này ta thì không cho nàng trở về. Nhưng ngươi là đại biểu Châu Vương an toàn của nàng, ngươi phải chịu trách nhiệm. Một huyền đại tôn rất rõ ràng, người đến nơi này, muốn rời đi thì không dễ dàng như vậy. Không nói Hạ Tinh Hán có đồng ý hay không, Linh Tiêu Kiếm Tông, Ẩn Tiên Môn, U Minh Quỷ Cốc nhóm thế lực thì sẽ không đồng ý. Khương Võ Ngọc nếu như có thể lấy được đầy đủ cao đến điểm tích lũy, Thương Ngô Châu rồi sẽ được chia càng nhiều linh tinh, đến trên tay bọn họ linh tinh cũng sẽ càng nhiều. Một huyền đạo hữu cư yên tâm đi, ta tự sẽ hộ nàng an toàn, không chỉ là tiểu nha đầu này, Linh Tiêu Kiếm Tông cùng Ẩn Tiên Môn hai vị này tiểu hữu ta cũng sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Nói đến đây, Hạ Tinh Hán quay đầu nhìn về phía U Minh Quỷ Cốc, Bách Hoa Cốc cùng Tử Thần Lôi Hoàng Điện Phản Hư Cảnh Đại Tôn cười hỏi, ba vị đạo hữu, các ngươi ba nhà không định phái người tới sao? U Minh Quỷ Cốc Phản Hư Cảnh Đại Tôn là một lưng còn lão giả, người ta gọi là Quỷ Minh Đại Tôn. Quỷ Minh Đại Tôn cười khẽ, dùng đến thanh âm khàn khàn nói ra, Tinh Hán đạo hữu, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đám người này ở lại đây nhiều năm, tông môn hiện tại tình huống thế nào, chúng ta thế nhưng không rõ lắm. Do đó, những việc này hay là giao cho người bên ngoài đi, chúng ta thì không quan tâm. Bách Hoa Cốc tím giao Đại Tôn thì gật đầu đáp lại, Quỷ Minh đạo hữu nói chuyện, bọn hắn có bằng lòng hay không đến, chúng ta thì không nhúng tay vào rồi. Lại nói, này giao đấu cũng không phải ai muốn tham gia thì tham gia, quá yếu đó chính là cho dị tộc tiết điểm. Hạ Tinh Hán nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không vui. Quỷ Minh đại tôn giống như không có chú ý tới, phụ hòa nói, mặc dù chúng ta nhân tộc danh ngạch nhiều nhất, nhưng cũng thì 10 vạn mà thôi. Mà này còn muốn phân ra 4 vạn cho đại thương cùng đại chu, nói cách khác đại hạ danh ngạch cũng chỉ có 6 vạn. Này 6 vạn danh ngạch, Trung Châu, Thần Huyền Châu cùng Huyền Hoàng Châu thì chiếm cứ 5 vạn 5000 cái danh ngạch. Còn lại 6 châu chỉ có 5000 cái danh ngạch, trong đó Cổ Nguyên, Linh Hư 2 châu lại chiếm đại đầu. Chúng ta Thương Ngô Châu hạt chót, tới tay danh ngạch cũng liền 300 cái. Triều đình cũng không coi trọng chúng ta bận tâm cái gì, còn không bằng phái người đi thêm săn giết một ít ma thú, ma hạch có thể là đồ tốt ta. Ừm. Huyền Hoàng chiến trường còn có không ít linh dược linh tài, cũng là bên ngoài hiếm thấy. Hạ Tinh Hán sắc mặt càng thêm lạnh băng. Quỷ Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ nói chuyện? Thương Ngô điện bên ngoài, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Quỷ Minh đại tôn nhíu mày, ý thức được chính mình nói có chút quá. Nhưng trên mặt thì bình tĩnh như trước. Châu Vương phủ cũng làm như nay, Châu Vương cùng Châu Vương phủ phía sau triều đình, vương tộc có thể khiến cho hắn kiêng kỵ, chỉ là một Hạ Tinh Hãn, hắn còn không đến mức khom lưng ngồi gối. Ha ha, Tinh Hãn đạo hữu, đừng nóng giận, chẳng qua vài trăm người mà thôi, Nguyên Anh, hóa thần hai đại cảnh giới, đúng chúng ta mà nói không khó. Lăng Tiêu Kiếm Tông Thanh Luân đại tôn đứng ra làm hòa sự lão. Hừ. Hạ Tinh Hãn sắc mặt hơi bình tĩnh chút ít, nhưng vẫn là nói, các ngươi hiểu rõ ta nói là có ý gì, ta không muốn những kia vớ va vớ vẩn. Ta đây liền phải nói một chút mọi người. Một huyền đại tôn cười lạnh đi tới, ta Thanh Lam huyền cung tốt như vậy một đệ tử bảo bối đều tới, các ngươi đến lúc đó cũng đừng thật giống Tinh Hán đạo hữu nói như vậy, phái một ít vớ va vớ vẩn đến cho dị tộc tiến điểm, đến lúc đó triều đình thật là biết tự mình trách hỏi. Quỷ Minh đại tôn ánh mắt âm lánh liếc một huyền đại tôn một chút. Một huyền đại tôn không có chút nào né tránh, ánh mắt chế nhạo đánh giá hắn. Dĩ vang trừ ra Lăng Tiêu Kiếm Tông, cái khác năm nhà thế lực đều là tượng trưng phái một ít đệ tử, trưởng lão đến. Bây giờ hắn Thanh Lam huyền cung Khương Võ Ngọc cũng đến đây, hắn sao cũng phải hố bọn hắn một cái. Chẳng qua, Quỷ Minh đại tôn ba người cũng không lo lắng. Châu Vương phủ luôn không khả năng đến bọn hắn tông môn bắt người. Chương 581, đại đạo đã nhảy, tiên lộ đã đức. Chương 581, đại đạo đã nhảy, tiên lộ đã đức. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian đâu, ta hạt dưa cũng lấy ra. Trong đình viện, Lục Dương Dư có chút tiếc nuối nói. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An không khỏi khỏe miệng giật một cái. Lại nói, ngươi là trộm đi ra tới. Cảm thán xong, Lục Dương Dư lại nhìn về phía Khương Võ Ngọc hỏi. Khương Võ Ngọc gật đầu. Mấy người bọn họ một đường đồng hành 20 năm, quan hệ ngược lại là coi như không tệ. Nhưng mà Khương Võ Ngọc lại chưa nói với bọn hắn những thứ này. "Oa, Võ Ngọc, ngươi thật lợi hại." Lục Dương Dư hai mắt lộ ra bội phục, "Chúng ta lục đại thế lực đều không có mấy cái vui lòng đến tham gia giao đấu, ngươi lại còn trộm đi đến." Khương Võ Ngọc cười khổ, "Nàng đây là sự xuất có nguyên nhân. Chẳng qua, chính như nàng trước đó nói như vậy, cho dù không có Huyền Thiên một chuyện, nàng khoảng cũng sẽ lựa chọn đến Huyền Hoàng chiến trường." "Đúng rồi, hôm qua ta nghe vài vị đại tôn ý nghĩa, chúng ta còn chưa nhất định có tư cách tham gia giao đấu." "Sẽ không, Châu Vương phủ tất nhiên đem chúng ta đưa tới, tự nhiên là đem của chúng ta danh ngạch quyết định đến rồi." Lý Trường An lắc đầu nói, "Bất quá, giao đấu quả thực không phải ai muốn tham gia thì tham gia, Huyền Hoàng chiến trường là dựa theo điểm tích lũy nhiều ít đến phân phối thực lực quá yếu, đó chính là cho dị tộc tiến điểm. Kỳ thực nếu như không phải muốn bận tâm mỗi cái châu, đoán chừng Trung Châu, Thần Huyền Châu cùng Huyền Hoàng Châu sẽ không đem danh ngạch lưu cho chúng ta. Ngoài ra, các tộc danh ngạch có phải không giống nhau, Huyền Hoàng chiến trường ở vào trong lãnh thổ đại hạ, cho nên nhân tộc danh ngạch nhiều nhất. Một ít chủng tộc bởi vì khoảng cách Huyền Hoàng Châu quá xa, thực lực khó mà ảnh hưởng đến nơi này, phân phối danh ngạch cũng sẽ giảm bớt." Khương Võ Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, một lát sau lại hỏi, "Thương Ngô Châu tham gia giao đấu sẽ không cũng chỉ có ba người chúng ta à? Hay là thực sẽ tùy tiện phái một số người? Cái này phải xem Châu Vương phủ cùng lục đại thế lực nói chuyện với nhau." Lý Trường An nhún vai, dù sao lục đại thế lực khẳng định không muốn đem thiên tài chân chính phái ra, rốt cuộc bây giờ lục đại thế lực đạt tới phản hư cảnh hậu kỳ, đỉnh phong đại tôn nhóm đều là dùng qua huyết nguyên. Những năm qua này, cố định phân phối xuống linh tinh, đoán chừng bọn hắn cũng giữ không ít, thật có cần dùng đến lúc, tạm thời là sẽ không thiếu linh tinh. Ngược lại là Châu Vương cùng Tân Châu Vương nhất mạch mấy vị kia đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong đại tôn nhớ linh tinh. Nghe vậy, Khương Võ Ngọc yếu ớt thở dài. Vì tuổi thọ, đoạn tuyệt rồi tấn thăng cơ hội, thật đáng ra sao? Lý Trường An lắc đầu cười một tiếng. Tại ngươi bây giờ ta nhìn tới tất nhiên không đáng. Nhưng khi ngươi đột phá đến phản hư cảnh lúc, xa không thể chạm hợp đạo cảnh cùng với xúc tu, nhưng phải tuổi thọ, ngươi sẽ sao tuyển? Tất cả đại hạ, hợp đạo cảnh nói thiếu, nhưng số lượng lại chừng trên trăm số lượng, so với bình thường tiểu tộc đều mạnh hơn. Nhưng nếu nói nhiều, trừ ra Trung Châu, còn lại Bát Châu cộng lại đều không có bao nhiêu hợp đạo cảnh đạo tôn. Hợp đạo chi cảnh, không có ai có năm chắc có thể 100% bước vào, nhưng sử dụng huyết nguyên, lại có thể đạt được cùng hợp đạo cảnh đạo tôn tương đối tuổi thọ. U Minh Quỷ Cốc có một vị đại tôn, mượn nhờ huyết nguyên, bây giờ trọn vẹn sống hơn 11.000 năm, một ít đạo tôn đều không sống nổi thời gian dài như vậy. Hơn 11.000 năm. Khương Võ Ngọc một đôi mắt cũng trừng lớn. Chẳng trách sẽ có nhiều người như vậy mê mội tại huyết nguyên lực lượng. Bất quá, ta Lý Trường An tuyệt đối sẽ không vì một chút tuổi thọ bỏ cuộc tấn thăng hợp đạo chi cảnh cơ hội, tương lai của ta nhất định bước vào hợp đạo chi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Lý Trường An hảo tình trang trí, lại bị Lục Dương Dư tạt một chậu nước lạnh. Hợp đạo cảnh còn chưa tính, về phần cảnh giới càng cao hơn. Ngươi nằm mơ đâu? Lý Trường An lập tức điều xỉu tiếp theo. Các ngươi nói, này nguyên sơ giới vực thật không cách nào đến hợp đạo cảnh phía trên cảnh giới sao? Lục Dương Dư lắc đầu. Ta ẩn tiên môn từng có ghi chép, tiên giới rất có thể xuất hiện đại biến. Chúng ta bây giờ chỗ Huyền Hoàng chiến trường, còn có cái khác cùng Huyền Hoàng chiến trường tương tự bí cảnh, rất có thể là tiên giới mảnh vỡ biến thành. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An nét mặt chấn động. Không, không thể nào. Hừ, luận thực lực, ta ẩn tiên môn mặc dù không sánh bằng ngươi Lăng Tiêu kiếm tông, nhưng đối với nguyên sơ giới vực hiểu rõ, các ngươi ngũ phương thế lực cộng lại thì không sánh bằng ta ẩn tiên môn. Lục Dương Dư dương lên đầu, tiếp tục nói, khoảng tại 18 vạn năm trước, thì chính là chúng ta nói tới thời kỳ thượng cổ, thiên địa xảy ra kỳ biến, mấy trăm đạo mang theo khủng bố uy áp lưu quang rơi vào nguyên sơ giới vực. Những thứ này lưu quang nhanh chóng dung nhập nguyên sơ giới vực, lúc đương thời độ kiếp thiên tôn cùng đại thừa thượng tiên tiến đến điều tra, còn không có kết quả, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển. Hư không vỡ vụn, vô số vực ngoại tà ma xâm lấn, khiến cho bách tộc liên hợp ứng đối, hai bên lâm vào giằng co. Nguyên bản bách tộc còn cảm thấy tại chính mình địa bàn, kéo đều có thể kéo chết vực ngoại tà ma. Thế nhưng, từ từ, bọn hắn phát hiện, đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, càng không có cách nào dẫn động lôi kiếp. Các ngươi có từng nghe nói một câu, đại đạo đã bằng, tiên lộ đã đức? Lục Dương Dư dừng lại một chút, nhìn Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An thở dài một hơi. Kỳ thực nguyên sơ giới vực, hợp đạo cảnh chính là cảnh giới tối cao. Về phần phía sau độ kiếp cùng đại thừa, nhưng thật ra là hợp đạo cảnh đạo tôn dẫn động tiên giới chi đạo vì lôi kiếp phương thức rơi xuống. Trải qua lôi kiếp, liền có thể tiếp nhận tiên giới chi đạo tẩy lễ, khởi ra sắc phàm, một khi chuyển biến làm tiên khu, liền có thể tiếp tục dung nạp tiên giới chi đạo. Mãi đến khi dung nạp tới trình độ nhất định, liền có thể phá toái giới bích, bước vào tiên giới, là cái này cái gọi là phi thăng. Lục Dương Dư duỗi lưng một cái, tiếp tục nói, lại sau đó, đông đảo đại thừa thượng tiên cùng độ kiếp thiên tôn hoặc là chết tại vực ngoại tà ma chi thủ, hoặc là tuổi thọ khô kiệt mà chết. Từ đó về sau, nguyên sơ giới vực thì không còn có từng sinh ra độ kiếp thiên tôn cùng đại thừa thượng tiên. Chương 582, khổng lồ nhất, phàm giới. Chương 582, khổng lồ nhất, phàm giới. Khương Võ Ngọc lông mày nhíu chặt, có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng vậy cũng không thể nói rõ này Huyền Hoàng chiến trường chính là tiên giới mảnh vỡ biến thành, là những kia đạo vận. Lục Dương Dư gật đầu một cái. Tựa Huyền Hoàng chiến trường kiểu này bí cảnh có rất nhiều, lớn nhỏ không đều gây nên, nhưng có một chút đồng dạng chính là những thứ này bí cảnh đều có thể chế tạo ra linh tinh. Ngoài ra, có chút bí cảnh vẫn tồn tại những vật khác. Nghe nói Đại Hạ Vương tộc sở dĩ có thực lực chống cự với ma, thành lập Đại Hạ cũng là bởi vì đạt được rồi một phương đặc thù bí cảnh, tại thời gian cực ngắn ra đời mấy trăm vị hợp đạo cảnh. Còn có đồn đãi huyết ma xuất hiện thì cùng kiểu này bí cảnh liên quan đến. Huyết ma? Lý Trường An sững sờ, hỏi, không phải nói huyết ma cùng bực ngoại tà ma liên quan đến sao? Lục Dương Dư gật đầu một cái. Huyết ma quả thực cùng vực ngoại tà ma liên quan đến. Tại vực ngoại tà ma còn tàn sát bừa bãi các tộc lúc, có một phương nhân tộc thế lực nhỏ bất ngờ đạt được rồi một tôn vực ngoại tà ma trái tim. Bọn hắn ghi nhớ vực ngoại tà ma lực lượng, tiến hành các loại thí nghiệm, cuối cùng bọn hắn đem vực ngoại tà ma lực lượng dẫn vào phàm nhân thai nhi thể nội, từ đây liền ra đời huyết ma. Nhưng trên thực tế, ngay lúc đó huyết ma cùng chúng ta bây giờ chỗ biết nhau huyết ma cũng không giống nhau. Mới đầu huyết ma rất yếu, bọn hắn thậm chí không cách nào đột phá đến nguyên anh, hắn tuổi thọ cũng không nhiều. Mãi đến khi có một tôn huyết ma bước vào một bí cảnh, đạt được rồi nào đó lực lượng cường đại, chỉ để phá vỡ huyết ma hạn chế, không chỉ có cực kỳ thực lực cường đại, càng có rồi chúng ta nhân tộc thời khắc nhớ lâu đời tuổi thọ. Mà kia một tôn huyết ma chính là huyết ma thủy tổ. Sau đó huyết ma đều là hắn chia ra tới, xa không là bị nhân loại chuyển tạo nên huyết ma có thể so sánh. Trong đó kế thừa huyết ma thủy tổ lực lượng chính là huyết ma vương tộc. Huyết ma? Khương Võ Ngọc nói nhỏ, lơ đãng hỏi, "A Dư, ta nhớ được ban đầu huyết ma cùng nhân loại quan hệ rất tốt." "Đúng." Lục Dương Dư gật đầu. Từng có một quãng thời gian, nhân tộc liên hợp huyết ma ngăn cản vực ngoại tà ma tiến công. Chỉ là rào diệt vượt ngoại tà ma về sau, nhân tộc một ít thế lực sợ hãi lực lượng huyết ma, thì nhớ huyết ma kia kinh khủng tuổi thọ, thế là không ít thế lực âm thầm đúng huyết ma độc thủ. Sau đó việc này bị huyết ma thủy tổ biết được, huyết ma thủy tổ liền dẫn linh huyết ma nhất tộc cùng nhân tộc phát khởi đại chiến. Kết quả các ngươi cũng biết, nhân tộc bại, huyết ma nô dịch nhân tộc vài vạn năm, mãi đến khi đại hạ xuất hiện, mới táng diệt huyết ma thống trị. A, thì ra là thế. Khương Võ Ngọc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó lại vẻ mặt bội phục nói ra, A Dư, ngươi biết thứ gì đó thật nhiều. A ha ha, khá tốt nha. Lục Dương Dư nhếch miệng cười to, ẩn tiên môn có rất nhiều ghi chép huyền sơ giới vực tin tức sách vở, ta có đôi khi tu luyện mệnh rồi à, rồi sẽ xem xét. Đúng rồi A Dư, ta nghe nói mấy vạn năm trước, ẩn tiên môn tiền bối liên hợp huyền Hoàng Châu vài vị đại tôn nghiên cứu ra đem huyết ma ý thức theo tu sĩ thể nội chia ra phương pháp. Thấy Khương Võ Ngọc luôn luôn tò mò hỏi, Lục Dương Dư lập tức mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ những gì mình biết một vừa nói ra. Một bên Lý Trường An như có điều suy nghĩ nhìn Khương Võ Ngọc, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Khương Võ Ngọc mới im lặng. Lục Dương Dư chưa hết thòng thèm, lại nói, khoảng cách giao đấu bắt đầu còn có 12 năm, chúng ta muốn hay không tìm thời gian ra ngoài tìm vài đầu ma thú chơi đùa. Nghe nói ma thú cùng hung thú vô cùng không giống nhau. Lý Trường An nhìn xem hai người trò chuyện xong, mở miệng đề nghị. Ừm, cũng tốt, ma thú cũng nên mở mang kiến thức một chút. Khương Võ Ngọc cùng Lục Dương Dư gật đầu. Hắc hắc, nói không chừng còn có thể tình cờ gặp mấy cái dị tộc, đến lúc đó ta nhất định phải cùng bọn hắn hảo hảo đến một cái. Nghĩ đến cùng dị tộc giao thủ, Lý Trường An hưng phấn bọt tại trên mặt. Dị tộc, bách tộc. Khương Võ Ngọc không khỏi hỏi, này nguyên sơ giới vực được lớn đến bao nhiêu mới có thể chứa nạp nhiều như thế sinh linh? Lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Khương Võ Ngọc nghe thanh âm liền đã biết là ai. Bách tộc cùng vực ngoại tà ma giao chiến vài ba năm, từng từ trong vực ngoại tà ma đạt được một tin tức. Hạ Diên Phong tại Khương Võ Ngọc bên cạnh ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói, tiên giới phía dưới, phàm giới vô số, nhưng tuyệt đại bộ phận phàm giới đều là rất nhỏ, chỉ có một số nhỏ phàm giới thể lượng tương đối lớn hơn một chút. Trong đó, chúng ta nguyên sơ giới vực là những kia vực ngoại tà ma thấy qua khổng lồ nhất phàm giới. Không ngờ rằng chúng ta nguyên sơ giới vực vẫn rất không tầm thường. Khương Võ Ngọc cảm thấy kinh ngạc. Không biết Diên Phong đại tôn tới trước là. Lý Trường An dường như đúng cái này không có hứng thú. Với các ngươi cáo biệt. Hạ Diên Phong cười khẽ, này 20 năm ta thật vui vẻ. Ba người nghe vậy, trên mặt cũng có một tia không bỏ. Hạ Diên Phong có phản hư cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng tính cách lại cực kỳ bình dị gần gũi, này tại một đám đại tôn bên trong là tương đối hiếm thấy. Có phải hay không vô cùng không bỏ? Có phải hay không cảm thấy giống ta kiểu này bình dị gần gũi, tính cách hài hước đại tôn rất khó được. Hạ Diên Phong nét miệng cười nói, vốn là không thôi, hiện tại bỏ được. Khương Võ Ngọc ba người trên mặt chuyển biến làm bất đắc dĩ. Hạ Diên Phong còn không tự biết, tiếp tục nói, chúng ta quen biết thì có hơn 20 năm, coi như là lao giao tình. Ta đây, đối với hợp đạo cảnh hay là rất có niệm tưởng, ba người các ngươi hảo hảo cố gắng một chút, đến lúc đó ta cũng có thể được càng nhiều linh tinh. Diên Phong đại tôn, trời sắp tối rồi, ngươi cần phải trở về. Chương 583, trận đầu ma thú chương 583, trận đầu ma thú quỷ khắp xâm lâm, bởi vì cuồng phong lướt qua thời điểm sẽ phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm mà gọi tên, thuộc về nhân tộc lãnh địa. Hồ nhỏ Lục U một bên, một đạo hắc ảnh đang miệng lớn cắn xé một đầu đã chết tự ngạc. Dường như cùng hung thú không có gì khác biệt a. Một gốc cao tới trăm trượng trên đại thụ, Khương Võ Ngọc ba người đánh giá bên hồ ma thú. Ma thú, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Vốn chính là hung thú xảy ra biến dị mà thành, tự nhiên có chỗ tương tự. Lý Trường An từ tổ nói, hung thú cùng ma thú, khác biệt lớn nhất ở chỗ thú hạch cùng ma hạch khác nhau. Trên sách nói, ma thú bởi vì này phương không gian đạo vận mà sinh ra biến dị, cơ bản không có huyết mạch hạn chế, nhưng mà một khi tấn thăng thất giai, rồi sẽ bị hỗn loạn đạo vận xóa bỏ. Ma thú so với hung thú muốn cường hoành một ít, nhưng mà ma thú chỉ có sinh tồn bản năng. Trên lục địa hung thú, tại đạt tới tứ giai sau đó, đại bộ phận linh trí đều sẽ có chỗ đề cao. So sánh dưới, chỉ cần cẩn thận chút ít, kỳ thực ma thú lại so với hung thú lại càng dễ săn giết. Lục Dương Dư một bên nhìn trên tay Huyền Hoàng chiến trường chi ma thú bách khoa, một bên cho Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An phổ cập khoa học. Chỉ là bất kể là Khương Võ Ngọc hay là Lý Trường An cũng không có phản ứng gì. Trên thực tế, bọn hắn tại ra đây trước đó, liền đã hiểu rõ đại bộ phận ma thú đặc thù. Thì một đầu tứ giai trung phẩm song đầu lang, các ngươi ai trên? Lý Trường An quay đầu nhìn về phía Khương Võ Ngọc cùng Lục Dương Dư, rất rõ ràng, hắn không có hứng thú ra tay. Ta đến. Lục Dương Dư vội vàng mở miệng, không giống nhau Khương Võ Ngọc nói chuyện, thì vụt một tiếng nhảy rơi xuống mặt đất. Chẳng qua một chút tiếng động, liền lập tức bị song đầu lang phát giác. Hai con đầu đồng thời chuyển hướng sau lưng, một đôi đồng tử xích hồng, một cái khác song đồng đậu u lam. Bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương Dư, tựa như đang cảnh cáo Lục Dương Dư không nên quấy rầy nó ăn. Nhưng mà Lục Dương Dư chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trong nạp giới lấy ra nàng thường dùng pháp khí, truy. Đây là một thanh ngắn chua truy, truy trôi rất ngắn, khoảng chỉ có Lục Dương Dư một nửa cánh tay dài, mà đầu đũa chừng nàng đầu hai ba cái giống như đại. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cơ to lớn ngắn chua truy, thấy thế nào cũng không cần đối. Hống song đầu lang nhìn thấy Lục Dương Dư vào tới, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, lập tức túi người nhảy lên một cái, nào về phía Lục Dương Dư. Nhưng mà Lục Dương Dư chỉ là đem cơ thể hướng bên cạnh uốn éo, lại tránh được song đầu lang công kích. Thừa dịp song đầu lang còn chưa hồi lực, Lục Dương Dư đột nhiên huy động trong tay ngắn chua truy, đánh tới hướng song đầu lang một con đầu. Ầm, song đầu lang một con đầu lập tức phá toái. Phá toái xương đầu mảnh mỡ, đỏ trắng bật văng khắp nơi, nhưng cũng không có một chút rơi trên người Lục Dương Dư. Hống chỉ còn một con đầu song đầu lang, không có chút nào cảm thấy sợ hãi, trong con mắt hai đạo u lam chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra. Lục Dương Dư trong nháy mắt lùi lại, kéo ra một chút khoảng cách, sau đó tay trái vươn ra ngăn cản phía trước, một đạo khiên hóa đá tại u lam chùm sáng đến trước đó hình thành. U Lam chùm sáng bị khiên hóa đá ngăn trở, chỉ ở khiên hóa đá mặt ngoài, lưu lại hai cái hủ hóa long xuống. A, thì này. Lục Dương Dư chế dễ ước, cơ thể có hơi phục xuống, sau đó hai cước dùng sức khẽ chống. Quanh Lục Dương Dư chỗ đứng mặt đất lập tức sụp đổ, mà Lục Dương Dư bản thân thì đã nhảy lên đến không trung, trong tay ngắn trôi truy hướng phía hư không rơi xuống. Ầm ầm mặt đất lập tức một hồi chấn động kịch liệt, chung quanh trừ ra Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An chỗ gốc cây kia, còn lại đùi đá, đại thụ sôi nổi phá toái, hóa thành một mịn. Về phần trong công kích song đầu lang, đã biến thành một đám thịt nát. Lục Dương Dư thu hồi ngắn trôi truy, rơi xuống mặt đất, tại thịt nát bên trong tìm kiếm, một lát sau, một viên ma hạch liền bị nàng tìm được. Hắc hắc, tại Huyền Hoàng chiến trường kiếm được món tiền đầu tiên. Lục Dương Dư trên mặt hiện ra kích động nụ cười, giống như một tiểu tài mê. A Dư, ngươi. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An cất bước đi tới, Lý Trường An do dự một chút, tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không có Thiên Linh căn? Lục Dương Dư khẽ giật mình, sau đó gật đầu, đúng a, ta là Tiên Thiên Thổ Linh căn. Khương Võ Ngọc trong lòng kinh ngạc, khó trách ngươi cốt linh nhỏ như vậy. Lý Trường An đánh giá Lục Dương Dư. Chậc chậc, Thiên Linh căn, tất cả đại hạ thậm chí nhân tộc đều là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói Thiên Linh căn sinh ra tiền đề, là phụ mẫu hai bên chí ít có nguyên anh tu vi. Cái này cấp bậc tu sĩ, cơ bản không cách nào sinh dục, chớ nói chi là sinh hạ hài tử còn có Thiên Linh căn. Có Thiên Linh căn chỉ là khởi điểm cao, thì không có đồn đãi nói lợi hại như vậy. Lục Dương Dư hơi có vẻ khiêm tốn. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An cười khẽ gật đầu, nhưng lại sẽ không cho là có Thiên Linh căn vẹn vẹn chỉ là đây khởi điểm của người khác cao. Thiên Linh căn, còn gọi là Tiên Thiên Linh căn, có Thiên Linh căn hải nhi, tại thai nhi thời kỳ cũng đã bắt đầu tu nạp thiên địa linh khí. Sau khi sinh, thì có được luyện khí trung hậu kỳ tu vi. Bắt đầu tu luyện về sau, tốc độ tu luyện có thể nói một ngày ngàn dặm. Tất nhiên, nếu chỉ là khởi điểm cao cùng tốc độ tu luyện nhanh, này cũng không trở thành nhường đông đảo tu sĩ tôn sùng. Thiên Linh căn và hắn linh căn so sánh, ưu thế lớn nhất ở chỗ đúng thiên địa pháp tắc càng ngộ. Có Thiên Linh căn tu sĩ, thường thường so với bình thường người lại càng dễ đột phá hợp đạo cảnh. Chẳng qua, Thương Võ Ngọc cùng Lý Trường An ngược lại cũng không có quá mức hâm mộ. Thiên Linh căn mặc dù thưa thớt, nhưng Thương Nô Châu cũng không phải không có xuất hiện qua, cũng chưa chắc bọn hắn thì nhất định có thể đột phá hợp đạo cảnh. Mà có cái khác linh căn tu sĩ, cũng không phải nhất định không thể đột phá hợp đạo cảnh. Chẳng qua là xác suất vấn đề mà thôi. Đi thôi, tiếp tục săn giết ma thú. Chương 584, Tam Nhãn Kim Đồng tộc chương 584, Tam Nhãn Kim Đồng tộc chật chật, những ma thú này thì không ra hồn mà. Lục Dương Dư không máu tanh nát vô dụng huyết đủ, tìm kiếm bên trong ma hạch. Chỉ là một lúc, Lục Dương Dư thì lật ra rồi hơn 20 mai ma hạch. Khương Võ Ngọc nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Này hơn 20 con hung thú, đều là tứ giai trung hạ phẩm, đúng ba người bọn họ mà nói, chẳng qua là vô dụng chút ít công phu mà thôi. Hả? Khương Võ Ngọc đột nhiên nhíu mày. Có người? Lý Trường An rõ ràng thì đã nhận ra tiếng động. Khoảng cũng là ra đây săn giết ma thú thu hoạch ma hạch. Ma hạch giá cả không ít, lâu dài cũng có tu sĩ tại Huyền Hoàng chiến trường săn giết ma thú. Mấy tháng nay, bọn hắn đã gặp được mấy gầy tu sĩ, trong đó thậm chí còn phát sinh qua xung đột. Đi thôi. Lý Trường An không có tiến đến điều tra ý nghĩ, phiền phức thứ này có rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì tò mò mà đưa tới. Khương Võ Ngọc tự nhiên không có ý kiến, hướng phía Lục Dương Dư phất phất tay, ba người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức không chút nào khiêm tốn hướng phía bọn hắn tới gần. Nhìn tới, người ta có phải không muốn cho chúng ta đi? Lý Trường An khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi xoay người. Một lát sau, hai thân ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn xuống Khương Võ Ngọc ba người. Hai thân ảnh thân cao gần 2 mét, đây bình thường nhân loại hơi cao, xem ra hay là một nam một nữ. Toàn thân làn da cũng hiện lên trắng ngà chi sắc, một đầu tỏa ra tản ra hào quang màu bạc, trên trán có một chiếc mắt nằm dọc, long lánh kim quang nhàn nhạt. Di tộc. Cái này, đây là Tam Nhãn Kim Đồng tộc. Khương Võ Ngọc ba người kinh ngạc nhìn không trung hai tên dị tộc. Hai đạo sinh linh hình người lặng lặng đứng lặng trên không trung, dường như thì đang quan sát trên mặt đất dị tộc. Hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Vô duyên vô cớ đuổi theo, Khương Võ Ngọc trong lòng không thể không sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Hai tên Tam Nhãn Kim Đồng tộc tu sĩ không trả lời, mà là lại đánh giá một phen, trong đó tên kia nữ tính Tam Nhãn Kim Đồng tộc tu sĩ mới mở miệng hỏi, các ngươi là dự định tham gia giao đấu sao? Khương Võ Ngọc ba người sửng sốt. Bọn họ đích xác là muốn tham gia giao đấu, nhưng mà bây giờ còn chưa có công khai, hiểu rõ chuyện này chỉ có một số nhỏ người, nhưng này chút ít dị tộc là làm sao mà biết được? Lý Trường An mang theo hoài nghi hỏi. Nữ tính Tam Nhãn Kim Đồng tộc tu sĩ nghe vậy cười một tiếng. Ta đoán a, ta thật xa thì xem lại các ngươi săn giết ma thú, thực lực các ngươi rất mạnh. Nữ tính Tam Nhãn Kim Đồng tộc tu sĩ chỉ chính mình tụ đồng. Khương Võ Ngọc ba người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, các ngươi là nghĩ? Nữ tính Tam Nhãn Kim Đồng tộc tu sĩ thu hồi nụ cười trên mặt, ba con mắt để lộ ra mãnh liệt chiến ý, chúng ta tỷ đệ hai người là tới tìm các ngươi luận bàn. Luận bàn? Các ngươi cũng là muốn tham gia giao đấu? Lý Trường An không khỏi hỏi. Không tệ, các ngươi là gan thật là lớn, nơi này chính là nhân tộc địa bàn. Khương Võ Ngọc trong lòng ba người kinh ngạc. Chạy đến dị tộc địa bàn, đây cũng không phải bình thường nguy hiểm, sơ ý một chút, nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Đặc biệt này hai tên Tam Nhãn Kim Đồng tộc tu sĩ vẫn là phải tham gia giao đấu. Đạo Hưu nói đùa, lẽ nào đồng tộc trong lúc đó liền không có giết chóc sao? Kỳ thực ở đâu đều không khác mấy. Khương Võ Ngọc khẽ giật mình, sau đó cười khổ gật đầu. Đạo Hưu nói rất đúng, cho nên các ngươi vui lòng cùng chúng ta luận bàn sao? Nam tính Tam Nhãn Kim Đồng tộc hơi không kiên nhẫn rồi, trực tiếp mở miệng hỏi. Khương Võ Ngọc quay đầu nhìn về phía Lý Trường An cùng Lục Dương Dư, gặp bọn họ đều gật đầu, liền đáp ứng xuống. Dị tộc, nàng cũng rất muốn đánh một trận. chúng ta có ba cái, ba đối hai sao? Lục Dương Dư đột nhiên hỏi. Nếu là luật bản, nào có lấy nhiều đánh ít? Lý Trường An lắc đầu. Mấy tháng này, phần lớn ma thú tất cả đều do ngươi ra tay, hiện tại này hai tên dị tộc tu sĩ thì giao cho ta cùng Bão Ngọc, vừa vặn cảnh giới của chúng ta đối được. Dựa vào cái gì, muốn nói cảnh giới đối ứng, vậy ta cũng được, cùng Võ Ngọc cùng nhau. Lục Dương Dư trợn mắt nhìn Lý Trường An. Các ngươi thương lượng trước đi, ta lên trước. Thương Võ Ngọc cười khẽ, sau đó liền đưa mắt nhìn sang tên kia nam tính tam nhãn kim đồng tộc tu sĩ. Hai người đều là nguyên anh hậu kỳ, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Nam tính tam nhãn kim đồng tộc tu sĩ trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, trong mắt chiến ý bộc lộ. Kim Huyền Trấn. Thương Võ Ngọc sững sờ, lập tức phản ứng đây là đang giới thiệu chính mình tên, thế là cũng nói, Thương Võ Ngọc. Thương Võ Ngọc vừa dứt lời, Kim Huyền Trấn thì cầm súng giết tới đây. Lý Trường An cùng Lục Dương Dư còn đang ở bên cạnh, Thương Võ Ngọc không có vội vã ra tay, mà là hướng phía sau lưng tối lui, đợi cho khoảng cách đủ xa lúc, mới đột nhiên một kiếm vung ra. Đinh Kim Huyền Trấn ánh mắt khẽ nhúc đích, thân ảnh rút lui. Thương Võ Ngọc nhanh chóng ép lên, ngón trỏ tay phải bên trên, một sợi ánh sáng xám quanh quẩn. Thương Võ Ngọc hướng phía Kim Huyền Trấn một chút, lập tức ánh sáng xám nở rộ. Kim Huyền Trấn nhắm mắt, mặc dù còn không biết ánh sáng xám uy lực, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể khinh thường. Kim Huyền Trấn trường thương chấn động, hướng phía nên đón ánh sáng xám đâm ra. Trứng mắt kim quang theo mũi thương nở rộ, nhưng lại nhanh chóng chôn vùi vào ánh sáng xám trong. Kim Huyền Trấn lần nữa lui lại, nhưng ánh sáng xám cũng đã theo trường thương lan tràn mà lên. Trong khoảnh khắc, liền tiếp xúc đến cầm trường thương cánh tay. Kim Huyền Trấn sắc mặt lập tức biến đổi, tay trái huy động, trực tiếp đem tay phải chặn đứt. Tay cụt vẫn như cũ cầm trường thương, theo không trung rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành xám trắng một phấn, theo gió phiêu tán. Chương 585, ta chẳng lẽ lại thật là một cái rác rưởi? Chương 585, ta chẳng lẽ lại thật là một cái rác rưởi? Kim đạo hưu, còn chưa xong nha. Thương Võ Ngọc cười khẽ, trên người lại dần dần khắp lên khiếp người hàn ý. Kim Huyền Trấn sắc mặt có chút khó coi, sâu thở ra một hơi, Kim Huyền Trấn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, trên trán mắt dọc đột nhiên kim quang nở rộ. Đến đối diện, Thương Võ Ngọc thu hồi trường kiếm, nàng vốn là rất ít khi dùng kiếm. Kim đạo hưu, cẩn thận rồi. Thương Võ Ngọc nhẹ nhàng nâng tay, ánh sáng sáng tựa như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng Kim Huyền Trấn quét sạch mà đi. Kim Huyền Trấn sắc mặt trở nên cực kỳ bình tĩnh, trên trán mắt dọc nhìn chằm chằm ánh sáng sám. Giờ phút này, trong mắt hắn, ánh sáng sám dần dần trở nên chậm chạp, mà hắn lại có thể tùy tiện né tránh. Có hứng. Thương Võ Ngọc trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không hoảng. Né tránh. Kia nàng thì tiếp tục tới gần. Thương Võ Ngọc phóng ra một bước, đối diện Kim Huyền Trấn trong lòng đột nhiên siết chặt. Đợi đến Thương Võ Ngọc phóng ra bước thứ hai, Kim Huyền Trấn trên mặt bình tĩnh không còn tồn tại. Kim Huyền Trấn đột nhiên một trường vỗ ra, cố gắng ngăn cản Thương Võ Ngọc, mà chính hắn thì lại một lần lui ra phía sau. Nhưng này một trường chỉ là cản trở Thương Võ Ngọc một lát. Kim Huyền Trấn vừa dừng thân ảnh, liền phát hiện trước mặt không gian một hồi lắc lư, Thương Võ Ngọc thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Kim Huyền Trấn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mắt dọc màu vàng nóng bên trong, một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà kim quang rơi trên người Thương Võ Ngọc, lại bị một đạo màu xám bình chướng ngăn cản được. Kim quang trong nháy mắt tan rã, màu xám bình chướng vẹn vẹn chỉ là một chút lắc lư. Kim Huyền Trấn đồng tử rụt lại một hồi. Mà lúc này, Thương Võ Ngọc một trường đột nhiên đặt tại rồi Kim Huyền Trấn trên lồng ngực. Kim Huyền Trấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên lần nữa lui lại. Chỉ là phía trước phiêu tán xám trắng bột phấn là cái gì? Kim Huyền Trấn chậm rãi cúi đầu xuống, mới phát hiện lồng ngực chỗ đã xuất hiện một lỗ thủng. Kim đạo hữu, ngươi thực lực này còn có đợi tăng lên a? Thương Võ Ngọc trong lòng thở dài, nhìn thấy này hai tỷ đệ dám chạy đến nhân tộc địa bàn tìm đúng tay luật bàn, Thương Võ Ngọc còn cho là bọn họ mạnh bao nhiêu, không ngờ rằng giao thủ một cái lại phát hiện cũng liền như vậy. May mà nàng mới vừa rồi còn kích động. Kim Huyền Trấn ba con mắt cũng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tại cùng cảnh giới bên trong ta rất mạnh. Thương Võ Ngọc lắc đầu. Nàng khoảng đã nhìn ra, này hai tỷ đệ hẳn là trong tam nhãn kim đồng tộc nào đó thế lực hoặc trong khu vực cùng cảnh giới chiến lược cực mạnh tồn tại. Chỉ là tại tất cả tam nhãn kim đồng tộc bên trong cũng không coi là đỉnh tiêm. Cái này tượng Thương Ngô Châu cùng Trung Châu, Thương Ngô Châu các thế lực đệ tử cùng Trung Châu so sánh lại yếu đi không chỉ một bậc. Bên kia, Lý Trường An cùng Lục Dương Dư trải qua cãi vã kịch liệt, cuối cùng Lý Trường An thắng hiểm, đạt được cùng tên kia nữ tính ba mắt vàng tộc tu sĩ giao chiến danh lệnh. Nữ tính ba mắt vàng tộc tu sĩ tên là Kim Huyền Nguyệt, vừa mới chuẩn bị cùng Lý Trường An giao thủ, lại phát hiện đệ đệ mình trong chiến đấu hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nàng thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, đệ đệ liền đã trọng thương bị thua. "Ê, còn muốn đánh nữa hay không?" Lý Trường An nhìn đang sững sờ Kim Huyền Nguyệt hỏi. Kim Huyền Nguyệt lấy lại tinh thần, do dự một chút hỏi, "Lý đạo hữu, ngươi thì mạnh như vậy sao?" Lý Trường An suy nghĩ một lát, có chút không xác định nói ra, "Ừm, tu vi của ta bây giờ cao hơn nàng, trên thực lực có thể không sai biệt lắm, nhưng mà, nếu là nàng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, vậy ta khẳng định không phải là đối thủ. Trước đó ba người đều đi theo Hạ Diên Phong, trong lúc đó không có luận bàn qua, chẳng qua mấy tháng nay, đối với ngoài ra thực lực, trong lòng bọn họ đều nắm chắc." Kim Huyền Nguyệt sâu thở ra một hơi, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. "Mặc kệ thế nào, ta đều muốn thử một lần." "Kia tốt." Lý Trường An hai mắt híp lại, trên người kiếm ý hiện hiện. Thương Võ Ngọc rơi xuống mặt đất, ngồi ở trên một tảng đá lớn. Ngồi bên cạnh Lục Dương Dư, đang miệng lớn gặm hạt dưa. "Oa, Võ Ngọc, ngươi thật lợi hại." Lục Dương Dư hai mắt sáng lên, vụt một tiếng tới gần Thương Võ Ngọc, thân thể nho nhỏ cọ nhìn Thương Võ Ngọc cánh tay. Còn đem trong tay hạt dưa đưa tới Thương Võ Ngọc trước người. "Bọn hắn muốn đánh rồi, ngươi có muốn hay không đến điểm?" Khương Võ Ngọc lắc đầu, đưa tay lấy ra một túi cá nướng tử, chậm rãi bắt đầu ăn. Lục Dương Dư ngây ngẩn cả người. "Võ Ngọc, ngươi, trước ngươi không phải nói không có sao?" Lục Dương Dư đưa tay tới, lại bị Khương Võ Ngọc né tránh. "Ngươi lại ăn, rất nhanh liền không có." Hẹp hỏi, "Chẳng phải ăn ngươi mấy trận cá nướng tử mà?" Lục Dương Dư kiểu hừ một tiếng, quay đầu đi, gặm chính mình hạt dưa. Không chung, Lý Trường An cùng Kim Huyền Nguyệt chiến đấu đã bước vào gay cấn. Này Kim Huyền Nguyệt thực lực tuy không tệ. Lục Dương Dư bên cạnh gặm nhìn hạt dưa bên cạnh lời bình. Khương Võ Ngọc gật đầu một cái. Hẳn là tại Nguyên Anh đỉnh phong tích lũy thật lâu. Bất quá, nàng không phải đối thủ của Trường An. Khương Võ Ngọc cảm giác không có ý gì, này hai tên dị tộc thực lực yếu vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Tượng loại thực lực này tham gia giao đấu, không phải cho dị tộc tiến điểm sao? Là chuyện này đối với tỷ đệ quá yếu, hay là Tam Nhãn Kim đồng tộc không được? Khương Võ Ngọc lắc đầu, nhược điểm tốt, như vậy nàng mới có cơ hội lấy được càng nhiều điểm tích lũy. Các ngươi là đến từ Trung Châu sao? Kim Huyền Trấn hướng phía hai người đi tới. Khương Võ Ngọc lắc đầu. Chúng ta là Thương Nô Châu. Kim Huyền Trấn thân hình dừng lại. Thương Nô Châu. Đại hạ xếp hạng thứ 9 cái đó châu. Kỳ hỉ, ngươi đoán đúng rồi. Lục Dương Dư phóng hạt dưa, hướng phía Kim Huyền Trấn giơ ngón tay cái. Kim Huyền Trấn ba con mắt toát ra vẻ mở mịt. Nếu như là Trung Châu, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Thương Nô Châu, ta chẳng lẽ lại đúng như cùng những đại thế lực kia đệ tử nói như vậy, là rất rưởi. Một trận chiến này, nhường Kim Huyền Trấn không tự tin. Chương 586, tự nguyện cùng bị tự nguyện. Chương 586, tự nguyện cùng bị tự nguyện. Lý Trường An cùng Kim Huyền Nguyệt chiến đấu không có kéo dài bao lâu, đem Kim Huyền Nguyệt sau khi áp chế, Lý Trường An liền ngừng chiến đấu. Rốt cuộc chỉ là luận bàn mà thôi. Nhìn tới những thứ này, dị tộc thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Lục Dương Dư mặc dù không có cùng Kim Huyền Nguyệt tỷ đệ giao thủ, nhưng mà hai trận chiến đấu nàng là nhìn xem vô cùng cẩn thận. Chớ xem thường dị tộc, Tam Nhãn Kim đồng tộc không ra hồn, không có nghĩa là những dị tộc khác cũng là như thế. Nếu gặp được thập nhị cường tộc chỉ sợ thì không có dễ đối phó như vậy. Trương An nói đúng, ta trước đó có hiểu rõ đến, thập nhị cường tộc bên trong cự thần tộc, tiên sứ tộc, thiên ma tộc thực lực cũng phi thường cường đại. Thì chính là bọn hắn số lượng thiếu, bằng không bọn hắn không thể so với nhân tộc yếu. Mặc dù đánh bại dễ dàng rồi một vị Tam Nhãn Kim đồng tộc tu sĩ, nhưng Khương Võ Ngọc cũng sẽ không khinh thường bất luận cái gì dị tộc. Thật sự nhỏ yếu chủng tộc, hoặc là biến thành cường tộc phụ thuộc, hoặc là biến mất tại dòng sông lịch sử. Có thể nói, bây giờ bách tộc thực lực cũng sẽ không quá yếu. Chúng ta đi bách tộc thành a. Lục Dương Dư đột nhiên đề nghị, chỗ nào bách tộc tụ tập, khẳng định rất có ý nghĩa. Khương Võ Ngọc cùng Lý Trường An liếc nhau, ánh mắt bên trong cũng có một tia ý động. Mở mang kiến thức một chút bách tộc cũng tốt, chỉ là đến lúc đó chúng ta rồi sẽ triệt để bại lộ trong mắt dị tộc. Khương Võ Ngọc có chút do dự. Bách tộc thành mặc dù vì tụ tập các phương dị tộc có chút hỗn loạn, nhưng mà có các tộc cao tầng ở đâu trấn thủ, kỳ thực sẽ không quá nguy hiểm. Lý Trường An trên người vòng quanh một cỗ như có như không kiếm ý, hắn đến Huyền Hoàng chiến trường tham gia giao đấu, không phải là vì đánh với dị tộc một trận không. Mắt thấy Lý Trường An cùng Lục Dương Dư cũng muốn đi bách tộc thành, Khương Võ Ngọc cũng không có lại nhiều do dự. Được thôi, vậy liền đi một chuyến bách tộc thành. Lưu Ly đảo, Khương gia. 20 năm qua, Khương gia phát triển không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng được trò vững bước tiến hành. Từ 20 năm trước, Khương Võ Ngọc mượn Thanh Lam Huyền Cung chi thế, nhường Khương gia đến rồi cái cáo mượn oai hùng, đảo phủ bên trong những người khác cũng không dám tại trêu chọc Khương gia rồi. Không chỉ là những người này, ngay cả Tây Bắc Bộ cùng Đông Bắc Bộ hai khu vực hóa thần thế lực, tại có chút về Khương gia cùng Thanh Lam Huyền Cung quan hệ bị vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài về sau, cũng đều không muốn trêu chọc Khương gia. Khương gia cùng Thanh Lam Huyền Cung quan hệ có hay không có bị khuyết đại còn khó nói. Nhưng Khương gia hai lần tổ chức gia tộc thi đấu lúc, Hạ Vân Khởi mang theo mấy vị phản hư cảnh đại tôn uy phong lẫm lẫm dáng lâm Khương gia, đây cũng là thực chứng thông tin thiên môn phòng, gia tộc đại điện. Chủ vị, Khương thư lâm cao mày nhìn Linh Xu Đường truyền lên ngọc đồng, sau một hồi yếu ớt thở dài. Hơn 20 năm, sửng sốt không có phát hiện võ xâm tộc lao thông tin. Gia hỏa này, cũng không biết chết ở đâu rồi. Khương võ thừa không khỏi thở mắng. Hắn lúc trước rời khỏi Lưu Vân quần đảo, tiến về đại lục. Nhưng đại lục rộng lớn bát ngát, muốn tìm được hắn rất khó. Khương Võ Nghiên cũng là có chút đau đầu. Khương Võ Trạch ngược lại là không có quá lớn tâm, cười nói, không cần quá lo lắng, nhị ca các ngươi cũng không phải không hiểu rõ, người hung ác giả hoạt sẽ không xảy ra chuyện. Với lại, thì cùng tứ tỷ nói như vậy, đại lục quá lớn, muốn tìm một người, dựa vào chúng ta Khương gia rất khó, còn không bằng chờ hắn chính mình quay về đâu. Thôi, võ xâm tộc lao sau mặt bàn lại đi. Hôm nay gọi mọi người đến, là có một chuyện khác. Là về Huyền Hoàng chiến trường. Khương Võ Nghiên trưởng quản lấy Linh Xu Đường, đối với tình huống ngoại giới, nàng đây Khương thư lắm hiểu rõ hơn. Khương Thư Lâm gật đầu một cái. Phía dưới, Khương Võ Thừa đám người hơi nghi hoặc một chút. Huyền Hoàng chiến trường, bọn hắn cũng biết một ít, về Khương Võ Ngọc bước vào Huyền Hoàng chiến trường chuyện, bọn hắn đã sớm theo Hạ Vân Khởi trong miệng biết được. Huyền Hoàng chiến trường, không có quan hệ gì với chúng ta a? Khương Võ Thừa nhíu mày hỏi. Bọn hắn coi trọng Võ Hằng tộc lão. Khương Thư Lâm bất đắc dĩ nói. Một mực không có nói chuyện Khương Võ Hằng sử sốt. A, ai coi trọng ta? Khương Thư Lâm khẽ miệng giật một cái, nhưng vẫn là tiếp tục nói, Võ Hằng tộc lão những năm này chiến tích tại tất cả Lưu Vân quần đảo cũng truyền ra. Đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, đạo phủ hy vọng ngươi có thể đi vào Huyền Hoàng chiến trường tham gia bách tộc giao đấu. Ừ, rõ ràng cũng là bởi vì lục đại thế lực không chịu sắp xếp người, Châu Vương phủ bất đắc dĩ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía chúng ta những thế lực nhỏ này. Khương Võ Nghiên hừ lạnh, 20 năm qua, nàng đã nghe ngóng rồi rất nhiều tin tức về Huyền Hoàng chiến trường, cũng biết này mấy ngàn năm nay lục đại thế lực làm việc, thì phái ra một ít vớ ba vớ bẩn, thì nhìn xem ngươi Châu Vương phủ muốn hay là không muốn.
Muốn,
những thứ này vớ va vớ vẩn chết thì đã chết.
Không muốn, vậy mọi người thì chính mình lại đi tìm người.
Sao? Đạo phủ bên ấy còn có thể buộc chúng ta. Khương Võ Hinh trên mặt có một chút tức giận, ta nhớ được triều đình là có quy định, cái này toàn bằng tự nguyện.
Không có đơn giản như vậy.
Khương Võ Trạch than nhẹ, ngươi có thực lực, đó là đương nhiên là tự nguyện, ngươi nếu là không có thực lực, kia có thể rồi sẽ bị tự nguyện. Nghe nói Huyền Hoàng chiến trường bách tộc giao đấu tỷ lệ tử vong rất cao. Khương Võ Vân có chút lo lắng nhìn về phía Khương Võ Hằng, lại phát hiện Khương Võ Hằng tựa hồ có chút hưng phấn.
Không cần nhiều lời, này bách tộc giao đấu,
ta tham gia.
Khương Võ Hằng bụt một tiếng đứng lên.
Võ Hằng.
Khương Võ Nghiên nhíu mày, quát lớn, ngươi có biết hay không, ngươi có biết hay không tham gia giao đấu tu sĩ, rất dễ dàng lọt vào ám sát.
Khương Võ Hằng không thèm để ý trả lời, tứ tỷ, tại đây Lưu Vân quần đảo, muốn ta chết người thì không ít.
Ngươi.
Khương Võ Nghiên vừa muốn nói chuyện, liền bị Khương Võ Hằng ngăn cản.
Tứ tỷ, vừa nãy Võ Trạch cũng đã nói, giống chúng ta những thế lực này, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị tự nguyện.
Chương 587, không tiếp tục xuất hiện qua chương 587, không tiếp tục xuất hiện qua gia tộc đại điện bên trong, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có Khương Võ Thừa, Khương Võ Nghiên, Khương Võ Hằng cùng Khương Thư Lâm bốn người. Khương Thư Lâm gõ lên mặt bàn. Mặc dù tứ trưởng lão là tự nguyện tiến về Huyền Hoàng chiến trường tham gia giao đấu, nhưng mà cái kia có chỗ tốt, đạo phủ cũng không thể lại.
Khương Võ Thừa trừng lớn hai mắt, ngươi muốn hướng đạo phủ yêu cầu chỗ tốt?
Không phải yêu cầu, là có cơ hội lấy chỗ tốt không thể lãng phí.
Khương Thư Lâm khẽ cười nói,
ngươi muốn cái gì chỗ tốt?
Linh thạch,
pháp khí hay là đan dược?
Khương Võ Nghiên suy nghĩ một lúc, Khương Thư Lâm nói đúng, có chỗ tốt không cầm đơn giản chính là lãng phí.
Khương gia không thiếu linh thạch, linh thạch không làm suy xét.
Khương Thư Lâm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, pháp khí tạm thời thì không thiếu, những năm này Khương gia giết địch sau chiến lợi phẩm bên trong địa giai pháp khí còn nhiều.
Khương gia thiếu nhất là phụ trợ đột phá nguyên anh tiên tài địa bảo, huyền hoàng quả thành thục tốc độ quá chậm.
Tất nhiên, chúng ta thì không trực tiếp tìm đạo phủ muốn cái gì, chúng ta vì linh thạch hoặc là cái khác tài nguyên đổi.
Nếu có thể, tốt nhất đổi một ít phụ trợ đột phá hóa thần bảo vật.
Khương Võ Thừa cùng Khương Võ Nghiên nghe vậy đều là gật đầu một cái.
Bất quá,
Khương Thư Lâm ánh mắt chuyển hướng Khương Võ Hằng, chúng ta mặc dù có thể ra điều kiện, nhưng điều kiện này có thể hay không để cho đạo phủ bên ấy đồng ý, hay là phải xem chúng ta thẻ đánh bạc lớn không lớn.
Khương Võ Hằng nhướng mày, hỏi, ý của ngươi là?
Hắc hắc, tứ trưởng lão, ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến lục đại thế lực?
Khương Võ Hằng hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu.
Nếu không thì tính ta một người.
Một thanh âm tự đại ngoài điện truyền đến.
Mấy người hướng phía đại điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng người cất bước đi tới, toàn thân còn bao phủ một tầng sương máu.
Người tới chính là Khương Võ Huy.
20 năm trôi qua, Khương Võ Huy cơ bản năng lực ngưng tụ ra đã từng bộ dáng. Nhưng đây chẳng qua là cưỡng ép ngưng tụ ra cùng chân chính nhục thân hay là có khác biệt.
Người cũng nghĩ đi.
Khương Võ Thừa cau mày, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi bây giờ là cái bộ dáng gì?
Phàm là tu vi mạnh một điểm đều có thể nhìn ra ngươi không là một người.
Khương Võ Huy phóng ra bước chân dừng lại trên không trung, trợn mắt nhìn Khương Võ Thừa nói ra, chí ít ngươi nhìn không ra.
Ôi ta đi, lão ngũ, đi, cho ta đánh cho hắn một trợ.
Khương Võ Huy khỏe miệng giật một cái.
Lão đại, lão bát tu vi cơ bản khôi phục rồi, ta có thể không phải là đối thủ à, nếu không ngươi trên.
Khương Võ Thừa lập tức lúng túng không thôi.
Hắn trên.
Một cái tát có thể cho hắn đập bay.
Hắn cái này làm đại ca không biết xấu hổ sao.
Lão bát, đại ca nói thì không phải không có lý, ngươi bây giờ trạng thái quả thực không thích hợp ra ngoài.
Khương Võ Nghiên cũng không đồng ý Khương Võ Huy ra ngoài.
Khương Võ Huy sắc mặt lập tức một suy sụp.
Tứ tỷ, mỗi ngày đợi trong nhà, ta đều nhanh ngạt chết.
Khương Võ Nghiên còn muốn lên tiếng, lại bị Khương Thư Lâm đoạt trước.
Tất nhiên thất trưởng lão cảm thấy buồn bực, tứ trưởng lão lại muốn đi một chuyến lục đại thế lực, không bằng thất trưởng lão thì thay thế tứ trưởng lão ra biển săn giết hung thú.
Đợt, thấy có người bình luận hỏi vì sao Khương Võ Hằng xếp hạng thứ 5, lại là tứ trưởng lão, đây là bởi vì xếp hạng thứ 2 Khương Võ Sâm cũng không tại trưởng lão liệt kê.
Khương Võ Huy hai mắt sáng lên.
Cái này cũng được, Thư Lâm à, chẳng trách nhị ca đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi, đầu óc chính là dễ dùng, không như có ít người.
Nói xong Khương Võ Huy còn liếc Khương Võ Thừa một chút, sau đó hừ một tiếng quay người rời đi.
Tiểu tử thối này.
Khương Võ Thừa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Khụ khụ, ta nói, thất trưởng lão trước kia thì như vậy phải không?
Khương Thư Lâm luôn cảm giác Khương Võ Huy tính cách không thích hợp.
Ừm. Không kém bao nhiêu đâu.
Khương Võ Thừa suy nghĩ một chút hồi đáp, trước kia thiên gia gia nói người khác cách phân liệt, có hai nhân cách.
Nhân cách phân liệt.
Khương Thư Lâm sững sờ, còn có loại thuyết pháp này.
Hồi nhỏ, Võ Huy tính cách hay là lại cẩn thận, sau đó tuổi tác hơi lớn về sau, tính cách thỉnh thoảng thì xuất hiện biến hóa khác, vô ý, hoạt bát, với lại theo tuổi tác càng lớn, loại thứ hai tính cách xuất hiện thời gian ngày càng tấp nập, kéo dài thời gian càng ngày càng nhiều.
Vậy bây giờ là?
Chính là cái gọi là nhân cách thứ hai đi.
Khương Võ Nghiên thở dài một hơi, ban đầu hắn không tiếp tục xuất hiện qua.
Mấy năm trước Hạ Vân Khởi tiền bối đến Khương gia, ta từng âm thầm hỏi qua hắn, hắn nói, cái gọi là cách rời ý thức huyết ma, điều kiện tiên quyết là nguyên chủ ý thức đủ cường đại, không bị huyết ma xóa đi.
Lão bắt loại tình huống này, có lẽ là một loại cực kỳ hiếm thấy, một thể hai hồn.
Một thể hai hồn.
Khương Võ Thừa lông mày nhíu chặt, thiên gia gia biết không?
Có lẽ hiểu rõ, có lẽ không biết.
Nam thương địa giới, yêu tộc chi cương vực.
Ha ha ha, không được không được, các ngươi quá yếu, yếu gà, các ngươi đơn giản chính là yếu gà.
Trên tầng mây, một tôn dài đến 3000 trượng xích hồng giao long xoay quanh thẳng lên, sau người còn có bốn tôn hình thể không kém bao nhiêu giao long theo đuổi không bỏ.
nhưng cùng phía trước nhất, Sinh Hồng Giao Long khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Đột nhiên, Sinh Hồng Giao Long quẹo thật nhanh thân, cường tráng hữu lực cái đuôi đột nhiên bỏ rơi. Một tôn màu xanh giao long bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị vỗ trúng rồi đầu. Ngang ngược lực đạo, trực tiếp đem màu xanh giao long đầu đập đến vỡ vụn. Khương Văn Long, ngươi không nên quá khoa trương. Một tôn che kín đen hoàng đường vân giao long tốc độ đột nhiên tăng tốc, móng vuốt sắc bén đột nhiên rơi trên người Khương Văn Long. Nhưng mà thì ở trong nháy mắt này ở giữa, Khương Văn Long toàn thân hóa thành lưu ly chi khu. Giang giáp móng vuốt rơi xuống, Khương Văn Long thân thể lập tức che kín vết rách, Khương Văn Long thì một cái lảo đảo. Nhưng chỉ là một lát, Khương Văn Long trên người vết rách liền khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha, đại danh đỉnh đỉnh hổ giao thì không gì hơn cái này. Chương 588, 1 phần 10 thuộc về Long tộc. Chương 588, 1 phần 10 thuộc về Long tộc tiếp ta một chiêu. Khương Văn Long đột nhiên ngoái nhìn, trong hai con ngươi, kim quang nổ bắn ra mà ra. Âm ấm hổ giao trên người huyết đục đẩy ra, thân thể cao lớn không bị khống chế từ trên bầu trời rơi xuống. Mà đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Khương Văn Long, một ngụm chất lỏng màu đen đột nhiên phun ra. Khương Văn Long chưa kịp né tránh, gắng gượng tiếp nhận rồi một kích này. Trong khoảnh khắc, lục thân liền trên phạm vi lớn hư thối, đau đớn kịch liệt nhường Khương Văn Long không khỏi phát ra gào lên đau đớn. Lưu ly chi khu hoàn toàn không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Ha ha ha, Khương Văn Long, phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng với ta mà nói cũng mặc kệ dùng. Màu đen giao long nết miệng cười một tiếng. Tê đau chết mất, ngươi cái tiểu hắc tử, nhìn xem ngươi cùng ta ra lão già kia đồng dạng là U Minh Huyền Giao, trước đây dự định đem ngươi phóng tới cuối cùng, ngươi lại không biết nhân tâm tốt, muốn ăn đòn. Khương Văn Long toàn thân hỏa diễm bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng có thể không gian xung quanh bặm mẹo. Hắc hắc, tiểu hắc tử, cho ra nằm sấp. Khương Văn Long giống như quên vết thương trên người, lao thẳng tới vùng trời U Minh Huyền Giao. U Minh Huyền Giao xem xét Khương Văn Long khí thế hùng hổ đánh tới, trong lòng lập tức nhoáng một cái, vội vàng lui lại. Liền trốn còn liền hướng phía cuối cùng một tôn màu vàng kim giao long hô to, Cơ Tranh, ngươi còn không xuất thủ. Cơ Tranh đuổi theo Khương Văn Long, cũng không có ra tay, mãi đến khi Khương Văn Long đem U Minh Huyền Giao đánh một trận tơi bời về sau, mới mở miệng nói chuyện. Khương Văn Long, hiện tại thì thừa ta ngươi. Khương Văn Long quay đầu, khinh thường nói, thế nào, thừa dịp ta làm đi ba cái ngu xuẩn sau muốn cùng ta một đối một bỏ sức. Cơ Tranh nguyên bản lãnh khốc khuôn mặt lập tức hiện hiện một ít lúng túng, chẳng qua, hay là già một nói, thử. Khương Văn Long, từ ngươi đi vào Long tộc, mượn Long tộc tài nguyên, thực lực đại trướng, ta mặc dù tự tin, nhưng cũng cho rằng không thắng được ngươi. Mặc dù cử chỉ này có chút hèn hạ, nhưng ta không ngại, lần này thắng ngươi có lẽ có ít không công bằng, nhưng lần tiếp theo ta nhất định có thể một mình chiến thắng ngươi. Khương Văn Long nhìn xem kẻ ngốc dường như nhìn Cơ Tranh. Tiểu Kim à, hiện tại là bạch tiên, không nên mơ mộng, ngươi khoảng cách thắng ta còn rất dài một khoảng cách đâu. Cơ Tranh hai mắt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Khương Văn Long, ngươi thật quá đáng rồi, ngươi trắng trợn sử dụng Long tộc tài nguyên, lại không thừa nhận chính mình Long tộc thân phận, không đem chúng ta để vào mắt, tùy ý khi nhục chúng ta, Khương Văn Long, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một trận. Nói vậy, Khương Văn Long giận dữ, rõ ràng là các ngươi xem thường ta, người ta là con hoang. Hừ, từng cái cao cao tại thượng, kết quả lại một đều không phải là đối thủ của ta, còn dám nói ta khi nhục các ngươi, rõ ràng chính là các ngươi tự tìm hắn đủ. Còn có, cái gì tiểu gia không thừa nhận Long tộc thân phận, ta đã nói rồi, ta thừa nhận chính mình có 1/10 thuộc về Long tộc. Sao? Còn chưa đủ. Đem ta ép, ta đem chính mình dừng cái 1/10 ra đây lưu cho các ngươi, sau đó đoạn tuyệt cùng Long tộc quan hệ. A, Khương Văn Long, đầu óc ngươi quả thực có bệnh. Cơ Tranh cũng không còn cách nào áp chế tức giận trong lòng, một thân vảy màu vàng kim lóng lánh kim sắc quang mang, khí thế đột nhiên tăng vọt. Ám kim sắc móng đuốt nô ra, không gian lập tức từng đợt vỡ tan. Khương Văn Long đôi mắt có hơi ngưng tụ, không có trốn tránh, toàn thân ánh lửa đại thịnh, đồng dạng một cái móng đuốt nô ra. Ầm ầm hai con to lớn móng đuốt đụng vào nhau. Khương Văn Long cơ thể một hồi lảo đảo, hơi lui ra phía sau, móng đuốt chỗ lân phiến vỡ vụn bay ra. Mà đối diện, Cơ Tranh móng đuốt hoàn toàn bật mèo, xương cốt phá toái, to bằng đầu người vết dịch theo trong vết thương nhỏ xuống. Cơ Tranh chịu đựng kịch liệt đau nhức không có lên tiếng, nhưng trong lòng đã là khiếp sợ không thôi. Hắn là kim giao, bất kể là công kích hay là nhục thân phòng ngự, đều là giao long trong đứng đầu nhất. Thế nhưng, bây giờ nhục thể của hắn lại bại bởi nhục thân yếu đuối xích giao. Lại đến, Cơ Tranh trong lòng khu phục, khổng lồ cái đuôi xẹt qua bầu trời. Trứng mắt màu vàng kim quang nhận chợt lóe lên, phản phất muốn đem bầu trời một phân thành hai. Thử, vẫn có chút thực lực, nhưng mà, ta không tiếp. Khương Văn Long nết miệng cười một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. Màu vàng kim quang nhận trực tiếp đem biển lửa bổ ra, nhưng chỉ là một lát, biển lửa hội tụ, Khương Văn Long thân ảnh lần nữa hiện hiện. "Tiểu Kim A, thực lực của ngươi không được a, hay là xem xét công kích của ta đi." Khương Văn Long trên mặt ý cười thu lại, trên người từng đạo hỏa diễm xiển xích lượn lờ, phản phất là muốn vệ nhân ác long. "Cẩn thận rồi." Hỏa diễm xiển xích giống như đột phá không gian khoảng cách, trong chốc lát liền xuất hiện tại Cơ Tranh bên cạnh. Cơ Tranh như vạc nước lớn nhỏ đồng tử đột nhiên co rụt lại, muốn trốn tránh, lại phát hiện căn bản không kịp. Cho ta cản Cơ Tranh trước người, đột nhiên xuất hiện từng đạo che kín màu vàng kim đường vân bình chướng. Nhưng mà, hỏa diễm xiển xích rơi xuống, màu vàng kim bình chướng chỉ là kiên trì một lát, liền răng rắc một tiếng phá toái. Chẳng qua, này một chút thời gian đầy đủ Cơ Tranh lần nữa phát động công kích. Cơ Tranh trên trán, hai cây bén nhọn lợi sừng, đột nhiên kim quang nổ tung, che kín không gian xung quanh, giống như kim sắc lôi điện giống như. Nhưng mà, xiển xích những nơi đi qua, kim quang ảm đạm, hỏa diễm ăn mòn. Cơ Tranh đột nhiên hướng một tiếng, toàn thân long lánh chướng mắt kim quang, trong lúc đó, kim quang tứ tán. Cơ Tranh lại biến mất ở trước mắt. Tứ tán kim quang lại đột nhiên nhào về phía Khương Văn Long, đồng thời hóa thành Cơ Tranh bộ dáng, khoảng chừng mấy ngàn vị. Khương Văn Long, ngươi bại. Cơ Tranh giọng nói hưng phấn. Khương Văn Long tuyệt đối đến không kịp trốn tránh. Chỉ là sau một khắc, nụ cười của hắn đột nhiên ngưng kết. Không sai, chẳng trách đánh trước đó, Vân Hy để cho ta cẩn thận ngươi, thực lực của ngươi không thể so với nàng yếu. Lưu Động Dung nham to lớn móng đuốt một cái nắm rồi Cơ Tranh đầu. Về phần cái khác, Cơ Tranh chỉ là khẽ nghiêng gần Khương Văn Long, liền bị Khương Văn Long trên người bay múa hỏa diễm thiêu đốt được tán loạn. Bất quá, so với tiểu gia ta, ngươi hay là nộn chút ít. Chương 589, Long tộc Vinh Quang chương 589, Long tộc Vinh Quang mây mù lượn lờ chỗ, một tòa xưa cũ khổng lồ cung điện trôi nổi tại hư vô mở mịt chân trời trong lúc đó. Đây là Cửu Tiêu Long điện, chân long ở lại chỗ. Lúc này, bên trong tòa Long điện, hai đạo sáng chói ánh mắt toàn bộ hành trình quan sát Khương Văn Long chiến đấu. Này Khương Văn Long, thực sự là lợi hại. Kia ba tên tiểu gia hỏa còn chưa tính, vừa mới đột phá đến tứ giai thượng phẩm, thực lực không có đạt tới đỉnh phong, nhưng mà Cơ Tranh thực lực, thế nhưng một chút cũng không yếu. Một đạo trầm trọng âm thanh mang theo nhìn rõ ràng kinh ngạc. Quả thực khủng bố, Thanh Gia bọn hắn ba mặc dù vừa đột phá đến tứ giai thượng phẩm, nhưng thực lực lại là không kém. Thế nhưng lại đều bị Khương Văn Long thoải mái đánh bại, Khương Văn Long cùng bọn hắn quả thực không ở cùng một cấp bậc. Này một thanh âm hơi có vẻ non nớt, nhưng tương tự ẩn hàm một tia kinh ngạc. Lâm Nhi, ngươi cảm thấy nếu là ngươi cùng hắn tu vi tương đương, toàn lực ra tay, có thể hay không chiến thắng hắn? Ngao Lâm khẽ cau mày, lắc đầu. Khó mà nói, nếu thực lực của hắn chỉ là vừa mới như vậy hắn không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà, phụ thân, ngươi cũng thấy đấy, hắn vừa nay biến hóa. Hắn căn bản không có sử xuất toàn lực, thì nghiền ép rồi Cơ Tranh, nếu là hắn thật sự toàn lực ra tay, chỉ sợ ta vậy. Đúng rồi phụ thân, Khương Văn Long thể nội đạo kia lực lượng đến cùng là thế nào chuyện? Kia căn bản cũng không phải là cấm thuật, không hề thai hỏa ngầm toàn diện tăng lên trên diện rộng, loại thần thông này quá mạnh mẽ. Ta cũng không rõ lắm. Ngao Viên lắc đầu, bất quá. Lúc trước Long Hoàng chính là đã nhận ra Khương Văn Long thể nội lực lượng nào đó, lúc này mới tự mình ra tay chữa khỏi hắn giao châu. Sau, càng là hơn cho phép hắn bước vào chỉ có chân Long mới có thể tiến nhập Long Mộ. Ngao Lâm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, phụ thân, hình như các đời Long Hoàng cũng có thể bộc phát ra vượt xa chính mình tu vi lực lượng. Ngao Lâm có chút không xác định, hắn xuất sinh đến nay chưa từng thấy Long Hoàng ra tay. Ngao Viên ánh mắt thâm thúy, gật đầu một cái. Quả thực, đây là Long Hoàng năng lực. Trong Long tộc, một khi có chân Long tiếp nhận Long Hoàng vị trí, rồi sẽ tiến về Long Mộ, liền có thể từ đó nắm giữ loại năng lực này. Chẳng qua, thì cũng không giống nhau lắm, Long Hoàng cũng sẽ không xuất hiện như thế hình thái biến hóa, với lại, thực lực tốc độ tăng cũng không có như thế đại. Có lẽ là bởi vì Khương Văn Long tu vi còn quá thấp nguyên nhân. Ngao Lâm yếu ớt nói ra, có thể khiến cho Long Hoàng coi trọng như thế, hắn nhất định có tiềm lực rất lớn. Ngao Lâm lời nói, nhường Ngao Huyên Lâm vào nhất thời trầm mặc. Lâm Nhi, ngươi vì chân Long chi khu xuất thế, là Long tộc bây giờ duy nhất tại thất giai trở xuống tiên thiên chân Long. So với ta kiểu này do giao Long tiến hóa mà đến chân Long, thiên phú muốn càng tốt hơn một chút. Ta vốn cho rằng tương lai ngươi sẽ là mạnh nhất, thậm chí có thể trở thành đời tiếp theo Long Hoàng, nhưng không ngờ ra Khương Văn Long như thế một biến số. Bây giờ Khương Văn Long vẫn chỉ là giao Long, nếu là tương lai hắn lột sắc thành chân Long, chỉ sợ còn có thể càng khủng bố hơn. Ngươi có thể không tranh nổi hắn. Ngao Lâm khẽ cười nói, ta đúng Long Hoàng vị trí cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Khương Văn Long ngày sau nếu là có thể thắng ta, cướp đoạt Long Hoàng vị trí, vậy cũng đúng chuyện tốt, này chứng minh ta Long tộc Long Hoàng thực lực sẽ càng thêm cường đại. Ngao Viên hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngao Lâm. Người trước kia cũng đã có nói muốn trở thành hạ nhiệm Long Hoàng. Long Hoàng? Ngao Lâm lắc đầu, ta chỉ là muốn trọng trấn Long tộc uy danh, khôi phục Long tộc tại thời kỳ thượng cổ vinh quang. Vinh quang? Ngao Viên thân thể chấn động, trong mắt bắn ra sáng chói thần quang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Khó, 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 không có người biết, vui lòng nhường Long tộc trở lại đỉnh phong. Thời kỳ thượng cổ, ta Long tộc chấp trưởng Nam Thương, Vô Tấn Hải hai đại yêu tộc. Tây Minh yêu tộc cùng Bắc Vũ yêu tộc mặc dù không tại ta Long tộc khống chế phía dưới, nhưng cũng bằng vào ta Long tộc vi tôn. Khi đó, ta Long tộc là phong quang rừng nào, huy hoàng, đáng tiếc à, đầu tiên là lọt vào vực ngoại tà ma trọng điểm công kích, tất cả Long tộc cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Thật không dễ dàng khôi phục một chút nguyên khí, lại lọt vào huyết ma trắng trận săn giết, cướp đoạt giao châu, Long châu. Bây giờ hơn 10 năm, Long tộc đều không thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, năm đó thu tộc, bây giờ đều có thể cùng chúng ta đặt song song sư hoàng. Long tộc rất khó lại trở lại trước kia. Rất khó ạ. Ngao Lâm nói nhỏ, không thử một chút làm sao biết. Ngao Huyên than nhẹ, hắn biết mình nhi tử chấp nhất, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Huyền Hoàng chiến trường sau đó không lâu sẽ mở ra bách tộc giao đấu, lại lần nữa phân chia địa bàn, ngươi đến lúc đó đi một chuyến đi. Ừm. Đem Khương Văn Long thì mang lên. Ngao Lâm khẽ nhíu lông mày, khó hiểu hỏi, Huyền Hoàng chiến trường? Vì linh tinh, tượng Huyền Hoàng chiến trường tiểu này bí cảnh, chúng ta Long tộc thì nắm giữ mấy cái, mặc dù nhỏ chút ít, nhưng mà chế tạo ra linh tinh lại là hoàn toàn đầy đủ, có cần phải thật xa chạy đến đại hạ tranh đoạt linh tinh. Ngao Huyên có chút bất đắc dĩ nói, mấy trăm cái tiên giới bí cảnh, Huyền Hoàng chiến trường nội bộ không gian thể số lượng lớn vì xếp vào ba vị trí đầu. Tới gần đại hạ Huyền Hoàng Châu bách tộc, chừng hơn 30 tham dự tranh đoạt địa bàn, ngươi cho rằng chỉ là vì linh tinh. Đây là kiềm chế lẫn nhau, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là tất cả Huyền Hoàng chiến trường cũng do đại hạ khống chế, lớn như vậy hạ đem có được cỡ nào khổng lồ tài nguyên. Chúng ta Long tộc mặc dù cùng đại hạ giao hảo, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta hy vọng đại hạ tiếp tục cường đại xuống dưới. Với lại, những thứ này tiên giới bí cảnh, nói không chừng còn có cái gì cường đại bảo vật. Đừng quên, năm đó đại hạ vương tộc là thế nào tại nhân tộc gần như diệt tuyệt lúc, đầu tiên là đánh cho tàn phế với ma, lại ngăn cản các tộc xâm lấn. Nhìn Ngao Lâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Ngao Uyên nhưng trong lòng thì thở dài. Có thể, hắn không tranh đoạt Long Hoàng vị trí cũng là chuyện tốt. Chương 590, không tưởng được chương 590, không tưởng được Huyền Hoàng chiến trường, Bách Tộc Thành. Bách Tộc Thành trung tâm là một tòa tự thành không gian lôi đài. Bách Tộc Thành, các phương dị tộc hội tụ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, lôi đài chính là dùng cho giải quyết xung đột chỗ. Ngoài ra, Bách Tộc giao đấu cũng là ở chỗ này tổ chức. Lúc này, trên lôi đài, Thương Võ Ngọc đang cùng một vị vũ tộc tu sĩ giao chiến. Vũ tộc, Bách Tộc xếp hạng thứ 2, gần với yêu tộc cường đại chủng tộc. Trời sinh nắm giữ phong lôi chi lực, bất kể là tốc độ hay là công kích, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Khương đạo hữu, tốc độ của ngươi quá chậm. Lăng Phong lớn tiếng chế giễu, tùy tiện tránh thoát Khương Võ Ngọc công kích. Khương Võ Ngọc lông mày nhíu chặt, khí tức có chút hỗn loạn. Vũ tộc, thật đúng là khó đối phó. Ồ, chết chiến ý sao? Nhìn thấy Khương Võ Ngọc không tiếp tục ra tay, Lăng Phong không khỏi hoài nghi. Đã như vậy, vậy thì do ta đến công kích. Cao tới 3 mét thân thể trong nháy mắt vòng quanh ngân sắc lôi điện, cuồn phong giống như lưỡi dao xé rách nhìn bốn phía không gian. Khương đạo hữu cẩn thận, ta đến rồi. Lăng Phong hướng phía Khương Võ Ngọc cười một tiếng, nét mặt mười phần tự tin. Khương Võ Ngọc trong lòng căng thẳng, đội vàng lui lại. Nhưng mà, trước mặt một đạo ngân quang lướt qua, Lăng Phong lại trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Võ Ngọc trước mặt. Khương Võ Ngọc đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắc hắc, có phải hay không bị hù dọa? Lăng Phong khẽ miệng có hơi dương lên, ngay trong nháy mắt này, cái kia thẳng tắp thân thể trùng quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, tiếng rít giống như rồng ngâm hổ gầm giống như vang vọng chân trời, không khí bốn phía giống như bị nhen lửa rồi bình thường, phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng nổ. Lực lượng cuồng bạo lập tức chút xuống trên người Khương Võ Ngọc, giống như một đầu hùng mãnh cự thú, cuồng bạo đánh nhìn thân thể của hắn. Khương Võ Ngọc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như một quả mất đi khống chế lưu tinh giống nhau, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Khương Võ Ngọc dãy rủa lấy đứng dậy, liếc qua toàn thân trên dưới che kín tất cả lớn nhỏ, răng khắp nơi vết thương. Ta nhận thua. Lăng Phong khẽ giật mình, nhíu mày lại. Nhận thua? Ngươi đây chẳng qua là một chút vết thương nhỏ, đúng thực lực của ngươi căn bản không có quá lớn ảnh hưởng. Không cần phải. Lại đánh, chúng ta đã giao thủ rất nhiều lần rồi, mỗi lần cũng không phá được tốc độ của ngươi. Lăng Phong vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, trong mắt có chút không vui. Khương đạo hữu, ngươi hẳn là sẽ người đại biểu tộc tham gia giao đấu a. Ngươi tại sao có thể tùy tiện nhận thua? Khương Võ Ngọc sao cũng được cười cười. Hiện tại ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà, nếu là ở giao đấu bên trong chúng ta gặp nhau, ngươi thắng không được ta. Nói xong, Khương Võ Ngọc hướng phía Lăng Phong phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Xoay người nháy mắt, Khương Võ Ngọc trên thân thể thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Nghĩa là gì? Che giấu thực lực. Lăng Phong trong lòng suy đoán, thử, cho dù che giấu thực lực lại như thế nào. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Khương Võ Ngọc nhận thua không đánh, vậy liền lại tìm một. Chậc chậc, Võ Ngọc, ngươi thua cũng quá thảm rồi. Lục Dương Dư chạy mau đến, ôm chặt lấy Khương Võ Ngọc. Trước ngực bánh bao nhỏ không ngừng cọ nhìn Khương Võ Ngọc cánh tay. Không hổ là vũ tộc thiên kiêu, thực lực thực sự là cường đại. Lý Trường An cất bước đi tới, nhìn Lăng Phong bóng lưng, trong mắt có một tia ngưng trọng. Bách tộc giao đấu dài đến 180 năm, nếu là Lăng Phong trong khoảng thời gian này đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, nói như vậy không chừng liền có khả năng gặp nhau. Quả thực lợi hại. Khương Võ Ngọc gật đầu một cái, tại đây Bách tộc thành 12 năm, luận bản qua mạnh nhất chính là hắn. Thôi đi, năng lực mạnh bao nhiêu, chúng ta Võ Ngọc cũng không đưa hắn để vào mắt, không thấy được chúng ta Võ Ngọc không chút nào mà. Lục Dương Dư hừ lạnh một tiếng, ôm Khương Võ Ngọc cánh tay càng dùng sức, trước ngực bánh bao nhỏ đều bị đè ép. Lý Trường An không lộ ra dấu vết liếc Khương Võ Ngọc một chút. 32 năm ở chung, hắn hiểu rõ Khương Võ Ngọc trên người còn ẩn giấu đi thủ đoạn khác. Chẳng qua Lý Trường An không hề có hỏi Khương Võ Ngọc hoặc là Linh Tiêu Kiếm Tông đại tôn về Khương Võ Ngọc thông tin. Hai người là bạn tốt, nhưng mà liền xem như hảo hữu, cũng có thể có biên giới. Rời khỏi nơi này trước đi, và mấy ngày thì hồi Huyền Hoàng Thành đi. Ba người không có trực tiếp trở về Huyền Hoàng Thành. Huyền Hoàng chiến trường vì nội bộ không gian đạo vận hỗn loạn nguyên nhân, truyền tống pháp trận không cách nào bình thường sử dụng. Muốn rời đi, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi đi đường. Nhưng mà vì ba người bọn họ thực lực, nếu là dám rời khỏi Huyền Hoàng Thành, chỉ sợ không bao lâu rồi sẽ bị ám sát ở nửa đường trong. Đừng nói rời khỏi Huyền Hoàng Thành, chính là tại Bách Tộc Thành, bọn hắn thì trải qua mấy lần dị tộc ám sát. Do đó, Khương Võ Ngọc ba người định tìm mấy người đồng bạn. Bách Tộc Thành tu sĩ nhân tộc cũng không chỉ Khương Võ Ngọc ba người. Với lại nhân tộc cao tầng thì đã sớm chuẩn bị. Mấy ngày sau, mười mấy vị Nguyên Anh, Hóa Thần tu vi tu sĩ nhân tộc đi theo ba vị phản hư cảnh đại tôn quay trở về Huyền Hoàng Thành. Chỉ là Khương Võ Ngọc không nghĩ tới, vừa về đến Huyền Hoàng Thành, đã nhìn thấy một nàng không tưởng tượng được người. Võ Hằng ca, ngươi sao tại đây? Nghĩ đến, liền đến. Khương Võ Hằng núi bay, giống như đạt được tham gia giao đấu danh ngạch với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, thì đúng là như thế. Trừ ra một số nhỏ đạt được Châu Vương phủ tán thành, có thể trực tiếp đạt được danh ngạch, những người khác đều muốn trải qua một phen tỉ thí, chỉ có cường giả mới có tư cách đạt được tham gia giao đấu tư cách. Tại Châu Vương phủ nỗ lực dưới, lục đại thế lực không đến mức toàn bộ cũng phái ra một ít bớ ba bớ bẩn, nhưng là cùng Khương Võ Hằng so sánh, hay là kém một đoạn. Khương Võ Hằng không hề ngoại ý muốn đạt được rồi tham gia giao đấu danh ngạch. Chương 591, các tộc hội tụ chương 591, các tộc hội tụ đối với Khương Võ Hằng tới trước tham gia giao đấu, Khương Võ Ngọc trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là vẫn xem trọng Khương Võ Hằng quyết định. Sau đó, Khương Võ Ngọc hỏi một ít về Khương gia trong khoảng thời gian này sự việc. Biết được Khương gia phát triển tốt đẹp, Khương Võ Ngọc trong lòng không khỏi sinh ra vẻ vui sướng. Võ Huy Ca đã có thể gìn giữ hình người. Khương Võ Ngọc hơi kinh ngạc. Những năm này, nàng cùng Lục Dương Dư cùng tu sĩ khác nghe ngóng không ít tin tức về huyết ma, nhưng ở nàng trong cảm giác cũng không có ích lợi gì. Chưa từng nghĩ, Khương Võ Huy lại chính mình dần dần khôi phục. Hiện tại vẫn chỉ là cái hình, không tính được là thượng lục thân. Có thể hay không đem lục thân ngưng tụ ra, thì nhìn hắn tương lai đột phá đến hóa thần chi cảnh tình huống. Khương Võ Ngọc gật đầu một cái. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Đúng rồi, nghe Vu Linh đại tôn nói ngươi những năm này tại Bách Tộc Thành, cùng dị tộc lập bản. Khương Võ Hằng hai mắt sáng lên. Khương Võ Ngọc xem xét, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Võ Hằng ca, lại qua mấy ngày giao đấu lại bắt đầu, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn đi Bách Tộc Thành. Cũng là. Khương Võ Hằng hít một tiếng, sớm biết thì sớm chút đến đây. Khương Võ Ngọc che miệng cười khẽ, ta nghe nói Võ Hằng ca ngươi đi xông lục đại thế lực sân môn. Nhớ ra Vu Linh nói với nàng lên chuyện này lúc trên mặt không vui, Khương Võ Ngọc thì đoán được Khương Võ Hằng khẳng định làm ra rồi không nhỏ tiếng động. Trước đây chỉ muốn luận bàn một chút, kết quả Châu Vương phủ Diên Phong đại tôn trực tiếp mang theo ta theo Thanh Lam Huyền Cung một đường đánh tới rồi Linh Tiêu Kiếm Tông. Cuối cùng, lại cùng Đại Hạ Vương tộc một ít nguyên anh tu sĩ so tài một phen. Ừm, Diên Phong đại tôn, quả thực làm được ra loại sự tình này, đoán chừng là vì buộc bọn họ ra người. Chẳng qua, nghĩ đến cũng là vì Võ Hằng ca thực lực cường đại, bằng không cũng không có khả năng một đường đánh tới Linh Tiêu Kiếm Tông. Cùng cảnh giới bên trong, ta ngược lại thật ra chưa từng bại qua, chẳng qua nghe Diên Phong đại tôn nói, bọn hắn còn có ẩn tàng. Cái khác ngũ đại thế lực ta không biết, nhưng mà Thanh Lam Huyền Cung thì thật chỉ là như vậy. Khương Võ Ngọc than nhẹ, ngoại giới đều nói Thanh Lam Huyền Cung sắp suy bại không phải không có lửa làm sao có khói, Thanh Lam Huyền Cung đệ tử và hắn ngũ đại thế lực so sánh thật là yếu đi một đoạn. Khương Võ Hằng nghe vậy nhíu mày, hơi kinh ngạc. Thanh Lam Huyền Cung yếu như vậy sao? Lúc trước cùng Thanh Lam Huyền Cung đệ tử giao chiến, ta cũng cảm giác không có áp lực gì, còn tưởng rằng là Thanh Lam Huyền Cung đem đệ tử ẩn nấp rồi. Chờ ngày nào ta biến thành cao tầng, đến lúc đó ta liền đem trong tông môn đệ tử cũng ném đến bên ngoài lịch luyện một phen. Không cho bọn hắn đến chút ít hung ác bọn hắn đều thành trưởng không nổi. Khương Võ Ngọc giọng nói có chút bình thản, nhưng mà Khương Võ Hằng nhưng từ trong đó cảm giác được một tia dạ tâm. Khương Võ Hằng đột nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ Khương Võ Ngọc bả vai. Đáng tiếc à, ngươi gia nhập Thanh Lam Huyền Cung, bằng không ta không phải nhường Võ Huyền đem diễn võ đường giao cho ngươi quản lý. Nửa tháng sau, tất cả tham gia giao đấu tu sĩ cũng tới đông đủ. Đến từ Trung Châu, đại biểu triều đình Hạ Tinh Hà ra mặt, cho tham gia giao đấu một đám tu sĩ đến rồi cái kích tình diễn thuyết. Tóm lại chính là thu được bao nhiêu điểm tích lũy, có thể được cái gì ban thưởng, sau đó chính là rượu ngon thức ăn ngon. Chậc chậc, một đám đại tôn cùng ăn mời rượu. Cảnh tượng này cũng là khó được. Mấy ngày sau, Hạ Tinh Hà cùng ngoài ra Bát Châu người nói chuyện hộ tống tham gia giao đấu tu sĩ tiến về Bách Tộc Thành. Trên đường, Khương Võ Ngọc bọn hắn còn gặp được đến từ Đại Thương cùng Đại Chu tu sĩ. Chẳng qua Tam Phương chỉ là đơn giản gật đầu ra hiệu, cũng không có cái gì giao lưu. Rất rõ ràng, nhân tộc Tam Đại Vương triều quan hệ. Bách Tộc Thành, các tộc tu sĩ hội tụ. Cũng may Bách Tộc Thành cũng đủ lớn, cũng không có vẻ chen chúc. Với lại, Bách Tộc giao đấu cũng không phải thật tất cả chủng tộc cũng tham dự giao đấu. Trên thực tế, tham dự giao đấu hoặc là tới gần Huyền Hoàng Châu, hoặc là bằng vào thực lực cường đại, thật xa đã chạy tới cương ép kiếm một chén canh chủng tộc. Tổng cộng cũng mới 36 cái chủng tộc. Thật nhiều dị tộc. Khương Võ Hằng nhìn muôn hình muôn vẻ sinh linh, không khỏi than nhẹ. Chẳng qua vừa nghĩ tới có thể cùng những thứ này dị tộc giao thủ, Khương Võ Hằng trong lòng lại không khỏi tâm động. Lôi đài xung quanh, từng tòa phù không đảo dựa dâng lên. Khương Võ Ngọc nhìn lướt qua, vũ tộc, minh tộc, linh tộc lại thêm nhân tộc, trừ ra yêu tộc, cường đại nhất, ngũ đại bá tộc chỉ bốn cũng đã tới. Ngoài ra, thiên sứ tộc, thiên ma tộc, vũ tộc, cự nhân tộc, la sát tộc, Dạ Xoa và ở vào thập nhị cường tộc liệt kê chủng tộc cũng đã đến. Tu sĩ nhân tộc số lượng là nhiều nhất, trừ ra tham gia giao đấu càng nhiều hơn chính là bình thường ở đây săn giết ma thú. Được, thật lớn. Đột nhiên có người kêu lên. Khương Võ Hằng, Khương Võ Ngọc hướng phía một bên nhìn lại, chỉ thấy một đám hình thể cao tới ngàn trượng, mọc ra bốn tay sinh linh cất bước đi tới. Là cự thần tộc, xếp hạng thứ 6 cự thần tộc. Bách tộc trong, thực lực tương đối cường đại được xưng là cường tộc, tổng cộng 12 cái. Trong đó, năm vị trí đầu được xưng là bá tộc, bá chủ chủng tộc tâm ý cự thần tộc rất mạnh. Khương Võ Hằng quay đầu nhìn về phía Khương Võ Ngọc. Hắn đối với những thứ này không hiểu rõ. Khương Võ Ngọc ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng gật đầu một cái. Cự thần tộc, mặc dù không tại bá tộc liệt kê, nhưng này chỉ là bởi vì cự thần tộc số lượng vô cùng thưa thất duyên cớ. Cự thần tộc không tu thần thông thuật pháp, chủ tu nhục thân, cận chiến cực kỳ cường đại, bị cho rằng là am hiểu nhất chiến chủng tộc. Cũng may cự thần tộc số lượng cực độ thưa thớt, bằng không chỉ sợ là yêu tộc đều không thể ngăn cản bọn hắn. Nói xong, Khương Võ Ngọc lại hướng phía bên kia nhìn lại. Cổ Nguyên Châu có không ít thể tu, nghe nói chính là thời cổ nhân tộc bắt chước cự thần tộc mà hình thành phương thức tu luyện. Khương Võ Hằng gật đầu một cái, hy vọng có cơ hội cùng bọn hắn tranh tài mấy trận. Cũng không biết hắn nói là cự thần tộc hay là nhân tộc thể tu. Yêu tộc đến rồi. Một bên Lục Dương Dư nhắc nhở, yêu tộc chia ra làm bốn, trong đó tới gần Huyền Hoàng Châu chỉ có Nam Thương yêu tộc. Cái này, hắn sao ở chỗ nào? Chương 592, quy tắc chương 592, quy tắc hai. Khương Võ Ngọc theo ánh mắt của Khương Võ Hằng nhìn sang, chỉ thấy một tôn xích hồng giao long đang lườm một đôi mắt tò mò đánh giá bốn phía. Thỉnh thoảng trong mắt còn để lộ ra một vòng cực kỳ rõ ràng kinh thường. Là Ngũ Thúc. Khương Võ Ngọc trong lòng suy đoán. Ừm. Khương Võ Hằng gật đầu một cái. Nhìn tới Ngũ Thúc Giao Châu đã khôi phục rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ tu vi còn đột phá đến tứ giai thượng phẩm. Khương Văn Long chuyện, Khương Võ Ngọc tại trở về Khương gia lúc liền đã biết được. Bên kia, Long tộc chỗ phủ không đảo giữ. Thực sự là quá náo nhiệt. Nhìn bốn phía dị tộc, Khương Văn Long trong lòng đã tại hoang tưởng đem bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát chàng cảnh rồi. Đó là Võ Hằng. Nhìn thấy Khương Võ Hằng thân ảnh, Khương Văn Long lập tức kêu lên một tiếng. "Vân Hy, nhìn xem, cháu ta. Ngươi Khương gia lại thì phái người đến a?" Mạc Vân Hy hơi kinh ngạc. "Hắc hắc, ngươi không hiểu rõ hắn, tên kia chiến lược đột nhiên một nhóm." Khương Văn Long nói xong, muốn đứng dậy đi Khương Võ Hằng kia, nhưng mới khởi thân liền bị một con hữu lực móng đuốt ấn xuống rồi. "Giao đấu thì muốn bắt đầu, đừng có chạy lung tung." Ngao Lâm liếc qua xa xa Khương Võ Hằng. "Ngao Lâm, ngươi có khuyết điểm a, ta loạn hay không chạy có liên hệ với ngươi. Ngươi cũng liền tu vi cao hơn ta, bằng không ngươi tin không tin tiểu gia ta đánh ngươi." Chớ quấy rầy. Bên cạnh một tôn lục giai giao long ánh mắt liếc đến, giọng nói rất là bất mãn. Khương Văn Long trong miệng nói thầm mấy câu, nhưng vẫn là an tĩnh lại. Không có cách, thực lực chênh lệch quá xa, trong lòng không có sức. Yêu tộc đến sau đó, tất cả chủng tộc đều đã đến đông đủ. Hạ Tinh Hà chọc trời cất bước, đi ra phủ không đảo giữ, đứng ở trên lôi đài không. Huyền Hoàng chiến trường ở vào đại hạ cương vực trong, nhiều lần bách tộc giao đấu cũng do đại hạ chủ trì. Hạ Tinh Hà đầu tiên là theo thường lệ cùng các tộc đại tôn đến rồi một hồi hàn huyên, sau đó bắt đầu giới thiệu giao đấu quy tắc. Qua nhiều năm như vậy, quy tắc cơ bản không thay đổi, cho nên tuyệt đại bộ phận người đã sớm biết giao đấu quy tắc. Đại khái có thể chia làm ba cái phương diện. Thứ nhất, danh ngạch. Các tộc danh ngạch số lượng là cố định, ở sau đó kéo dài 180 năm giao đấu bên trong, tham dự giao đấu tu sĩ một khi vẫn lạc, không thể tiến hành dự bị, thì không cho phép bỏ cuộc danh ngạch, nói cách khác, các tộc đều phải phái ra cùng danh ngạch số lượng đem đối ứng tu sĩ. Tất nhiên, quy tắc vẫn là có người tính ngươi nếu là nhục thân bị hủy, chỉ còn nguyên anh hoặc nguyên thần, như vậy cho dù chết, triệt để rời khỏi giao đấu. Thứ hai, hình thức. Giao đấu kéo dài 180 năm, hàng năm một vòng. Mỗi một vòng, mỗi tên tu sĩ chỉ ít tham gia một hồi giao đấu, nhiều nhất 10 tràng. Trừ ra yêu tộc, giao đấu hai bên cảnh giới cần giống nhau, điểm tích lũy gần. Trừ phi hai bên cảnh giới có chỗ đột phá, bằng không từng giao đấu qua hai vị tu sĩ không còn cùng đài giao đấu. Giao đấu kẻ thất bại đồng ý hoặc là hai bên ngang tay ngoại trừ. Thứ ba, điểm tích lũy. Nguyên anh, mỗi thắng một hồi nhưng phải 10 điểm. Hóa thần, mỗi thắng một hồi nhưng phải 20 điểm. Đơn giản kể xong quy tắc về sau, Hạ Tinh Hà hướng phía dưới lôi đài đột nhiên nhấn một cái. Lập tức, lôi đài không gian đột nhiên mở rộng, đồng thời chia ra làm bát, hình thành tám cái to lớn không gian độc lập. Lại nói, yêu tộc cùng chúng ta tu hành hệ thống cũng không giống nhau, này làm sao giao đấu? Khương Võ Hằng đột nhiên nghĩ đến yêu tộc. Yêu tộc bản chất là hung thú, cùng chủng tộc khác có khác nhau rất lớn, cảnh giới tu hành không cách nào cụ thể đối ứng. Tựa một tôn tứ giai hạ phẩm yêu tộc, cảnh giới trên đại khái đối ứng nguyên anh sơ, trung kỳ. Nếu như là một ít bình thường yêu tộc, có thể chỉ có nguyên anh sơ kỳ cấp thực lực. Nhưng nếu như là giao long bực này cường đại yêu tộc, bình thường nguyên anh trung kỳ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này các tộc sớm đã có cân nhắc. Yêu tộc bên trong, thất đại hoàng tộc cùng mấy cái khác chiến lược khá mạnh yêu tộc, đối thủ của bọn họ tu vi cao chút ít, cũng là trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong ba cái cấp độ. Ngoài ra một ít chiến lược yếu kém hắn đối thủ tu vi thì thấp một tầng, tức sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Vậy nhưng tiếp, Khương Võ Hằng than nhẹ, hắn còn muốn nhìn cùng yêu tộc bên trong hoàng tộc luận bàn trải qua. Khương Võ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, tính cách này, hơn 200 năm rồi vẫn là như vậy tử. Muốn bắt đầu. Lục Dương Dư đột nhiên mở miệng. Phù không đảo giữ bên trên, đột nhiên từng đạo cổ sáng dâng lên. Khoảng chừng mấy ngàn đạo. Khương Võ Hằng nhìn bao phủ chính mình trùng sáng, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Khương Võ Ngọc. Ta muốn lên sàn. Khương Võ Ngọc gật đầu, có chút ngoài ý muốn Khương Võ Hằng trận đầu liền muốn lên tràng. Kỳ thực ngươi cũng được, bỏ cuộc, dù sao mỗi một vòng chỉ yêu cầu ít nhất tiến hành một hồi giao đấu. A, nói đùa cái gì? Khương Võ Hằng cười lạnh, lập tức chậm rãi thăng lên không trung. Điều này đại biểu Khương Võ Hằng đồng ý ra sân giao đấu. Võ Hằng tiểu hữu, giọng Hạ Tinh Hãn truyền đến, nếu là đối tay thực lực quá yếu, vậy liền không muốn hạ tử thủ. Nếu thực lực rất mạnh, vậy liền làm hết sức phế đi đối phương. Hạ Tinh Hãn là hiểu rõ Khương Võ Hằng thực lực cho nên mới như vậy nhắc nhở hắn. Khương Võ Hằng gật đầu, những thứ này hắn hiểu. Thực lực yếu, lưu lại, cũng có thể tiếp tục cho phe mình tiến điểm. Tương phản, thực lực cưỡng ép, vậy liền sớm làm phế đi, để tránh phía sau trong trận đấu đụng tới dẫn đến phe mình mất điểm. Đây chính là vì cái gì nói tham gia bách tộc giao đấu, thực lực càng mạnh có thể chết càng nhanh. Cái này chết, cũng không phải chỉ chân chính chết, mà là chạm diệt nhục thân sức sống. Cùng cảnh giới bên trong, muốn triệt để diệt sát địch nhân, vẫn còn có chút khó khăn. Trừ phi thực lực sai biệt cách xa, hoặc là làm đủ chuẩn bị. Chương 593, có hay không có ban thưởng chương 593, có hay không có ban thưởng Khương Võ Hằng thân ảnh không bị khống chế rơi xuống trên lôi đài. Nhìn lướt qua, vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ lôi đài thì có hơn 1000 người. Cũng là duy nhất một lần triển khai 500 tràng giao đấu. Khương Võ Hằng không chút kiêng kỵ đánh giá đối thủ trước mắt. Khoác trên người màu đen cốt giáp dưới đáy là một bộ màu xám trắng khô lâu. Trống rỗng trong hốc mắt, u lanh quang mang giống như một vòng ngọn lửa xanh lục. Cốt tộc. Đối thủ không phải thập nhị cường tộc một trong, Khương Võ Hằng trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Chẳng qua thì sao cũng được, cốt tộc thực lực tổng hợp mặc dù không tính quá mạnh, nhưng không có nghĩa là cốt tộc không có cường giả cùng thiên tài. Ta gọi. Cốt tộc tu sĩ há miệng muốn tự giới thiệu mình một chút, nhưng mà Khương Võ Hằng có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn là để chiến đấu không phải đến kết giao bằng hữu. Trong chớp mắt, Khương Võ Hằng cũng đã tới gần cốt tộc tu sĩ. Hèn hạ. Cốt tộc tu sĩ sinh lòng tức giận, nhưng cũng không thể không đội vàng lui lại. Mà Khương Võ Hằng thì là hai ngón khép lại, vạch một cái mà qua. Không có khí thế cường đại cùng ba động, chỉ là một đạo tựa như cực kỳ bình thường kiếm khí lướt qua. Nhưng cốt tộc tu sĩ nhưng trong lòng thì chấn động. Hai tay nhanh chóng giao nhau, trên cánh tay, xương cốt vị trí biến động, trong chốc lát, một mặt cốt thuẫn liền ngăn cản trước người. Giang giác cốt tộc tu sĩ không kịp phản ứng, cả xương mặt thuẫn liền bị một phân thành hai. Kiếm khí như cũ có thừa uy, cốt tộc tu sĩ từ đầu đến bộ ngực xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng vết rách. Làm sao có khả năng? Cốt tộc tu sĩ trong lòng kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng, cùng cảnh giới tình huống dưới, đối thủ lại mạnh hơn hắn ra một mảng lớn. Khô Lâu, đừng hoảng hốt rồi thần a. Khương Võ Hằng thanh âm trầm thấp vang lên, cốt tộc tu sĩ vội vàng đè xuống trong lòng bối rối. Hừ, nhân tộc, đừng quá phết lối. Cốt tộc tu sĩ hừ lạnh, toàn thân xương cốt rung động kịch liệt, sau đó tại Khương Võ Hằng hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hình thể đột nhiên tăng vọt đến trăm trượng. Một cỗ ngọn lửa xanh lục lượn lờ quanh thân. Nhân tộc, nhận lấy cái chết. Cốt tộc tu sĩ cánh tay phải, hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, đột nhiên một trường hướng phía Khương Võ Hằng bổ xuống. Khương Võ Hằng lông mày chau lên, đứng tại chỗ bất động. Chỉ là tại xương cốt tạo thành bàn tay sắp rơi xuống lúc, quanh thân đột nhiên vô số kiếm khí dâng lên, vờn quanh tại Khương Võ Hằng bên cạnh. Âm ầm cốt tộc tu sĩ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn không trung vẩy ra xương cốt mảnh vỡ. Khương Võ Hằng đồng tử hiện lên một đạo kiếm quang, một tay chậm rãi duỗi ra, hướng phía cốt tộc tu sĩ một nắm. Trong chốc lát, trong hư không, vô số kiếm khí bao phủ cốt tộc tu sĩ. Trong trượng thân thể, đột nhiên vỡ vụn, đầy trời xương cốt mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống. Nhân tộc, Khương Võ Hằng thắng. Hạ Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía Khương Võ Hằng, mang theo một tia ý cười gật đầu một cái. Trận đầu, nhân tộc đệ nhất cái đạt được, là tốt mở đầu. Khương Võ Hằng liếc qua trên mặt đất xương cốt, liền quay người rời đi. Cốt tộc tu sĩ không chết, nhưng cơ bản hết rồi chiến lực. Đại hạ nhân tộc chỗ phủ không đảo giữ bên trên truyền ra một chút gieo họ. Lý Trường An một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khương Võ Hằng. Võ Ngọc, ca của ngươi, thật cao kiếm đạo thiên phú. Khương Võ Hằng nhìn như chỉ là tùy ý ra mấy chiêu, nhưng mà đồng dạng là kiếm tu Lý Trường An lại biết, Khương Võ Hằng đơn giản ra chiêu, đều là kiếm ý cực hạn ngưng luyện. Theo lý thuyết, tu vi càng cao, lúc chiến đấu tiết lộ ra ngoài lực lượng rồi sẽ càng nhiều, tạo thành phá hoại cũng sẽ lớn hơn. Đây là bởi vì làm lực lượng quá cường đại lúc, liền xem như tu sĩ bản thân thì rất khó hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng. Nhưng mà Khương Võ Hằng tất cả lực lượng dường như đều ngưng tụ ở cùng nhau, không có tạo thành quá lớn tiết lộ. Nay mặc dù có thể là vì tôn này cốt tộc tu sĩ thực lực không tính quá mạnh nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh Khương Võ Hằng đối với mình lực lượng có rất giỏi khống chế. Khương Võ Ngọc gật đầu, trên mặt có chút ý cười, nhưng trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Ngũ ca thực sự là hoàn toàn như trước đây cường đại a. Bất quá, những năm này không thấy, tốn thật nhiều. Khương Võ Hằng chậm rãi rơi xuống Khương Võ Ngọc bên cạnh, xung quanh có không ít ánh mắt quan tới, nhưng không nhiều. Khương Võ Hằng rốt cuộc chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không cách nào dẫn tới bọn hắn quá lớn chú ý chẳng qua, Thương Ngô Châu người nói chuyện Hạ Tinh Hãn ngược lại là chuyển đến vài câu độc biên. Võ Hằng, ngươi thật lợi hại. Lục Dương Dư lại gần, một đôi mắt phảng phất muốn đem Khương Võ Hằng xem thấu giống như. Đạo hữu quá khen. Khương Võ Hằng trả lời một câu, sau đó liền nhìn chăm chú cái khác chiến đấu. Như thế cao ngạo, ta nhìn xem ngươi khẳng định tìm không được vợ. Mắt thấy Khương Võ Hằng không để ý nàng, Lục Dương Dư lập tức nhỏ giọng chửi nhỏ. Khương Võ Hằng tự nhiên nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi co lại. Khương Võ Ngọc nín cười, đưa tay sờ sờ Lục Dương Dư đầu. A Dư, ngươi đoán được thật chuẩn. Lý Trường An một đôi mắt không hề rời đi qua Khương Võ Hằng. Khương Võ Hằng có chỗ phát giác, hoài nghi quay đầu. Lý Trường An có chút tiếc nuối cười nói, đáng tiếc, ngươi tu vi quá thấp, bằng không ta khẳng định phải tìm ngươi luận bàn một phen. Quả thực đáng tiếc. Khương Võ Hằng gật đầu một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang lôi đài. A, thiên cực địa tiết bằng đơn. Lục Dương Dư nhìn trong tay một viên lớn chừng bàn tay pháp khí kêu lên. Khương Võ Ngọc ánh mắt rơi vào Lục Dương Dư trong tay pháp khí bên trên, ánh mắt sáng lên. Ngũ ca, hai ngươi bảng đệ nhất. Khương Võ Hằng bình tĩnh gật đầu một cái. Nên. Bất quá. Hai bảng là cái gì? Thần Huyền Châu Thiên Cực Điện căn cứ điểm tích lũy tình huống chế định xếp hạng thời gian từ bảng, tổng cộng có 3 cái bảng danh sách. Nhân tộc cá nhân điểm tích lũy bảng, bách tộc cá nhân điểm tích lũy bảng cùng bách tộc điểm tích lũy tổng bảng. Ngũ ca, tại Nguyên Anh sơ kỳ cấp độ này bên trong, nhân tộc cá nhân điểm tích lũy bảng cùng bách tộc cá nhân điểm tích lũy trong bảng đều là đệ nhất. Đệ nhất. Khương Võ Hằng lắc đầu, đây chẳng qua là bởi vì hắn cái thứ nhất đạt được mà thôi, chỉ sợ rất nhanh xếp hạng rồi sẽ xảy ra biến hóa. Chẳng qua suy nghĩ một lúc, Khương Võ Hằng lại hỏi, đã có xếp hạng, vậy có hay không ban thưởng? Khương Võ Ngọc che miệng cười một tiếng. Có. Chương 594, cấp bậc lễ nghĩa chương 594, cấp bậc lễ nghĩa 2 ngày sau, Khương Võ Ngọc ra sân. Đối thủ là một tên thú tu sĩ nhân tộc. Khương Võ Hằng chỉ là lướt qua, liền biết thú tu sĩ nhân tộc không phải đối thủ của Khương Võ Ngọc. Ta cho ngươi biết ta, em gái ngươi giấu rốt đâu, không có sử xuất toàn lực. Lục Dương Dư lại tiến đến Khương Võ Hằng bên cạnh, thấp giọng nói. Lúc nói, một đôi mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn một phía, dường như lo lắng có người nghe được. Lý Trường An mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, người âm thanh lại nhỏ, không xây dựng cách đâm cháo, ở đây ai nghe không được. Khương Võ Hằng ngược lại là hơi kinh ngạc. Nhìn tới Võ Ngọc bước vào Thanh Lam Huyền Cung không lộ a. Nếu là Khương Võ Ngọc lúc trước lưu tại Khương gia, không có tiến về Thanh Lam Huyền Cung, chỉ sợ không có nảy một thân thực lực. Cũng không lâu lắm, Khương Võ Ngọc đánh bại đối thủ, chống đi một vị trí, lập tức có tu sĩ bổ sung đi lên. Chỉ là này bổ sung vào trong, Ngũ Thúc muốn lên sàn. Khương Võ Ngọc tinh thần chấn động. Đối với cái này Ngũ Thúc tất cả, Khương Võ Ngọc cơ bản đều là theo Khương gia biết được, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Khương Văn Long rơi xuống trên lôi đài, cũng không có gấp chiến đấu, mà là hướng phía Khương Võ Hằng điên cuồng vùng móng vuốt. Chúng ta cái này, Ngũ Thúc tâm như thế lại. Ê, bình dị gần gũi. Khương Võ Hằng lúng túng cười một tiếng, nhưng cũng là hướng phía Khương Văn Long phất tay. Khương Văn Long đối thủ là Viêm Ma tộc tu sĩ. Trông thấy Khương Văn Long vừa vào sân, thì không có con mắt liếc hắn một cái, trong lòng lập tức phát lên một cỗ nộ khí. Long tộc đạo hữu, ngươi quá không hiểu lễ phép, thử, chẳng trách Long tộc những năm này không còn đã từng huy hoàng. Khương Văn Long nguyên bản nhìn thấy Khương Võ Hàng hướng phía hắn phất tay, tâm trạng chính kích di chuyển, cái nào liệu bị Viêm Ma tộc tu sĩ ngắt lời. Thu hồi móng vuốt, Khương Văn Long như bạc nước đại ánh mắt nhìn về phía đối diện Viêm Ma tộc tu sĩ. Cấp bậc lễ nghĩa, ngươi muốn cho ta cùng ngươi giảng cấp bậc lễ nghĩa?
Được, vậy ta thì cùng ngươi hảo hảo nói một chút cấp bậc lễ nghĩa.
Khương Văn Long nhếch miệng lên, lộ ra tràn ngập sát ý nụ cười. Tiểu gia hỏa, nhìn kỹ, của ta cấp bậc lễ nghĩa đến rồi. Khương Văn Long to lớn móng vuốt nô ra, những nơi đi qua, trong không khí truyền ra từng đợt bạo liệt thanh âm. Viêm Ma tộc, hình thể cao tới 10 mét, thân thể giống như do màu đen hòn đá tạo thành, chỗ khớp nối chảy xuôi dung nham. Viêm Ma tộc tu sĩ ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng không có bối rối chút nào. Hắn theo đông đảo đồng tộc bên trong đoạt được danh ngạch, mặc dù mình không phải mạnh nhất một cái kia, nhưng đối với thực lực của mình, hắn rất có lòng tin. Cho dù là Giao Long lại như thế nào, Giao Long cũng chưa chắc mỗi tôn cũng vô cùng cường đại. Huống chi đây chẳng qua là một tôn xích giao mà thôi. Hôm nay, ta muốn đem tôn này Giao Long giẫm tại lòng bàn chân, nhường các phương dị tộc xem xét, ta Viêm Ma tộc mặc dù không tại thập nhị cường tộc liệt kê, nhưng mà thực lực một chút cũng không yếu tại người. Viêm Ma tộc tu sĩ trong lòng hào khí phóng đại, toàn thân bốc lên hỏa diễm, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, một đạo to lớn hỏa diễm năm đấm đột nhiên đánh phía Khương Văn Long mà bước. Ngoài Viêm Ma tộc tu sĩ trừng hai mắt, trơ mắt nhìn công kích của mình tán loạn, hình thành đầy trời khói lửa. Nhưng mà này đầy trời pháo hoa phảng phất là vì nên đón Khương Văn Long công kích. Giang giác bên tai truyền đến cơ thể dạn nước âm thanh, Viêm Ma tộc trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Chẳng qua, rốt cục là trải qua ngàn trọn vạn tuyển ra tới, vị này Viêm Ma tộc tu sĩ thực lực không dung kinh thường, lại gắng gượng chịu đựng được rồi Khương Văn Long công kích. Mặc dù kết quả không phải vô cùng lý tưởng. Hừ, đây chẳng qua là ta chủ quan rồi, đợi chút nữa. Viêm Ma tộc tu sĩ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hai đạo kim quang từ Khương Văn Long trong hai mắt chợt lóe lên. Đợi khi hắn phản ứng kịp, kia hai đạo kim quang đã gần trong gang tấc. Sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh tại vang lên bên hai, Viêm Ma tộc nhìn chính mình nát vô dụng nửa người. Giờ phút này trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tôn này Giao Long không phải hắn có thể đối phó. Hô, cho dù không địch lại, ta cũng phải cấp tôn này Giao Long lưu lại từng đạo thương thế, nhường các tộc hiểu rõ, ta Viêm Ma tộc mặc dù không có đứng hàng thập nhị cường tộc liệt kê, nhưng mà cũng là không dùng kinh thường. Viêm Ma tộc tu sĩ toàn thân ánh lửa đại thịnh, một đạo trăm trượng độ dài hỏa diễm trường mâu bị Viêm Ma tộc tu sĩ một tay cầm. Giao Long, an ta một cái. Hỏa diễm trường mâu nhắm ngay Khương Văn Long đầu, thẳng tắp rơi xuống. Viêm Ma tộc tu sĩ trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ hy vọng. Hắn không có tránh. Ha ha ha, hắn chết chắc. Chỉ là sau một khắc, Viêm Ma tộc lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như hỏa diễm trường mâu sắp hạ xuống xong, Khương Văn Long đầu đột nhiên hóa thành xích hồng chói mắt lưu ly. Đinh trên trán xuất hiện kẻ da thật nhỏ vết rách. Nhưng điểm ấy thương thế, đối với Khương Văn Long mà nói căn bản không tạo được ảnh hưởng. Hỏa diễm bao phủ trong, hai con to lớn đồng tử nhìn xuống phía dưới Viêm Ma tộc tu sĩ. Lập tức, Khương Văn Long lại là nhô ra một cái móng vuốt. Nhưng lần này, không thể nghi ngờ uy lực càng mạnh. Không gian từng đợt phá toái, áp lực cực lớn chút xuống tiếp theo, Viêm Ma tộc tu sĩ đồng tử co rụt lại, không dám đón đỡ, quay người liền trốn. Nhưng mà Khương Văn Long công kích giống như xuyên việt rồi không gian khoảng cách, trong chớp mắt thì rơi vào Viêm Ma tộc tu sĩ trên người. Viêm Ma tộc tu sĩ lập tức bay vụt ra ngoài, mà Khương Văn Long thì là lần nữa đuổi theo. Phốc, Viêm Ma tộc tu sĩ đột nhiên phun ra một ngụm dung nham huyết dịch, lại phát hiện một đạo hắc ảnh đem chính mình bao phủ. Vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, đã có một cỗ khó mà chống lại lực lượng đột nhiên rơi xuống. Âm ầm đại địa chấn động kịch liệt, vết rách trải rộng. Viêm Ma tộc tu sĩ gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này Khương Văn Long một cái móng vuốt gắt gao đưa hắn dẫm ở ta lại bị dẫm tại dưới lòng bàn chân. Viêm Ma tộc trong lòng dâng lên xấu hổ giận dữ, kịch liệt không cam lòng nhường hắn lực lượng trong cơ thể nhanh chóng hội tụ, từ trong miệng bộc phát ra đi. Ngọn lửa màu đỏ thấm phun ra, giống một tôn cuồng bạo hung thú hướng phía Khương Văn Long đầu đánh tới. Đối mặt đạo này công kích, Khương Văn Long nhắm hai mắt lại, có hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một lát sau, hỏa diễm tàn đi. Khương Văn Long cơ đầu. À, ngươi lửa này không nhiều được a, ngươi tất nhiên thích đùa lửa, còn nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, như vậy ta thì vì một đạo hỏa diễm hướng ngươi hoàn lễ. Một đạo xích hồng chói mắt hỏa trụ theo Khương Văn Long không trung nổ bắn ra mà ra. Trời sinh thiện lửa Viêm Ma tộc tu sĩ tại đây đạo hỏa diễm hạ dần dần hòa tan, khô cạn. Cuối cùng, hóa thành một vòng cho tàn theo gió phiêu tán, sức sống triệt để đoạn tuyệt. Mặc dù ra sân trước đó, có Long tộc đại tôn từng đã nói với hắn, nhường hắn tận lực không nên giết những kia thực lực quá yếu đối thủ. Đối với cái này, Khương Văn Long trong lòng khinh thường. Hừ, một đám lao giả, tiểu gia ha có thể nghe các ngươi. Chương 595, lần đầu gặp gỡ chương 595, lần đầu gặp gỡ Ngũ Ca, chúng ta ngũ thúc thực lực mạnh như vậy. Toàn bộ hành trình quan sát Khương Văn Long chiến đấu, Khương Võ Ngọc không khỏi hơi kinh ngạc. Này còn không phải hắn toàn bộ thực lực đâu. Khương Võ Hằng cười khẽ, hắn cũng đã gặp qua Khương Văn Long toàn lực bộc phát ở dưới trạng thái. Bất quá, ngũ thúc quả thực muốn so trước đó mạnh thật nhiều, nghĩ đến là tại Long tộc đạt được rồi có chút cơ duyên. Ê, ngũ thúc hắn đến đây. Nhìn thấy Khương Văn Long hướng này bay tới, Khương Võ Ngọc lập tức sửng sốt. Võ Hằng, Võ Hằng, Khương Văn Long xa xa liền kêu to Khương Võ Hằng tên. Ha ha, Võ Hằng, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thực sự là thật trùng hợp. Khương Văn Long thu nhỏ hình thể sau thẳng tắp rơi xuống, đem một bên Lý Trường An chen đến một bên. Lý Trường An nhíu mày, chẳng qua nghĩ đến Khương Văn Long cùng Khương Võ Ngọc quan hệ, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là hướng bên cạnh nhích lại gần. "Này, ngũ thúc." Cảm nhận được bốn phía truyền đến ánh mắt, Khương Võ Hằng không biết thế nào có chút lúng túng. Bên kia, Long tộc chỗ phủ không đảo giữ, Mạc Vân Hy nhìn thấy cái này thẳng che đầu. Lỗ mãng như thế chạy đến nhân tộc kia, nhân tộc cao tầng cho dù một cái tát cho Khương Văn Long phiến chết, Long tộc cũng không thể nói được gì. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì đại hạ cùng Long tộc giao hảo, nhân tộc cao tầng chỉ là nhàn nhạt liếc qua Khương Văn Long, không có cái khác cử động. Này Khương Văn Long tâm cũng quá lớn, này về sau nếu ra ngoài, sao chết cũng không biết. Ngao lấm lông mày níu chặt, rất là bất mãn Khương Văn Long lỗ mãng. Đồng dạng tham gia giao đấu tu sĩ nhân tộc bên trong, không ít nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ nhìn về phía Khương Văn Long, trong mắt có cực kỳ rõ ràng kiêng kỵ. Rất rõ ràng, vừa nãy Khương Văn Long dường như nghiền ép chiến đấu cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực. Tất nhiên, thì có bộ phận tu sĩ nhân tộc nhìn về phía Khương Văn Long trong mắt tràn đầy chiến ý võ hàng à, ngũ thúc ta nhiều năm như vậy không ở nhà, nhà như thế nào? Khương Võ Hàng sững sờ, lập tức liền vừa cười vừa nói, ngũ thúc, trong nhà mọi thứ đều mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Văn Long vét miệng gật đầu. Đáng tiếc Long tộc bức ta tham gia bách tộc giao đấu, bằng không ta liền về nhà rồi. Chậc chậc, hiện tại ta già mạnh, cũng không biết lao cha nhìn thấy, có thể hay không giật mình kinh ngạc. Nghe được Khương Văn Long nói đến Huyền Thiên, Khương Võ Hàng ánh mắt hơi ảm đạm, chẳng qua cũng chỉ là nhất chuyển tức thì. Một đôi mắt đánh giá Khương Văn Long, cười nói, ngũ thúc, thật là Long tộc buộc ngươi tới. Hay là ngươi mặt dày mày dạn tới? Khương Văn Long nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn Khương Võ Hàng. Hừ, tiểu tử ngươi, ngũ thúc là như vậy sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, ta tại Long tộc được chỗ cực tốt, nói thế nào cũng phải hồi báo bọn hắn một chút. Đây là đạo lý đối nhân xử thế, hay được rồi, ngươi không hiểu những thứ này. Khương Võ Hằng nhìn xem Khương Võ Hằng không nói lời nào, Khương Văn Long ánh mắt lập tức chuyển hướng một bên Khương Võ Ngọc. Hắn chưa từng thấy Khương Võ Ngọc, chỉ là vừa mới nhìn đến hai người dường như rất thân mật dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Khương Văn Long cười hắc hắc nói, được à, tiểu tử ngươi, ta không tại cũng những năm này, ngươi tiến rất xa a, không sai, rất dài tuấn thiếu, hai người các ngươi nhìn lên tới, rất có vợ chồng cùng a. Thế nào? Thành thân rồi không? Sinh con rồi không? Khương Võ Hằng cùng Khương Võ Ngọc ban đầu nghe không hiểu Khương Văn Long ý tứ trong lời nói, phản ứng về sau, hai người lập tức mặt đen lại. Một bên Lý Trường An cùng Lục Dương Dư nhịn không được cười to. Khương Võ Hằng bất đắc dĩ nói, ngũ thúc, nàng là Võ Ngọc. Võ Ngọc, ta tiểu chất nữ. Khương Văn Long khẽ giật mình. Ngũ thúc. Khương Võ Ngọc đứng dậy, hướng phía Khương Văn Long được rồi một van bối lễ. Nguyên lai là Võ Ngọc a, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn thoát khỏi mẫu đơn thân phận. Khương Văn Long có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy đứng ở một bên Khương Võ Ngọc, vừa cười nói, tiểu chất nữ, lần đầu gặp bữa, ngũ thúc cho ngươi chút ít món quà. Chính ngươi chọn cái 10 món 8 món. Nói xong, Khương Văn Long thì móc ra một đống đồ vật. Địa giai cấp bậc pháp khí, linh dược, đan dược còn có các loại thiên địa linh vật. Khương Võ Ngọc nhìn trước mắt trọn vẹn trên 100 món địa giai cấp bảo vật, trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Ngũ thúc, như thế giàu. Một bên Khương Võ Hằng hai mắt sáng lên. Nhìn tới những năm này, ngũ thúc thu hoạch không ít ta. Uy, ngươi thúc đây là đi cấp đoạn. Lục Dương Dư lấy tay cọ sát Khương Võ Hằng. Ê, có thể đi. Khương Võ Hằng có chút không xác định, rốt cuộc giết người đoạt bảo loại chuyện này, người nhà họ Khương không nói hay làm. Nhưng nếu là nhất thời hứng khởi, cũng là không ngại. Chẳng qua vừa nghĩ tới Khương Văn Long những năm này đợi tại Long tộc, khoảng không có cơ hội gì giết người đoạt bảo. Bởi vì cái gọi là trường giả ban thưởng, không thể từ. Khương Võ Ngọc tỉ mỉ chọn lựa mấy món cần dùng đến bảo vật. Cảm ơn ngũ thúc. Khương Văn Long lúc lắc móng lướt. Không cần đa lễ, một ít địa giai trung hạ phẩm đồ chơi nhỏ mà thôi. Lời này vừa ra, không chỉ là bên cạnh Lý Trường An cùng Lục Dương Dư ngây ngẩn cả người, ngay cả chung quanh tu sĩ khác cũng là yên lặng. Hảo gia hỏa, địa giai trung hạ phẩm đồ chơi nhỏ. Ngươi làm rau cải trắng đâu? Đạo hữu, ngươi những thứ này, đồ chơi nhỏ ở đâu ra? Lục Dương Dư vung tay một cái, bố trí mấy tầng cách đâm cháo, sau đó mới hỏi. Lý Trường An ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Khương Văn Long. Tháng tới, Khương Văn Long dương lên đầu. Tại Long tộc, ta cùng hắn và ta đồng tu, vì cái gì giao Long nói, bọn hắn đều là cây gà. Sau đó bọn hắn liền tức giận rồi, muốn cùng ta luận bàn một chút. Ta nói với bọn họ, luận bàn tất nhiên có thể, nhưng mà nhất định phải có tặng thưởng. Chương 596, trong đầu âm thanh chương 596, trong đầu âm thanh ngay tại bách tộc giao đấu như hỏa như đồ tiến hành lúc. Ở xa Thương Ngô Châu lôi hoàng luyện ngục bên trong, ngủ say đã lâu Huyền Thiên đột nhiên cảm giác được một tia tiếng động. Ở đâu ra âm thanh? Đà lôi. Nửa ngủ nửa tỉnh Huyền Thiên trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng mà trạng thái này ở dưới hắn, ngay cả linh thức đều cơ hồ tiến nhập tiết lặng, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt đất không, hai đạo nhân ảnh kịch liệt giao phong. Lực lượng cường đại đem bốn phía đại địa tàn sát bừa bãi được phá thành mảnh nhỏ. La Vân, ngươi nổi điên làm gì, dám ở chỗ này động thủ? Muốn chết cũng đừng kéo lên ta. La Vân giữ tợn cười to, cao kiện, ngươi nói đúng, ta đã sớm điên rồi. Ta nghĩ qua, tại cái địa phương quỷ quái này, sớm muộn cũng là chết. Đã như vậy, ta thẳng thắn trước khi chết tự tay giết ngươi. Chết tiệt. Cao Kiện trong lòng thầm mắng. Hắn không muốn cùng La Vân giao thủ, cũng không phải sợ La Vân, mà là hai vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ giao thủ tiếng động, rất dễ dàng rước lấy cường đại lôi hỏa. Thật không dễ dàng chịu đựng qua mấy năm, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Đáng tiếc, La Vân thực lực không yếu, với lại tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không thoát khỏi được La Vân. Không được, không thể tiếp tục như thế, nhất định phải giải quyết hắn. Cao Kiện trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, công kích càng thêm bén nhọn. Chỉ là một lát thì áp chế La Vân. Ha ha ha, Cao Kiện, ngươi cho dù mạnh hơn ta lại như thế nào, rất nhanh phủ cận lôi hỏa rồi sẽ cảm thụ đến động tĩnh của nơi này. Phản phất là nghe thấy được La Vân lời nói, xa xa hai đạo lôi hỏa một trước một sau nhanh chóng tới gần. Với lại nhìn xem phương hướng này, hai đạo lôi hỏa đều là hướng phía Cao Kiện mà đi.
Thảo!
Cao Kiện thầm mắng, nhưng bởi vì nhận La Vân liên lụy, căn bản là không có cách thoát khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Quanh đạo thứ nhất lôi hỏa rơi xuống, Cao Kiện một cái lảo đảo, nhưng trong lòng là vui mừng. Đạo này lôi hỏa uy lực không mạnh, nếu là hạ một đạo vậy. Nhưng mà, rất nhanh Cao Kiện liền biết hắn mơ mộng quá rồi. Ầm ầm a dường như có thể so với phản hư cảnh lôi hỏa lực lượng, trong nháy mắt liền đem Cao Kiện cả người phá hủy được phá toái. Ngay cả một bên La Vân cũng bị liên lụy, trên người một mảnh cháy đen.
Khô khủng.
Cao Kiện ngưng tụ ra nhục thân, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khí tức trên thân thì suy yếu rất nhiều.
Chết tiệt, kém chút.
Hả? Cao Kiện ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới một hố sâu. Xuyên thấu qua tầng đất, Cao Kiện ánh mắt rơi vào một tôn quái vật khổng lồ bên trên.
Một tôn
còn sống giao long. La Vân trong giọng nói khó mà che giấu kinh ngạc. Kia giao long dường như không có bất kỳ cái gì sức sống, giống một bộ tử vật. Hai người lẫn nhau, lập tức liên tưởng đến trong đó dị thường.
La đạo hữu, ân oán giữa chúng ta về sau bàn lại.
Cao Kiện trong lòng kích động, đến mức liền âm thanh cũng có chút run rẩy. La Vân không có trả lời, cơ thể chậm rãi phủ trên bầu trời hồ sâu. Sau một khắc, đột nhiên đưa tay hướng phía dưới một nắm. Âm ầm đại địa trong nháy mắt giạn nứt, vốn là có chút ít thức tỉnh dấu hiệu Huyền Tiên đột nhiên mở ra hai mắt.
Có người.
Phát giác được bốn phía trong nháy mắt ngưng cố không gian, Huyền Tiên toàn thân lực lượng bộc phát, phình một tiếng, bốn phía không khí từng tấc nổ tung, mà Huyền Tiên thì thoát khỏi trói buộc. Lúc này Huyền Tiên mới nhìn rõ rồi hai người, hai vị hóa thần đỉnh phong. La Vân nhìn thấy Huyền Tiên dễ dàng như thế tránh thoát trói buộc, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng qua, hắn hiện tại cũng không muốn quản cái này. La Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, hoàn toàn quên hắn vừa nãy đúng Huyền Tiên đạo thủ.
Giao Long đạo hữu, tại hạ La Vân.
Không chờ Huyền Tiên nói chuyện, La Vân đột nhiên một bước tiến lên.
La Mâu nghĩ thỉnh giáo một chút, đạo hữu là thế nào tránh thoát?
Lôi hỏa cảm giác. Huyền Tiên chân mày vẩy một cái, trong lòng đã đoán được hai người này ý nghĩa.
Hừ, nói với hắn làm như vậy sao?
Trước đem bắt giữ hắn, mới hảo hảo ép hỏi là được.
Cao Kiện không có La Vân cái này kiên nhẫn.
Hắn thấy, cho dù bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, nhưng đối phó với một tôn ngũ giai hạ phẩm tu vi Giao Long hay là dễ như trở bàn tay.
Một bàn tay lớn che trời đột nhiên hướng phía Huyền Tiên rơi xuống.
Huyền Tiên hai mắt híp lại, trong lòng báo động nổi lên.
Màu đỏ sầm cự trảo xẹt qua hư không, ba đạo quang nhận phảng phất muốn đem hư không mở ra.
Âm ầm tay to che trời phá thành mảnh nhỏ, mà Huyền Tiên cũng bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại phản vệ. Thân thể cao lớn theo không trung rơi xuống mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi mù.
Ừm.
Này Giao Long thực lực không yếu a.
Cao Kiện trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá coi ra gì.
Lực lượng trong cơ thể hội tụ, nghĩ xuất thủ lần nữa.
Nhưng lúc này, trên mặt đất Huyền Tiên đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, hướng phía xa xa lao đi.
Hừ, chạy đi đâu?
La Vân hừ lạnh một tiếng, không khí chung quanh đột nhiên nổ tung, sau đó thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp hoa phá trường không, hướng phía Huyền Tiên đuổi theo.
Cao Kiện thấy thế, thì lập tức đuổi theo.
Nhưng rốt cục là bị trọng thương, rất nhanh chóng độ thì chậm lại.
Chết tiệt.
Tại đây phương không gian, linh thức tác dụng giảm bớt đi nhiều.
Lúc này một lát, Cao Kiện liền đã cảm giác không đến Huyền Tiên cùng La Vân rồi.
Thực sự là đủ xui xẻo.
Chính mình là tìm cái địa phương ngủ say, kết quả họa trời giáng.
Nhìn về phía sau lưng bội sát không buông La Vân, Huyền Thiên trong lòng đã đem La Vân cùng Cao Kiện tổ tông 18 bối đều mắng mấy lần.
Phiên phức à, chúng địa kim quang mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mà tiêu hao không nhỏ, ta khẳng định hao tổn chẳng qua hắn.
Với lại, như thế chạy tới chạy lui, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có lôi hỏa tìm tới.
Huyền Thiên không biết là, lúc này La Vân trong lòng cũng là vô cùng buồn bực.
Hắn đúng là không ngờ rằng Huyền Thiên như thế năng lực chạy.
Bây giờ có còn sống hy vọng, hắn cũng không muốn muốn chết.
Nhưng nếu lại như thế đuổi tiếp, có trời mới biết sẽ đưa tới cấp bậc gì lôi hỏa.
Đạo hữu, ngươi đem che giấu khí tức phương pháp nói cho ta biết, ta tuyệt đối không đúng đạo hữu độc thủ.
La Vân cố gắng nhường Huyền Thiên dừng lại, nhưng những thứ này manh khóe, Huyền Thiên làm sao có khả năng mắc lừa.
Bên phải,
đột nhiên, một thanh âm tại Huyền Thiên trong đầu vang lên.
Đồng thời, một cỗ lực lượng vô danh trong người dâng lên, nguyên bản tiêu hao không nhỏ Huyền Thiên lập tức được bổ sung.
Huyền Thiên trong lòng hoài nghi, nhưng không biết vì sao liền nghe đi theo trong đầu âm thanh.
Huyền Thiên đột nhiên chuyển hướng bên phải, tốc độ trong nháy mắt phóng đại.
Sau lưng La Vân trừng lớn hai mắt, không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Thiên biến mất tại phạm vi cảm giác của mình bên trong.
Chương 597, Hắc Liên chương 597, Hắc Liên trên đường đi, Huyền Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh.
Đây rốt cuộc
có chuyện gì vậy?
Huyền Thiên trong lòng phun lên một vẻ bối rối.
Lực lượng vô danh trong người không ngừng tuôn ra, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh.
Hắn muốn ngừng tiếp theo, lại phát hiện thân thể của mình tựa như mất khống chế giống như.
Tốc độ nhanh chóng tăng lên, Huyền Thiên thậm chí không kịp điều tra hoàn cảnh xung quanh.
Chỉ là mơ hồ trông thấy hình như có từng đạo lôi hỏa vì đuổi không kịp chính mình biến mất tại sau lưng.
Giang giác trên trán, một viên lân phiến đột nhiên vỡ tan.
Mà đây chỉ là bắt đầu.
Huyền Thiên nhục thân không thể thừa nhận tốc độ như vậy. Đầu tiên là lân phiến vỡ tan, sau đó là nhục thân xuất hiện xé rách cảm giác.
Sau một khắc, Huyền Thiên trên lưng bị xé rách ra một đạo dài chừng 10 trượng vết thương.
Giang giác thể nội, xương cốt từng tấc phá toái kỳ lạ. Này lôi hoàng luyện ngục trừ ra ta, chẳng lẽ còn chấn áp cái khác đạo tôn?
Một đôi đồng tử màu vàng nghi hoặc nhìn đi xa Huyền Thiên.
Huyền Thiên ý thức dần dần mơ hồ.
Hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không bao lâu, chính mình thì phải chết cáo ngất.
Ầm ầm trong lúc đó, Huyền Thiên cảm giác chính mình phá vỡ cái gì, nguyên bản thân thể cao lớn, giờ phút này hóa thành một đám huyết nhục tản mát tứ phương.
Chẳng qua, Huyền Thiên trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm.
Dừng lại, cơ thể lại trở về trong lòng bàn tay của hắn. Huyền Thiên nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thân, sau đó xem xét bốn phía. Nhưng mà, chỉ là lần đầu tiên, liền để hắn tê cả da đầu. Lôi hỏa, toàn bộ là lôi hỏa. Bốn phía lôi hỏa dày đặc. Nơi này, phảng phất là lôi hỏa thế giới. Huyền Thiên có thể cảm giác được, nơi này mỗi một đạo lôi hỏa đều có thể tùy tiện giết hắn. Chẳng qua lôi hỏa không có công kích, Huyền Thiên nội tâm hơi tỉnh táo lại. Cái này, đến cùng là cái gì chỗ? Huyền Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Quan sát tỉ mỉ nhìn bốn phía, phát hiện đây là một chỗ không gian độc lập, hắn linh thức không tiếp tục chịu ảnh hưởng, chỉ là linh thức tản ra, Huyền Thiên thì không có cảm giác được phương này không gian lớn đến bao nhiêu. Không gian bên trong, trừ ra lôi hỏa, không còn gì khác. Huyền Thiên điều tra trong đó một đạo lôi hỏa, phát hiện những thứ này lôi hỏa vô cùng ổn định, không chút nào tượng đã từng gặp phải như vậy giống như ăn thuốc nổ dường như. Xác định những thứ này lôi hỏa lại không nguy hiểm, Huyền Thiên trong lòng lập tức không còn lo lắng, lớn mật tại đây chỗ không gian đi lung tung. Ừm. Trong lúc đó, Huyền Thiên cảm nhận được có cái gì tốt tượng đang hấp dẫn chính mình. Dứt khoát thì tìm không thấy đường ra, Huyền Thiên liền đi theo cố này cảm giác đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, chung quanh lôi hỏa bộc phát sáng rực. Mà Huyền Thiên cũng là đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mê ly nhìn về phía trước. Phía trước, một đóa liên hoa đứng ở trong hư không. Liên hoa không lớn, to bằng đầu người. 81 cánh hoa, giống như 81 viên hắc ngọc. Cánh hoa cùng tòa sen bên trên đều có đặc biệt hoa văn, phản phất là giữa thiên địa đạo pháp chân lý, tích chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Huyền Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, một đôi mắt liền cũng không còn cách nào rời mảy may. Màu đen liên hoa bên trên, từng đạo tử sắc lôi điện vờ quanh. Huyền Thiên chậm rãi tới gần, một cái móng đuốt chậm rãi rơi xuống. Không biết đã qua bao lâu, móng đuốt cuối cùng chạm đến hắc liên. Nhưng hắc liên lại giống như bọt biển bình thường, vừa chạm vào tức phá. Liên hoa mảnh vỡ bay ra ở trong hư không, sau đó liền giống như tìm được rồi kết cục bình thường, nhất nhất rơi trên người Huyền Thiên. Trong chốc lát, Huyền Thiên nhục thân giấy lên hỏa diễm, sấm sét màu tím giống như linh xà quấn quanh trên người Huyền Thiên. Nhưng mà, cho dù xảy ra loại biến hóa này, Huyền Thiên hai mắt lại càng thêm mê ly, trong miệng thậm chí phát ra rên rỉ trầm thấp âm thanh. Chẳng qua một lát, Huyền Thiên thân ảnh biến mất, lưu tại chỗ chỉ có một bãi ngọn lửa màu đen. Tử sắc lôi điện đùng đùng, không dứt, rung động, gấp bạn ngọn lửa màu đen bên cạnh. Trung quanh lôi hỏa chậm rãi rung động, sau đó giống như bị một cỗ lực lượng vô hình kéo, hướng phía ngọn lửa màu đen bay đi, dung nhập trong đó. Chỗ này không gian bên ngoài, lôi hoàng luyện ngục trong, vô số lôi hỏa giống như nhận lấy nào đó thu hút, tất cả đều hướng phía nơi nào đó hội tụ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A, có chuyện gì vậy? Một đôi mắt mở ra, lộ ra con ngươi màu vàng nóng, nghi hoặc nhìn cấp tốc lao đi từng đạo lôi hỏa. Sao cảm giác nơi đây không gian trói buộc đang yếu bớt? Tu sĩ khác không có cường đại như vậy cảm giác, nhưng cũng phát hiện bên cạnh xẹt qua lôi hỏa, lại không có công kích bọn hắn. Này lôi hoàng luyện ngục làm sao vậy? La Vân vẫn tại tìm kiếm Huyền Thiên thân ảnh, nguyên bản còn có chút bận tâm lọt vào lôi hỏa công kích. Nhưng bây giờ này lôi hoàng luyện ngục dường như đã xảy ra biến hóa đặc biệt, lôi hỏa không còn công kích tu sĩ, La Vân trong lòng đột nhiên buông lỏng. Ha ha, Giao Long, ta nhìn xem ngươi tránh đi đâu. Thương phấn phía dưới La Vân, quên đi nếu lôi hỏa không công kích tu sĩ, như vậy hắn căn bản không cần thiết lại tìm Huyền Thiên yêu cầu che giấu khí tức phương pháp. Vô số lôi hỏa dung nhập ngọn lửa màu đen trong, ngọn lửa màu đen càng thêm thịnh vượng. Từ từ, một đóa cực kỳ to lớn liên hoa chậm rãi hình thành. Cùng ngay từ đầu hắc liên tương tự, đồng dạng nương theo lấy tử sắc lôi điện. Trừ ra lớn nhỏ, duy nhất có khác biệt là trên mặt cánh hoa, những tia đặc biệt hoa văn hóa thành lân phiến bộ dáng. Liên hoa phía trên, một đạo khổng lồ huyễn ảnh mở ra cử mắt. Thiên Tiên Tiên Nguyên. Nhìn tới đúng phương thiên địa này phán đoán có chút sai lầm. Bất quá, như vậy cũng tốt, bớt đi về sau còn phải tốn bó lớn thời gian ngưng luyện tiên nguyên. Chương 598, ký ức một chương 598. Ký ức 1, DS, trước đó nói rõ, phía dưới nội dung đơn thuần hư cấu, không đáng giá cân nhắc, mọi người xem là được, không nên suy nghĩ nhiều. Không biết qua bao lâu, Huyền Thiên ý thức dần dần khôi phục. Đây là địa phương nào? Huyền Thiên nghi ngờ đánh giá bốn phía. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có trước người hắn có một to lớn quang cầu tản ra ảm đạm quang mang. Huyền Thiên rỗi ra móng vuốt, nếm thử sờ đụng một cái quang cầu, chưa từng nghĩ, chỉ là vừa mới tiếp xúc, quang cầu thì phát nổ ra, hóa thành vô số hình quang tản mát tại đen nhánh không gian. Hồi lâu sau, hình quang không hề có biến mất, ngược lại là hợp thành một mảnh màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong, một bức tràng cảnh ánh vào Huyền Thiên tầm mắt. Huyền Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Màn sáng trong, tràng cảnh chậm rãi biến hóa. Cái thứ nhất tràng cảnh, một đứa bé xuất hiện tại một cái cửa lớn sắt tây trước, hài nhi vang dội tiếng khóc khiến cho trong cửa lớn người chú ý. Một 40-50 tuổi trung niên nam tử nghe âm thanh mở ra cửa lớn, nhìn thoáng qua trên mặt đất hài nhi, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thần sắc bình tĩnh đem hài nhi ôm lấy mang vào. Cái thứ hai tràng cảnh, lầu hai tầng mái bằng bên trong, trung niên nam tử xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, mỉm cười nhìn phía dưới trong đình viện, 10 cái hài đồng chơi đùa giỡn. Trung niên nam tử trên tay có một thật dày bị thư, liếc một cái, trung niên nam tử ánh mắt lộ ra khó mà che giấu đủ cười, sau đó quay người rời đi, không tiếp tục nhìn nhiều phía dưới vui đùa ầm ĩ hài đồng một chút. Một mang trên mặt bụi bấm nam hải, đang cùng hắn tiểu đồng bọn sướng nói xong hắn theo trên sách hiểu rõ đến ngoại giới mỹ hảo, hoàn toàn không có phát hiện, một cái tiểu nữ hải, vụ trộm trốn đến phía sau hắn, lấy ra một cái bật lửa. Vụt một tiếng, cái bật lửa trên toát ra một sợi hỏa, thiêu đốt lấy tay của cậu bé chỉ. Có thể hồi lâu qua đi, nam hải lại không có cảm giác được đau đớn. Tiểu nữ hải trừng hai mắt, để lộ ra hưng phấn, dường như phát hiện gì rồi thứ không tầm thường. Sau một khắc, tiểu nữ hải hô to, hắn không sợ hỏa tiêu, hắn không sợ hỏa tiêu. Bên cạnh đám trẻ con lập tức tìm được rồi đồ chơi bình thường, thay phiên cầm cái bật lửa đốt tay của cậu bé chỉ. Nam Hải thì cảm thấy tò mò, liền cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa náo lên. Nhưng vài ngày sau, đám trẻ con có chút chán ghét. Thế là, tiểu nữ Hải lập tức đề nghị, chúng ta đem hắn trói lại nướng thế nào? Đề nghị lập tức đạt được tán đồng, Nam Hải bị lột sạch, khốn trụ hai tay, chống lên. Phía dưới, một đống vật liệu gỗ giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu nướng Nam Hải, nhưng Nam Hải nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, Nam Hải còn cùng đồng bạn vui cười. Chỉ là, nhìn thấy bốn phía đồng bạn trên mặt hưng phấn nụ cười, Nam Hải có chút luống cuống. Không chơi, thả ta xuống. Không ai để ý tới hắn. Nam Hải giọng nói dần dần có chút run rẩy. Thả ta xuống, ta không chơi, mau buông ta xuống, ta muốn nói cho viện trưởng. Hoa Nam Hải hoa hoa khóc lớn, nhưng chung quanh vẫn như cũ không có ai để ý hắn. Thậm chí tiểu nữ Hải kia nghĩ tới càng chơi vui. Nàng quay người chạy đi, rất nhanh liền vòng trở lại, trong tay còn cầm một cái dao gọt trái cây. Tiểu nữ Hải do dự một chút, nhưng vẫn là cầm dao gọt trái cây hướng tay của cậu bé cánh tay vạch một cái. Lập tức, một đạo mười mấy centimet vết thương xuất hiện tại tay của cậu bé trên cánh tay. Lưu, chảy máu. Tiểu nữ Hải sợ tới mức vứt bỏ trong tay dao gọt trái cây. Nam Hải tiếng khóc dần dần đình chỉ, có chút nghi hoặc nhìn miệng vết thương của mình. Hắn cảm thấy một chút đau đớn, nhưng còn đang ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Với lại, chỉ là một lúc, miệng vết thương của hắn ngay tại nhanh chóng khôi phục. Và, vết thương khôi phục rồi. Một đám hài đồng kêu lên, lập tức, bọn hắn lại bắt đầu tại Nam Hải trên người chơi đùa lên. Có dao gọt trái cây đâm vào Nam Hải con mắt, rạch ra hắn cái bụng, nữ Hải tìm đến một cái cái kìm, nổ xong Nam Hải răng, lại từ trên mặt đất lấy ra một khối đá, dùng sức gõ Nam Hải đầu. Cái thứ ba chẳng cảnh. Nam Hải đã 11-12 tuổi, đã là một tiểu thiếu niên rồi, chỉ là không biết vì sao, hắn vóc dáng rất dài nhỏ gầy. Uy, ngươi vóc dáng nhỏ như vậy, ăn nhiều như vậy làm gì? Cho ta. Thiếu niên nhìn bị cướp đi đồ ăn, mí môi, nhưng không hề có lên tiếng. Yên lặng đi đến trong sân, lúc này đã mùa đông rồi, trên dưới bầu trời nhìn tuyết lớn. Thiếu niên mặc đơn bạc, bình tĩnh nhìn rơi vào lòng bàn tay bông tuyết, mãi đến khi có người đi tới, thiếu niên dường như mới cảm giác được lạnh, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Buổi tối, thiếu niên đang chuẩn bị đi ngủ. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn bên giường, ở giữa là một thiếu nữ. Thiếu nữ dường như tâm tình không tốt, nói ra, hôm nay ta lại bị viện trưởng cho mắng, ta hiện tại tâm tình không tốt, để cho ta mở một chút buồn bực. Nói xong, cũng không đợi thiếu niên nói chuyện, liền cùng bên cạnh hai người hướng phía thiếu niên quyền đấm cước đá. Bên cạnh còn có mấy cái thiếu niên thiếu nữ, thấy thế thì gia nhập đi vào. Thiếu niên kêu thảm, kêu khóc, cầu xin tha thứ, cuối cùng, viện trưởng đến đây. Viện trưởng, bọn hắn lại đánh ta. Thiếu niên ý đồ hy vọng viện trưởng giúp đỡ. Nhưng mà viện trưởng chỉ là mặt lạnh lấy nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói, đêm hôm khuya khoắt không cho phép náo loạn nữa, còn đem ta đánh thức, hết thảy không cho phép ăn cơm. Tất cả mọi người sợ hãi viện trưởng, không ai dám động thủ nữa. Kỳ quái, ta thế nào còn nhớ hắn trước kia không sợ hỏa thiêu không sợ đao cắt. Thiếu nữ đột nhiên nói, ha ha, ngươi điên rồi đi, ngươi cho rằng này kẻ ngốc là siêu nhân. Bên cạnh có người cười nói, cũng là, không ai lại lý thiếu niên. Thiếu niên nhìn thoáng qua vết thương trên người, một ít vết thương nhanh chóng kết vậy. Nhưng mà, thiếu niên trong mắt một đạo lưu quang hiện lên, vết thương lại đột nhiên chảy ra một tia huyết dịch. Mấy ngày sau, viện trưởng không biết có phải hay không là đổi tính rồi, cho bọn hắn mang đến rất nhiều quần áo đẹp và ăn ngon đồ ăn vặt. Thiếu niên tùy ý chọn rồi bộ y phục, miệng lớn ăn lấy hắn chưa ăn qua tuyệt thế mỹ vị. Thỉnh thoảng tại viện trưởng phân phó dưới, hướng phía mấy cái ống kính bày ra nụ cười. Sau đó, thiếu niên lại miệng lớn ăn lấy các loại mỹ vị, bởi vì hắn hiểu rõ, trang phục là muốn thay ra trả lại, nhưng những thứ này đồ ăn vặt ăn liền là chính mình rồi. Chương 599, ký ức 2 chương 599, ký ức 2 cái thứ tư chẳng cảnh. Thiếu niên đã 15-16 tuổi rồi. Ngày này, không biết thế nào, hỏa hoạn dâng lên. Cho dù đội cứu hỏa thì ly hỏa thai chẳng qua 300-400 mét, nhưng khi đội cứu hỏa đến lúc, hiện trường hỏa hoạn đã là một mảnh cho tàn. Chỉ có một toàn thân trần trụi, vết thương dày đặc thiếu niên co quắp tại cho tàn trong. Thiếu niên được đưa tới rồi bệnh viện. Nhìn trên người bọc lấy băng gạc cùng bên cạnh chuyển nước, thiếu niên ánh mắt phức tạp. Cửa phòng bệnh, hai người đàn ông tuổi trung niên đẩy cửa vào. Bọn hắn nói cho thiếu niên, bọn hắn là một chỗ trưởng tư thuộc chủ nhiệm cùng hiệu trưởng, đồng ý hắn miễn phí nhập học. Thiếu niên trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ cảm động. Chỉ là, khi hắn nghe được hai người rời khỏi phòng bệnh sau tại bệnh viện hành lang nói chuyện trời đất, trong lòng của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiệu trưởng, chúng ta cho một tên cô nhi miễn phí nhập học, cứ như vậy, xã hội cũng không cần có nhiều như vậy về chúng ta trường học không tốt dư luận rồi. Ha ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Đều là hiệu trưởng dịu dắt. Chỉ là dư luận là giải quyết, kia tiểu tử này học chi phí phụ, phí ăn ở. Ha ha, hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta tìm đến giới truyền thông, đem tình huống của tiểu tử này hướng trên internet vừa để xuống, nói không chừng đến lúc đó hiệu trưởng ngài còn có thể kiếm số không dùng tiền đâu. A, tốt tốt tốt. Thiếu niên tiến nhập trường học. Ở cô nhi viện lúc, hắn từng lên qua học, nhưng cùng này chỗ trưởng tư thuộc so sánh, trong cô nhi viện lão sư kém quá xa. Thiếu niên bắt đầu trầm mê ở học tập, bởi vì hắn còn nhớ một câu, chi thức sửa đổi vận mệnh. Nhưng mà thiếu niên hơi có vẻ cô tịch tính cách, nhưng hắn cùng bên cạnh đồng học có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lại thêm, thiếu niên luôn luôn kia mấy món tẩy tới trắng bệnh trang phục cùng cũ nát giày cả bạn, cùng với từ trước đến giờ không có mua qua bất luận cái gì đồ uống, đồ ăn vặt. Bạn học chung quanh dần dần đối với hắn có rồi nghị luận, đặc biệt một ngày nào đó, có vị lao sư hỏi thăm tình huống của hắn. Hắn nhìn thấy lao sư trong mắt ẩn tàng khinh thường, khinh bỉ, nghe được chung quanh trào phúng âm thanh. Thiếu niên càng thêm trầm mặc, cho dù lọt vào đồng học khi nhục, cũng là giữ im lặng, chỉ là nỗ lực học tập. cái thứ năm chẳng cảnh. Mấy năm sau, thiếu niên thi được rồi một trường đại học hàng đầu trong nước. Mới đầu, thiếu niên tính cách vẫn như cũ cô tịch. Lên lớp, kiêm chức, lặp đi lặp lại, không ai cùng hắn giao lưu, hắn thì không cùng người giao lưu. Đồng học đều nói hắn là quái nhân, không người nào nguyện ý tới gần hắn. Mãi cho đến một ngày chuẩn bị khi đi học, một nữ sinh đột nhiên ngồi ở thiếu niên bên cạnh, còn hướng nhìn thiếu niên lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thiếu niên nội tâm tim đập thình thịch. Sau đó, trên mặt thiếu niên có rồi nụ cười, tính cách đã xảy ra biến hóa rõ ràng, dần dần trở nên thiện đảm, hài hước. Từ từ, thiếu niên dung nhập rồi sân trường trong sinh hoạt. Trừ ra lên lớp, kiêm chức, thiếu niên có rồi một nhóm bằng hữu, trên mặt luôn luôn treo lấy thanh xuân rạo rạt thân sắc. Mà tên kia nữ sinh luôn luôn cùng ở bên cạnh hắn, hắn giúp nàng mang cơm, làm bài tập, gian lận, khuôn đồ. Đại học năm 4, thiếu niên bằng vào ưu tú thành tích, tìm được rồi một phần công việc tốt. Đột nhiên nghĩ đến những năm này còn không có cùng nữ sinh thổ lộ, thiếu niên lập tức mua một bó hoa, chạy tới nữ sinh ký túc xá chuẩn bị cùng nữ sinh thổ lộ. Đại học năm 4 ký túc xá, không có mấy người rồi. Thiếu niên nhẹ nhàng gõ nữ sinh cửa túc xá. Cửa mở, là một vị nam tử mở cửa. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, nhìn trên giường khoác lên chăn mền thiếu nữ, trên tay hoa rơi đến trên mặt đất. Thiếu niên cất bước vào ký túc xá, run rẩy hỏi nữ sinh vì sao? Hừ, vì sao? Còn có thể có triển vọng cái gì? Nữ sinh cười lạnh nói, ngươi sẽ không ta thật thích ngươi cái này lại thấp lại xỉu con mọt sách à? Thế nhưng chúng ta trước đó rõ ràng hảo hảo. A, kẻ ngốc. Nữ sinh khinh thường trả lời, tốt, sự việc ngươi thì nhìn thấy, đi nhanh lên đi. Có phải là hắn hay không bức ngươi? Thiếu niên chưa từ bỏ ý định, chỉ vào một bên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nam tử. Hừ, kẻ ngốc, chúng ta thế nhưng tình đầu ý hợp. Nam tử trao phúng, đúng rồi, kể ngươi nghe một kiện việc vui, nàng nha mang thai hải tử của ta, tiếp qua mấy tháng chúng ta liền định kết hôn. Thiếu niên sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hai tay ôm lấy nữ sinh bả vai, cầu xin nữ sinh, thậm chí vui lòng cùng nhau nuôi dưỡng hải tử. Ngươi nằm mơ đi, ngươi xứng sao? Được rồi, huynh đệ, buông tay đi. Nam tử đi tới, vỗ vỗ thiếu niên bả vai, kỳ thực nàng thì không có thích qua ngươi, đều là chơi ngươi. Ta thì không đồng dạng, chúng ta là tình cảm chân thực yêu nhau. Sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cho nàng làm bài tập lúc, chúng ta đang. Ha ha ha. Thiếu niên đột nhiên quay đầu, một đôi mắt lượn lờ nhìn ngọn lửa màu đen. Cút. Nam tử phịch một tiếng hóa thành một đám xương máu, sau lưng ký túc xá vách tường phá toái ra. Nữ sinh ngây ngẩn cả người, nhìn thiếu niên, trong mắt đều là hoảng sợ. Mà thiếu niên hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn, trên người thỉnh thoảng bốc lên một cỗ ngọn lửa màu đen, một sợi hỏa diễm từ thiếu niên trên mu bàn tay thoát ra, tiếp xúc đến nữ sinh cơ thể. Nữ sinh thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền bị thiêu đốt thành một đám tro tàn. Tàn mát hỏa diễm, đốt thủng sàn nhà. Cả tòa ký túc xá giấy lên hỏa hoạn, trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt hầu như không còn, cái gì xi măng cốt thép, căn bản ngăn cản không nổi. Tốc độ nhanh chóng, sát vách túc xá học sinh thậm chí đều không có phát hiện. Chỉ là bởi vì mạch điện đứt mất, mới khiến cho chú ý cho tàn trong, thiếu niên thất hồn lạc phách đi ra. Thiếu niên đi ra sân trường, đi ngang qua đường phố, nhìn thấy bên cạnh quán ăn, từ đó thuận đi rồi một dương bia. Vừa đi vừa uống, người qua đường đều bị ngạc nhiên. Nâng lấy một dương bia uống rượu, này đúng là hiếm thấy. Có thể không có người thấy. Thiếu niên không thắng tự lực, uống xong nguyên một kết bia về sau, đã say bí tỉ. Sơ ý một chút, rơi xuống tại rồi ven đường giữa sông. Màn sáng ảm đạm biến mất, bốn phía lâm vào bóng đêm vô tận, Huyền Thiên đứng tại chỗ thật lâu bất động. Đột nhiên, Huyền Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thực sự là xa xưa ký ức a, chúng ta đều nhanh quên. Một ngày nào đó, ta sẽ biết ngươi rốt cuộc là thứ gì. Vừa mới nói xong, Huyền Thiên hướng phía trước rỗi ra móng vuốt, dùng sức kéo một cái, bóng tối lập tức bị xé nứt, một tia sáng xông vào. Chương 600, thoát khỏi lôi hoàng luyện ngục, đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt, vô số đen nhánh vết rách lan tràn, giống như diệt thế khí tức phun trào. Chỗ sâu trong, cặp kia đồng tử màu vàng lần nữa mở ra. Chói buộc, phá. Âm ầm bốn phía không gian đột nhiên từng đợt phá toái, một vị tuổi trần thanh niên nam tử giống như theo trong hư không đi ra. Trên mặt là không cầm được ý cười. Thể nội, lực lượng vô tận tuôn ra. Trừ ra thanh niên nam tử, lôi hoàng luyện ngục trong, đông đảo tu sĩ thì đã nhận ra bốn phía không gian biến hóa. Lôi hoàng luyện ngục, muốn phá. Chúng ta muốn tự do. Ha ha ha, ta còn sống sót, ha ha ha. Ta liền biết, ta sẽ không dễ dàng thì chết như vậy. Ha ha ha, trời không tuyệt ta. Hóa thần tôn giả, phản hư đại tôn, từng đạo khí tức lan tràn, xông phá rồi lôi hoàng luyện ngục bao phủ. Lôi hoàng luyện ngục bên ngoài, tử thần lôi hoàng điện phụ mệnh trấn thủ lôi hoàng luyện ngục, lúc này, lôi hoàng luyện ngục biên giới, tử thần lôi hoàng điện một vị phản hư cảnh lao tổ trước tiên thì đã nhận ra lôi hoàng luyện ngục tiếng động. Vị này phản hư cảnh đại tôn lập tức hô to một tiếng, đem tin tức truyền đến cách đó không xa tử thần lôi hoàng điện. Rất nhanh, tử thần lôi hoàng điện bên trong, từng đạo phản hư cảnh cấp khí tức phóng lên tận trời. Sau một khắc, trọn vẹn 560 vị thân ảnh rơi xuống. Có chuyện gì vậy? Ban đầu vị kia phản hư cảnh đại tôn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lôi hoàng luyện ngục thì hoành một tiếng phá toái. Không gian mảnh vỡ tứ tán, nguyên bản lôi hoàng luyện ngục chỗ thâm uyên, lúc này trong nháy mắt sụp đổ, cũng hướng xa xa lan tràn. Giống như có từng đạo lực lượng vô hình xé rách nhìn đại địa, chẳng qua một lát, đại địa liền xuất hiện mấy chục đạo ngàn trượng rộng vết rách. Nhìn vài vết rách hướng phía tử thần lôi hoàng điện mà đi, mấy bị phản hư cảnh đại tôn đột nhiên ra tay, mấy trưởng vô xuống, đã ngừng lại tàn sát bừa bãi lực lượng. Lôi hoàng luyện ngục, nát. Tử thần lôi hoàng điện một đám phản hư cảnh đại tôn, lúc này trong lòng một hồi nặng nề. Đối với có phải lôi hoàng luyện ngục đại hạ nhà tù bọn hắn cũng không phải quá quan tâm, bọn hắn để ý là tử thần lôi hoàng điện đem thiếu khuyết một quan trọng chỗ tu luyện. Đây đối với vì Lôi Hoàng luyện ngục lập nghiệp tử thần Lôi Hoàng Điện mà nói, không thể nghi ngờ là một to lớn tin dữ. Lôi Hoàng luyện ngục phá thoái, chúng ta không ngăn cản được, nhưng mà trong đó phạm nhân, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Một vị phản hư cảnh đại tôn nhìn từng vị tử trong Lôi Hoàng luyện ngục lao ra tu sĩ lạnh giọng nói, tử thần Lôi Hoàng Điện phụ mệnh trấn thủ Lôi Hoàng luyện ngục, những phạm nhân này một khi đào thoát, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ bị truy trừ. Động thủ. Hơn 10 vị phản hư cảnh đại tôn đột nhiên ra tay, đánh vừa từ trong Lôi Hoàng luyện ngục ra tới tu sĩ một trở tay không kịp. Với lại, tử thần Lôi Hoàng Điện trong, nhiều hơn nữa hóa thần tôn giả tuôn ra, vây quanh rồi Lôi Hoàng luyện ngục. Cảnh tượng lập tức hỗn loạn không thôi. Chậc chậc, các ngươi tử thần Lôi Hoàng Điện thật đúng là triều đình cầu a. Thời Trần thanh niên nam tử cất bước đi ra, hướng phía tử thần Lôi Hoàng Điện một đám tu sĩ cười lạnh. Tần Võ. Tử thần Lôi Hoàng Điện phản hư cảnh đại tôn nhìn thấy thanh niên nam tử, trên mặt đồng đều phun lên vẻ nghiêm trọng. Tần Võ, ngươi xúc phạm đại hạ pháp lệnh, triều đình đem ngươi trấn áp tại Lôi Hoàng luyện ngục 500 năm, bây giờ đã qua đi hơn 300 năm. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng triều đình sẽ giảm bớt tội lỗi của ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám trốn, như vậy tất cả triều đình cũng đem không có ngươi đất dung thân. Ha ha. Tần Võ cười lạnh, khinh thường nhìn thoáng qua lời mới vừa nói phản hư cảnh đại tôn. Không có ta đất dung thân. Buồn cười, thiên địa chi đại, sao mà rộng, cùng lắm thì ta Tần Mỗ người rời khỏi đại hạ, ở đâu không có ta đất dung thân. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ngoan ngoãn tránh ra, khác tự tìm đường chết. Tần Võ một đôi mắt vàng, lạnh lẽo nhìn lướt qua bốn phía. Thực sự là phế lối, Tần Võ, ngươi vốn là bị đánh thành trọng thương, mới ném vào Lôi Hoàng luyện ngục, bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng? Mấy bị phản hư cảnh đỉnh phong đại tôn bao vây Tần Võ. Đúng vậy a, bây giờ ta đích xác không tại đỉnh phong, nhưng mà các ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi những này sống không biết bao nhiêu năm lão già có thể cản được ta đi. Tần Võ nhếch miệng lên, từng bước một hướng phía một vị phản hư cảnh đỉnh phong đại tôn đi đến. Ta biết các ngươi đang trì hoãn thời gian, nhưng mà ta sao lại không phải đang trì hoãn thời gian? Tần Võ dừng bước lại, giữa trời đất đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng phần này yên tĩnh chỉ kéo dài chẳng qua một lát liền bị đánh vỡ. Đất trời bốn phía, đạo pháp dung chuyển, vô tận đại đạo lực lượng bao phủ Tần Võ. Thực sự là làm cho người hoài cựu cảm giác ra. Cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng, Tần Võ trên mặt có vẻ kích động, trong miệng lộ ra một tia rên rỉ. Hôm nay, ta Tần Mỗ nhân đạo pháp ra thần, ai dám ngăn ta, ta giết ai. Tần Võ con ngươi màu vàng nóng hơi động một chút, vô hình ba động hướng phía trước tàn sát bừa bãi mà đi. Tần Võ ngay phía trước, tím thần Lôi Hoàng Điện một vị phản hư cảnh đỉnh phong đại tôn đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Động thủ. Những người còn lại thấy thế, đồng thời công hướng Tần Võ. Ha ha ha, đến. Tần Võ cười to, trên người đạo vận lượn lờ, hướng thẳng đến mọi người đánh tới. Bên kia, một sợi hắc quang không ngừng xuyên thẳng qua, vòng qua một đám tu sĩ, hướng phía xa xa bỏ chạy. Nha, người quen biết cũ a. Giữa hắc quang, truyền ra một tia kinh ngạc, sau đó trực tiếp chuyển rồi cánh ngoặt. Kỳ Vân tôn giả đang cùng hai vị đồng môn vây giết một vị hóa thần tôn giả. Không có chút nào chú ý tới, một sợi hắc quang lặng yên không một tiếng động trong lúc đó tiếp cận bọn hắn. Ừm, ai? Đang bị vây giết hóa thần tôn giả phạm nhân, trong lòng đột nhiên siết chặt. Ngay cả vội vàng chuyển người, chỉ thấy một cái móng vuốt đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, sau đó hướng phía hắn đánh tới. Oanh một tiếng, tên này hóa thần tôn giả lập tức nhục thân phá thoái. Kỳ Vân tôn giả cùng hắn hai vị đồng môn vẻ mặt mờ mịt. Kỳ Vân huynh, giúp ta cho Vân Khởi huynh mang hộ cái tin, ta có việc rời đi trước một hồi. Kỳ Vân tôn giả nghe trong đầu âm thanh, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Chương 601, thành đạo phạm rồi chương 601, thành đạo phạm rồi đang cấp tốc thoát đi hắc quang, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng giáng lâm. Châu Vương gia đến rồi. Không dám có chút trì hoãn, hắc quang đột nhiên dừng lại, sau đó trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, vì một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng phía chân trời mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi bầu trời mênh mông trong, chỉ để lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quý đạo. Có phản hư cảnh đại tôn phát giác, nhưng lúc này cũng tại đối phó phản hư cảnh cấp những phạm nhân khác, căn bản không tí vết truy kích. Một dòng sông lớn một bên, kim quang từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy, tiến hóa thành chân long. Nhìn trong mặt nước cái bóng, Huyền Thiên có chút khó có thể tin. Một thân long lánh hắc quang lân thiến, bốn chỉ móng vuốt, phân nhánh uốn lượn sừng rồng, theo gió mà động râu rồng. Cái này cũng là lân thiến. Huyền Thiên nghi ngờ sờ lên cái trán, chỗ nào có một mảnh giống như tử ngọc bình thường nóng ánh sáng long lanh lân thiến. Vốn cho rằng thật muốn vây ở kia Lôi Hoàng luyện ngục 297 năm, không ngờ rằng mới hơn 30 năm thì hiện ra, còn tiện thể được cơ duyên, tiến hóa thành chân long. Ngay cả tu vi thì đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Chưa tỉnh lại, hắn từng chú ý tới hệ thống bảng trên điểm năng lượng, vừa mới đủ đột phá đến hóa thần trung kỳ. Nhưng bây giờ tu vi của hắn lại đạt đến hóa thần hậu kỳ. Đại khái là vì kia đóa hắc liên nguyên nhân. Chỉ là tu vi của ta không phải chỉ có thể dựa vào điểm năng lượng đột phá sao? Có hứng, ngươi rốt cục là cái thứ gì, thật là làm cho ta chờ mong a. Huyền Thiên ánh mắt theo mặt sông thu hồi, ý thức bước vào hệ thống bảng bên trong. Tính danh: Huyền Thiên, gia tộc: Khương gia, Khương Thứ Lẫm, chủng tộc: Chân Long, dị chủng, huyết mạch: Thiên giai, cảnh giới: Hóa thần hậu kỳ, pháp tắc: Hỏa pháp 52/100, lôi pháp 20/100, phong pháp 18/100, thủy pháp 12/100, bảo vận: Càn khôn kính địa giai trung phẩm. GS, cái khác lưu tại Khương gia rồi, bản mệnh thần thông, Hoàng Hoàng Thiên Úy hệ thống thần thông. Túng địa kim quang viên mãn, kích thiên thuật viên mãn, vạn pháp thần hỏa liên viên mãn, cửu thiên lôi động mới bảo, kiếp hỏa lôi ngục mới vào điểm năng lượng. Dị chủng chân long. Chân long thì khác thường chủng. Huyền Tiên trong lòng có chút hoài nghi, hắn có thể chưa nghe nói qua chân long khác thường chủng tồn tại. có thêm một cái lôi pháp, hẳn là kia đóa hắc liên nguyên nhân. Hệ thống thần thông cũng nhiều hai đạo, điểm năng lượng còn đủ, có thể nói một chút thần thông đẳng cấp. Bản mệnh thần thông chỉ có một đạo. Huyền Thiên ý thức theo hệ thống bảng bên trong rời khỏi, lần nữa đánh giá tự thân. Chân Long, vậy ta chẳng phải là không cần là tiến hóa tích lũy điểm năng lượng? Chân Long, thiên giai huyết mạch. Đến rồi cấp độ này, huyết mạch sẽ không còn là gông xiềng. Không như thiên giai trở xuống huyết mạch, tu hành nhận huyết mạch đẳng cấp hạn chế. Thiên giai hung thú, cơ hồ là nguyên sơ giới vực bên trong tu hành khởi điểm cao nhất sinh linh, nhưng lại có cùng những sinh linh khác giống nhau vô hạn có thể. Nguyên bản tại Huyền Thiên ý nghĩ bên trong, tu vi đạt tới phản hư cảnh thậm chí phản hư cảnh đỉnh phong về sau, mới bắt đầu tích lũy tiến hóa cần thiết điểm năng lượng. Nhưng bây giờ, lại là không cần. Mặc dù cách mở lôi hoàng luyện ngục, nhưng vẫn là được trốn tránh a. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên trong lòng có chút buồn rầu. Thôi, đi một bước nhìn một bước. Khoảng cách Châu Vương phủ một chỗ không xa trên đỉnh núi, Kỳ Vân Tôn giả lặng lặng ngồi xếp bằng. Sau một hồi, một thân ảnh rơi xuống, chính là Hạ Vân Khởi. Kỳ nói, ngươi tìm ta làm gì? Hai người là quen biết đã lâu, Hạ Vân Khởi trong giọng nói không có gì khách khí, trực tiếp hỏi. Kỳ Vân Tôn giả nhướng mày, hoài nghi hỏi, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì? Đây, mấy năm này trong nhà lão đầu cho ta làm vài thứ, cho nên ta bế quan tu luyện đi. Kỳ Vân Tôn giả, thì không nên hỏi vấn đề này. Kỳ nói trong lòng thở dài, đè xuống trong lòng ước ao ghen tị phức tạp tâm trạng, đem lôi hoàng luyện ngục chuyện nói đơn giản ra đây. Nghe vậy, Hạ Vân Khởi sắc mặt đổi biến. Lôi hoàng luyện ngục lại hết rồi, chờ một chút, kia Huyền Thiên đâu? Có phải hắn xảy ra chuyện? Yên tâm, hắn không sao. Kỳ Vân Tôn giả nhàn nhạt mở miệng, tên kia chạy, không chỉ chạy, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều. Chạy. Hạ Vân Khởi sững sờ, sau đó tại Kỳ Vân Tôn giả lời kế tiếp bên trong mới hiểu rõ rồi chuyện đã xảy ra. Hạ Vân Khởi sắc mặt nghiêm túc, trong miệng thấp giọng giận mắng, này ngu xuẩn, sao không lưu tại tại chỗ? Kỳ Vân Tôn giả khỏe miệng giật một cái, không dám nói ra tử thần lôi hoàng điện lo lắng có tu sĩ đào tẩu, trừ ra giải rác mấy cái biết nhau cái khác cơ hồ là thấy một giết một. Tử thần lôi hoàng điện chấn thủ lôi hoàng luyện ngục nhiều năm, không chừng lại nhận trong đó phạm nhân ghi hận. Do đó, tử thần lôi hoàng điện liền muốn nhìn đem phiền phức chặn giết từ trong trứng nước. Kỳ nói, Huyền Thiên chuyện ngươi đừng cho ta nói lung tung ra ngoài, chuyện này trừ ra ta, ngươi là ai thì không cho phép nói, bằng không, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Kỳ Vân Tôn giả lườm một cái, được rồi, còn không tin được ta? Ừ, đi rồi. Trên đỉnh núi chỉ còn Hạ Vân Khởi. Huyền Thiên hẳn là sẽ trở về Khương gia. Trước đây không phải chuyện phiền toái gì thì Huyền Thiên chết đầu óc làm. Có võ ngọc, võ hằng, lại thêm ta, hoàn toàn có thể bảo đảm hắn không sao. Em đẹp chạy đừng gì. Lần này tốt, thành bảo phạm. Thôi, hay là đi trước một chuyến Khương gia đi. Chương 602, thập liên thắng chương 602, thập liên thắng lưu ly đảo, Khương gia. Hạ Vân Khởi đến thời điểm, lập tức phát giác được Khương gia bầu không khí có chút không đúng. Lẽ nào là Huyền Thiên quay về? Không nên à, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả truyền tống pháp trận cũng không dám sử dụng, còn có thể nhanh hơn ta. Hạ Vân Khởi trong lòng thầm đủ, mãi đến khi Khương Võ Thừa cùng hắn nói lên nguyên do mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nha, ngươi Khương gia vẫn đúng là bồi dưỡng được giao long. Hạ Vân Khởi hơi kinh ngạc. Đại hạ bên trong, kỳ thực thì có tông môn hoặc gia tộc nếm thử bồi dưỡng giao long, nhưng mà xác suất thành công quá thấp, vẫn còn so sánh không lên giã ngoại tự động tiến hóa. Chẳng qua, mặc dù khó khăn điểm, hay là có thực lực bồi dưỡng được giao long. Thậm chí, không chỉ là giao long, ngay cả chân long cũng có. Chỉ là phí tổn quá cao, không đáng giá. Ha ha ha, đúng vậy à, theo Khương gia đưa ra bồi dưỡng giao long đến bây giờ, hơn 100 năm, bây giờ cuối cùng có thành quả. Hạ Vân Khởi khỏe miệng giật một cái. A, mới hơn 100 năm. Hạ tiên bối, không biết lần này tới trước là. Khương Thư Lâm cất bước đi tới. Hạ Vân Khởi đem tình huống đơn giản nói cho Khương Thư Lâm đám người. Lao tổ từ trong lôi hoàng luyện ngục hiện ra. Khương Thư Lâm trong lòng phát lên vẻ kích động. Mặc dù Châu Vương phủ bên ấy đã từng nói sẽ bảo trụ Huyền Thiên tính mệnh, nhưng mà vậy cũng muốn tù khốn mấy trăm năm. Ừm. Lao tổ về sau chỉ sợ không thể tùy ý lộ mặt rồi, chẳng qua đây cũng không phải là cái đại sự gì. Khương Thư Lâm trong lòng suy tư. Trước đó Lao tổ tiến nhập lôi hoàng luyện ngục, không dễ dàng thoát thân, nhưng bây giờ lôi hoàng luyện ngục cũng bị mất, vẫn không đến mức còn có quá nói nhiều cứu. Đợi đến tứ trưởng lão tại Huyền Hoàng chiến trường đạt được đủ nhiều điểm tích lũy, lại thêm hạ tiền bối của nhau, có thể lão tổ chỉ muốn thoát khỏi tù phạm thân phận sẽ không rất khó. Đối với Khương Võ Ngọc thực lực, Khương Thư Lâm không rõ lắm, nhưng đối với Khương Võ Hằng, Khương Thư Lâm lại là cực kỳ thấu hiểu. Lúc trước, Khương Thư Lâm dựa theo đề nghị của hắn, cùng lục đại thế lực đệ tử luận bàn, cái kia có thể xưng là vì sức một mình đánh xuyên qua rồi lục đại thế lực. Đều nói Thương Ngô Châu thực lực yếu, nhưng mà Khương Thư Lâm lại không tin, chiến lực năng lực đạt tới Khương Võ Hằng tiểu này người năng lực có rất nhiều. Khương Thư Lâm trong lòng rung lòng, hướng phía Hạ Vân Khởi cười nói, hạ tiền bối, gián hóa giao thế nhưng không thấy nhiều, không bằng theo ta và tiến đến xem xét. Hạ Vân Khởi thì không có do dự, gật đầu một cái. Lôi hoàng luyện ngục cùng Huyền Thiên chuyện có thể chờ một hồi hay nói, không đội nhất thời. Long tích phong vùng trời, sấm sét vang dội, một cỗ không hiểu khí tức bao phủ cả ngọn núi. Long tích phong trong còn có nuôi nhốt rất nhiều xà thú. Lúc này, những thứ này xà thú đều bị run rẩy tê mình. Hóa giao đã đến thời khắc sống còn. Đột nhiên, một tiếng sấm rền thiên không mà đến. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông lên bầu trời. Xong rồi. Khương Võ Thừa hưng phấn hô to, bay thẳng thân nhào về phía trên bầu trời bóng đen. Chậc chậc, lão đại tu hành không ra thế nào địa, nhưng không ngờ rằng Khương gia bồi dưỡng được tôn thứ nhất giao long lại là đến từ hắn. Khương Võ Hinh chật chật lưỡi, dường như rất là không thể tưởng tượng nổi. Khương gia đại bộ phận tộc nhân từ nhỏ rồi sẽ chăn nuôi một tôn xà thú, nhưng ở tu vi đến kim đan về sau, xà thú tác dụng liền không lớn hơn rồi, thực lực cơ bản theo không kịp. Như loại này cơ bản sẽ bị lưu tại Long Tích Phong, phụ trợ Minh Trạch quản lý Long Xà Đường, đồng thời, chúng nó tự thân cũng sẽ đạt được Khương gia cung cấp hàng loạt tài nguyên tu luyện. Những người có mặt, trừ ra Khương Võ Thừa, thương phấn nhất không ai qua được Minh Trạch. U Minh Huyền Giao, U Minh Huyền Giao, hay là cái mẫu? Kiệt kiệt kiệt. Khương Thư Lâm nhìn lên bầu trời bên trong đằng vân giá vụ U Minh Huyền Giao, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đây chỉ là một bắt đầu. Rất trẻ trung một tôn giao long, nhìn tới các ngươi Khương gia vô cùng bỏ được a. Hạ Vân khởi cười khẽ lời bình, hung thú tu hành vốn cũng không nhanh, huống chi còn muốn tăng lên huyết mạch. Khương Thư Lâm hơi cười một chút, không có phủ nhận, vì bồi dưỡng được giao long, Khương gia quả thực bỏ ra rất nhiều. Với lại, Hạ Vân khởi còn không biết, trước mặt này một tôn giao long, ban đầu huyết mạch chỉ là hoàng giai trung phẩm. Hạ Vân khởi không có lưu tại Khương gia bao lâu, nói cho cùng, hắn cùng Khương gia giao tình cơ bản chỉ giới hạn ở Huyền Thiên. Với lại, hắn thì không có quá nhiều thời gian. Là Châu Vương phủ dòng chính, hắn bị yêu cầu nghiêm khắc trên cơ bản nhàn rỗi thời gian đều sẽ bị yêu cầu đi tu luyện. Có thể nói là tài nguyên tốt, tu luyện lại khắc khổ nỗ lực một nhóm kia. Thiên Môn Phong, gia tộc đại điện bên trong, Tam trưởng lão đem Lưu Ly đảo cẩn thận điều tra một phen, cần phải không thể có đảo phủ cùng với mấy cái khác cùng chúng ta Khương gia có xung đột thế lực nhãn tuyến. Khương Thư Lâm ngón tay gõ lên mặt bàn, Huyền Thiên khẳng định sẽ hồi Khương gia bây giờ Huyền Thiên thân phận hay là phạm nhân, không thể bại lộ bên ngoài, bằng không đảo phủ bên ấy sẽ có phiền phức. Thất trưởng lão bên ấy hẳn là cũng nhanh a. Khương Thư Lâm ánh mắt nhìn về phía Kỳ Cấp Phong, hẳn là không cần bao lâu, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn càng thêm mạnh mẽ. Khương Văn Lâm ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Kỳ Cấp Phong, chỗ nào, Khương Võ Huy đang lúc bế quan đột phá hóa thần chi cảnh, cũng không biết hắn đột phá hóa thần sau đó sẽ có cái gì khác nhau. Mấy tháng về sau, Huyền Tiên bị hắn hóa thân mang theo quay về. Khương gia trừ ra cực ít một số người, không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Huyền Hoàng chiến trường, vòng thứ nhất giao đấu đã chuẩn bị kết thúc. Càng đi về phía sau, chiến đấu thì càng phát ra kịch liệt. Vì thực lực yếu kém căn bản là chỉ đánh một hai trận, mà tiếp tục đánh xuống thực lực cơ bản cũng tương đối ngang ngược. Này Thiên Ma tộc tu sĩ thật đúng là lợi hại, võ hằng vậy mà đều bị bức phải sử dụng kiếm. Lục Dương Dư sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không cần lo lắng, võ hằng hẳn là có thể đối phó được. Khương Võ Ngọc nhẹ giọng mở miệng, Khương Võ Huy bên kia thế cục chiến đấu kỳ thực rất rõ ràng, Khương Võ Hằng vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong. Chậc chậc, nếu võ hằng thắng, chúng ta ba thì đều là thập liên thắng. Khương Văn Long có chút hưng phấn nói. Lý Trường An bình tĩnh nhìn Khương Võ Hằng chiến đấu, trong mắt lại là khiếp sợ không thôi. Thực sự là đáng sợ. Chương 603, ngôn ngữ xung đột. Chương 603, ngôn ngữ xung đột. Thiên Ma tộc, Bách tộc bên trong thập nhị cường tộc một trong tồn tại. Vừa thành niên, tu vi liền có thể đạt tới chút cơ kỳ, phía sau mọc ra hai cánh. Sau đó, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, phía sau rồi sẽ lại dài ra một đôi cánh, mãi đến khi hợp đạo cảnh, có 6 cánh, xưng là thập nhị dược thiên ma. Thiên ma tộc thân cao có thể đạt tới 10 mét, hình dạng cực đoan xấu xí, trên người che kín rất nhiều đỏ tươi con mắt, đủ để rừng nhi khóc đêm. Lúc này, cùng Khương Võ Hằng đối chiến là một tôn lục dược thiên ma. Chẳng qua tôn này lục dược thiên ma bây giờ chỉ còn 4 cánh, ngoài ra 2 cánh đã bị Khương Võ Hằng chặt đi xuống. Với lại này 4 cánh còn không cần đối, một bên chỉ còn 1 cánh, bên kia đã có 3 cánh. Khương Võ Hằng kiếm ý còn sót lại tại rồi trên vết thương, đến mức thiên ma tộc tu sĩ không cách nào nhanh chóng khôi phục. Trên lôi đài, Khương Võ Hằng một cái lắc mình, di động đến thiên ma tộc tu sĩ phía sau, nghĩ chém nữa hạ mấy cái cánh. Này không cân đối bộ dáng, nhìn trong lòng của hắn khó chịu. Thiên ma tộc tu sĩ trong lòng lập tức giận dữ không thôi. Này tu sĩ nhân tộc lấn ma quá đáng. Thiên ma tộc tu sĩ quẹo thật nhanh thân, hai tay quanh, hai bàn tay lòng bàn tay, đều có một con mắt, lúc này hai con mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một đạo vô hình ba động giống sôi trào mãnh liệt hải khiếu, vì rời núi lấp biển chi thế theo này hai con mắt trong ầm vang bộc phát ra. Ầm ầm không khí giống như đều bị vỡ ra đến, phát ra một hồi bén nhọn chói tai tiếng rít. Khương Võ Hằng sắc mặt không thay đổi, đôi mắt thâm thủy trong, kiếm ý mãnh liệt tràn ngập, phảng phất có vô tận kiếm quang ở trong đó lấp lóe xen lẫn. Một đạo kiếm khí ầm vang từ trên người Khương Võ Hằng bộc phát, giống hai con mạnh mẽ đanh thép bàn tay lớn, gắng gượng đem chạm mặt tới vô hình ba động vỡ ra tới. Không cho ta chặt cánh, vậy ta thì chặt đầu của ngươi. Khương Võ Hằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Ma tộc tu sĩ trước mặt. Thiên Ma tộc tu sĩ đồng tử một hồi mở rộng, cũng đã đến không kịp chống tránh. Kiếm quang hiện lên, Thiên Ma tộc tu sĩ đầu trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sau đó, Khương Võ Hằng đột nhiên một trường vỗ ra, vô số đạo bén nhọn đến cực điểm kiếm khí theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hướng về phía trước Thiên Ma tộc tu sĩ quét sạch mà đi. Ta ném. Thiên Ma tộc tu sĩ trong lòng hoảng sợ, muốn mở miệng đầu hàng, nhưng Khương Võ Hằng lại không có nương tay. Tên này Thiên Ma tộc tu sĩ thực lực không yếu, hay là làm tàn phế tốt. Dòng thác kiếm khí triệt để phá hủy Thiên Ma tộc tu sĩ sức sống, Khương Võ Hằng ngược lại là muốn đem hắn nguyên anh thì diện, nhưng mà Thiên Ma tộc tu sĩ nguyên anh lại thời khắc sống còn chạy trốn. Đáng tiếc, Khương Võ Hằng than nhẹ, quay người xuống đài. Ba ba ba, Khương Võ Hằng vừa trở về tới khán đài, một đám người liền hướng phía bọn hắn đi tới. Nhân số có hơn 30 người, cầm đầu là một nữ tử, mặc một thân tuyết trắng nam tính trang phục, tựa như một công tử văn nhã ca. Khương Võ Hằng nhíu mày, trong đó thật nhiều người hắn cũng có gặp qua, đều là tham gia giao đấu. Kia cầm đầu nữ tử tên là Hạ Vân Giao, chính là Trung Châu Vương tộc người. Khương đạo hữu thực lực thật là khiến người ta kinh ngạc. Hạ Vân Giao lộ ra một tia cười khẽ, thở dài nói: "Tôn này Lục Dực Thiên Ma thực lực tương đương không sai, nhưng ở Khương đạo hữu trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích, thực sự là không dám tưởng tượng, đạo hưu toàn lực phía dưới rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Vân Giao đạo hưu quá khen.
Khương Võ Hằng trong lòng có chút hoài nghi. Hai người trước đó cũng không giao lưu, chỉ thuộc về có vài lần duyên phận, này Hạ Vân Giao tìm tới là muốn làm gì?
Quá khen.
Một chút cũng không quá khen.
Hạ Vân Giao lắc đầu cười một tiếng, dù sao ta cảm thấy chúng ta nếu là cùng cảnh giới, ta nghĩ thắng ngươi cũng muốn một phen khổ chiến.
Hạ Vân Giao lời này vừa ra, nàng bên cạnh tu sĩ lập tức biến sắc.
Vân Giao, ngươi nói đùa sao? Này Khương Võ Hằng mặc dù có chút thực lực, nhưng cùng ngươi so sánh kém xa đi.
Về phần tôn này Thiên Ma tộc tu sĩ, rõ ràng chính là cái tiểu nhân vật mà thôi.
Một vị thanh niên anh tuấn trong miệng cười lạnh, trong mắt đều là khinh thường.
Thương Ngô Châu loại địa phương kia người, năng lực mạnh bao nhiêu?
Ngọc An huynh nói không sai, này Khương Võ Hằng liên tiếp 10 cái đối thủ, trừ ra tôn này Thiên Ma tộc hơi có chút thực lực, cái khác,
đoán chừng cùng bọn hắn Thương Ngô Châu có chút tu sĩ giống nhau, đến góp đủ số.
Lại một người đứng ra, cười chào phúng nói.
Khương Võ Hằng không nói gì, lời này ngược lại là không sai, hắn đụng phải những thứ này đối thủ, vẫn đúng là không có mấy cái cưỡng ép.
A, sao Lục Đạo Hữu cảm thấy mình thực lực rất mạnh?
Khương Võ Ngọc cất bước đi vào Khương Võ Hằng bên cạnh, dương mắt lạnh lẽo lời mới vừa nói chào phúng Khương Võ Hằng Lục Trạm.
Lục Trạm sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức trở nên ấm lãnh.
Thế nào, Khương Võ Ngọc ta nói không đúng?
Các ngươi Thương Nô Châu tình huống thế nào người không biết?
Ừ, này giao đấu danh ngạch thì không nên phân cho các ngươi Thương Nô Châu,
phải không?
Như vậy Lục Đạo Hữu có dám đánh với ta một trận?
Khương Võ Ngọc cũng sẽ không đến cái ẩn nhẫn cái gì, thật đem nàng ép, nàng không ngại đánh một trận.
Ngươi nghĩ đánh với ta một trận?
Lục Trạm nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi chẳng qua Nguyên Anh hậu kỳ, mà ta cũng sớm đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong rồi, ngươi sao đánh với ta một trận?
Chậc chậc, gặp qua chảnh chứ, thì chưa từng thấy so với ta còn chảnh chứ.
Khương Văn Long cùng Lý Trường An, Lục Dương Dư đứng ở Khương Võ Hằng, Khương Võ Ngọc bên cạnh.
Xích Dao.
Lục Trạm nhướng mày, ngươi một Long tộc xen vào việc của người khác làm gì?
Khương Văn Long ánh mắt bệ nghệ, rồi ra móng đuốt chỉ Khương Võ Hằng cùng Khương Võ Ngọc.
Cháu ta chất nữ, ngươi ở trước mặt ta bắt nạt bọn hắn, người trẻ tuổi, ngươi là không phải sống đủ rồi.
Lục Trạm không nói gì, hắn gặp qua Khương Văn Long chiến đấu, biết mình không phải đối thủ của hắn.
Hạ Vân Giao một mực nhìn lấy mấy người ngôn ngữ xung đột, cũng không có ngăn cản.
Khương Võ Hằng ngăn lại Khương Văn Long muốn tiếp tục nói móc người lời nói, hướng phía Hạ Vân Giao hỏi, Vân Giao đạo hữu sẽ không vẹn vẹn là đến khích lệ thực lực của ta à?
Hạ Vân Giao trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.
Vài vị đạo hữu, là như vậy, chúng ta đây cảm thấy mọi người tới nơi này cũng không chỉ là vì tham dự giao đấu, càng có tôi luyện thực lực bản thân dự định. Nhưng mà đối thủ của chúng ta đều là dị tộc, cho nên chúng ta dự định tại Bách tộc thành khác một bên thành lập một võ đài nhỏ, tổ chức một giao lưu hội, cung cấp chúng ta tu sĩ nhân tộc lập bản. Ta xem qua vài vị chiến đấu, thực lực cũng rất không tồi, cho nên chuyên tới để mời vài vị đạo hữu tham gia.
Chương 604, tặng thưởng chương 604, tặng thưởng mấy ngày sau, nhân tộc một vị nào đó đại tôn ra tay, tại Bách tộc thành trong một cái góc thành lập rồi một tòa võ đài nhỏ. Mặc dù bị một số người xưng là võ đài nhỏ, nhưng trên thực tế nội bộ không gian cực lớn, dùng để cung cấp một ít nguyên anh, hóa thần giữa các tu sĩ chiến đấu dư giả.
Hảo gia hỏa, nay đến từ Trung Châu chính là lợi hại, lại tìm tới nhiều người như vậy.
Khương Văn Long nhìn lướt qua bốn phía lôi đài khán đài, nhìn như rất thưa thớt, nhưng mà nhân số lại vượt qua 30 vạn.
Đại thương, đại chu người thì tại, chẳng có gì lạ.
Lý Trường An nhàn nhạt mở miệng, chỉ là nhìn thấy nhìn trên đài số ít dị tộc, trong mắt vẫn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.
Còn có dị tộc?
Nay sẽ không lại chỉnh ra một bách tộc giao đấu a?
Ta ngược lại hy vọng như thế.
Khương Võ Hằng trong giọng nói có chút hưng phấn.
Khương Võ Hằng đám người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, yên lặng chờ bắt đầu.
Không có chờ bao lâu, một vị trung niên nam tử liền xuất hiện phía trên lôi đài.
Tại Hạ Hạ Trường Khanh, Trung Châu đạo hữu nhóm có thể có không ít người biết nhau ta.
Hạ Trường Khanh khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, là vương của người, lại không có chút nào kiêu ngạo.
Bất quá, này kỳ thực không quan trọng, hôm nay mọi người là đến luận bàn, xúc tiến giao lưu mà không phải đến biết nhau người nào đó.
Nhìn trên này, truyền đến một chút tiếng cười.
Tốt, Hạ Mỗ thì không chậm trễ mọi người thời gian, trước nói đơn giản một chút quy tắc.
Thứ nhất, chúng ta nơi này chỉ là đơn giản luận bàn, tuyệt đối không cho phép hạ nặng tay, dẫn đến một số người đến tiếp sau cùng dị tộc giao đấu chịu ảnh hưởng.
Thứ hai, tỉ thí luận bàn hai bên chúng ta không làm sắp đặt, các ngươi ai muốn lên liền lên, chỉ cần hai bên cũng vui lòng là được.
Quy tắc chỉ đơn giản như vậy, hiện tại ai nghĩ hạ chẳng có thể bắt đầu.
Ta đến.
Hạ Trường Khanh vừa mới nói xong, Khương Võ Hằng thì phi thân đến không trung, hướng phía Hạ Trường Khanh thi lễ một cái, sau đó liền rơi xuống trong võ đài.
Ha ha, là Khương Võ Hằng.
Gia hỏa này thực lực rất mạnh.
Tựa như là Thương Ngô Châu chật chật, không ngờ rằng Thương Ngô Châu lại ra một chiến lược mạnh như vậy.
Không chỉ là Khương Võ Hằng, còn có một cái Khương Võ Ngọc, trừ ra bọn hắn, kỳ thực Thương Ngô Châu còn có một số người thực lực thì coi như không tệ.
A, Khương Võ Ngọc, Khương Võ Hằng, tên này, bọn hắn là tỷ đệ.
Nhìn trên này, có người nhận ra Khương Võ Hằng, lập tức xuất hiện một mảnh tiếng nghị luận.
Ta đến chiếu cố Khương đạo hữu.
Một đạo cởi trần thân ảnh đột nhiên rơi xuống trên lôi đài.
Là Khổng Xuyên.
Khổng Xuyên a, hắn thực lực cũng không tệ, bất quá
nên không phải đối thủ của Khương Võ Hằng a.
Nay cũng không nhất định, Khổng Xuyên thực lực thì là rất không tệ.
Trên lôi đài, nhìn đối diện cường tráng thanh niên, Khương Võ Hằng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười.
Không uổng công.
Khổng Xuyên, Cổ Nguyên Châu Cự Lực Sơn Trang đệ tử.
Cự Lực Sơn Trang, thể tu tông môn.
Khương Võ Hằng, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi có bằng lòng hay không?
Khổng Xuyên trợn mắt nhìn một đôi mắt to tra hỏi không có chút nào ý thức được, hắn ở đây hỏi Khương Võ Hằng ý kiến trước đó liền đã dâm nát trên lôi đài.
Không sao hết.
Khương Võ Hằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Ha ha, tốt. Khổng Xuyên cười lớn một tiếng, sau đó muốn hướng phía Khương Võ Hằng đánh tới. Nhưng mà Khương Võ Hằng lại đột nhiên mở miệng hô ngừng. "Thế nào đấy? Ngươi hối hận?"
"Đó cũng không phải."
Khương Võ Hằng lắc đầu.
"Khổng huynh, ngươi không cảm thấy chúng ta cứ như vậy luận bàn vô cùng nhàm chán sao?"
"Nhàm chán sao? Không thể nào."
Khổng Xuyên trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng kích động, không hề có cảm thấy Khương Võ Hằng nói tới nhàm chán.
"Ta cảm giác như vậy rất không có ý nghĩa."
Khương Võ Hằng do dự một chút mở miệng, "Nếu không chúng ta tới điểm tặng thưởng."
"Tặng thưởng?"
Khổng Xuyên có chút ngộng, bất quá vẫn là phản ứng, "Ngươi muốn đánh cược?"
"Không phải cược."
Khương Võ Hằng hung hăng lắc đầu, "Chỉ là muốn nhường luận bàn càng có ý tứ."
"Như vậy à?"
Khổng Xuyên do dự một phen, gật đầu một cái, "Được, chẳng qua dùng cái gì làm tặng thưởng?"
"Cái này không quan trọng, địa giai cấp bảo vật là được, tất nhiên, hai kiện địa giai bảo vật giá trị phải kém không nhiều."
Khương Võ Hằng đội vàng mở miệng, suy nghĩ một lúc lại bổ sung nói ra, "Nếu như là tương đối hiếm thấy hoặc là giá trị cực cao, huyền giai cũng được."
Nói xong, Khương Võ Hằng thì từ trong nạp giới lấy ra một bình địa giai hạ phẩm đan dược.
"Địa giai đan dược sao?
Vậy ta thì cầm một bình địa giai đan dược tốt."
Khổng Xuyên thì lấy ra một bình đan dược, "Ngươi cầm."
Khương Võ Hằng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trường Khanh.
"Tiền bối, có thể hay không cho chúng ta bảo quản một chút?"
Hạ Trường Khanh không có từ chối, gật đầu một cái, sau đó phất tay đem hai bình địa giai đan dược thu vào. Ánh mắt liếc qua Khương Võ Hằng.
"Gia hỏa này, một luận bàn mà thôi, còn muốn bày trò đến."
"Tham lam."
Không để ý đến Hạ Trường Khanh, Khương Võ Hằng ánh mắt bình tĩnh nhìn Huy Quyền xông tới Khổng Xuyên. Thân hình đột nhiên lui lại, hắn không hề có rút kiếm ra, hắn nhìn qua Khổng Xuyên chiến đấu, luận thực lực, Khổng Xuyên nên so với kia Tôn Lục Dực Thiên Ma yếu nhược một ít. Vô nắm đấm mang theo màu trắng kinh khí, đột nhiên đánh tới.
Khương Võ Hằng một chân dùng sức đập mạnh địa, mấy chục đạo kiếm khí từ dưới đất lùa lên, trực tiếp thẳng hướng Khổng Xuyên.
Màu trắng kinh khí bao phủ Khổng Xuyên, từ nắm đấm bắt đầu, hình như một bén nhọn hình tam giác, những nơi đi qua, cường thế đánh tan kiếm khí.
Khương Võ Hằng không hề có ngoài ý muốn,
hắn chỉ là đơn giản ra một chiêu, không vận dụng bao lớn lực lượng.
Với lại, Khổng Xuyên kia thân màu trắng kinh khí thì không đơn giản, bất kể là phòng ngự hay là phá giáp hiệu quả cũng không yếu.
Đó là cương khí,
thể tu, huyết nhục sinh nguyên, nguyên khí thành cương.
Cương khí chính là thể tu vũ khí.
Khương Võ Hằng, sử dụng ra lực lượng của ngươi.
Khổng Xuyên hét lớn một tiếng, quanh thân không khí nổ tung, truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, giống một phát đạn tháo, đột nhiên bộc phát ra đi.
Khương Võ Hằng ánh mắt ngưng lại, ngón tay khép lại, mấy đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra.
Chẳng qua vẫn như cũng bị Khổng Xuyên mấy quyền đánh nát.
Nhưng khi Khổng Xuyên chú ý theo kiếm quang về đến Khương Võ Hằng lúc, lại phát hiện Khương Võ Hằng sớm đã không tại nguyên chỗ.
Trong lòng đột nhiên siết chặt.
Đúng lúc này, bên cạnh một bên, một đạo vô hình kiếm khí xẹt qua, mang theo một sợi huyết khí.
Thứ 605 chơi lớn một chút hoắc, không hổ là thể tu.
Lần này Khương Võ Hằng là thực sự kinh ngạc.
Khương Võ Hằng bản ý là chặt đứt Khổng Xuyên cánh tay, nhưng kết quả chỉ là tại Khổng Xuyên trên cánh tay lưu lại một vết thương, lộ ra như bạch ngọc xương cốt.
So sánh với Khương Võ Hằng, Khổng Xuyên trong lòng càng là hơn khiếp sợ không thôi.
Hắn là thể tu, thối luyện huyết nhục gân cốt, càng là hơn chuyên tu quyền pháp, xương cánh tay trình độ cứng cấp có thể so với địa giai pháp khí. Thế nhưng bây giờ lại bị Khương Võ Hằng một đạo kiếm khí thiếu chút nữa đưa cánh tay chém tiếp theo.
Nhìn bạch ngọc xương cốt trên khe, Khổng Xuyên trong lòng đột nhiên một hồi thất bại.
Ta thua rồi.
Khương Võ Hằng sửng sốt.
Ngươi muốn nhận thua?
Khổng Xuyên cười khổ nói, thể tu, nhân tộc cổ xưa nhất tu hành hệ thống, bây giờ lại là không nhiều lắm.
Đều nói Cổ Nguyên Châu là thể tu thánh địa, nhưng trên thực tế Cổ Nguyên Châu không có bất kỳ cái gì một hợp đạo cảnh tu vi thể tu.
Ra Cổ Nguyên Châu, cũng chỉ có Trung Châu cùng Linh Hư Châu tồn tại giải rác mấy cái thể tu tông môn, Đại Thương cùng Đại Chu thể tu dường như đã tuyệt tích.
Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút chiến lệnh, kết quả thật là làm cho ta tan vỡ a.
Nhớ ngày đó thời kỳ thượng cổ, thể tu thế nhưng lực gáp kiếm tu, nhưng hôm nay, thể tu thực sự là càng thêm xuống dốc rồi.
Khương Võ Hằng hơi trầm mặc, suy nghĩ một lúc an ủi, đạo hữu không cần quá nản chí.
Ta xem qua Cổ Nguyên Châu thể tu tu sĩ chiến đấu, thể tu thực lực hay là rất mạnh, khoảng chỉ là đạo hữu cá nhân thực lực yếu đi chút ít.
Khổng Xuyên
lấy tặng thưởng, Khương Võ Hằng trở về khán đài.
Chậc chậc, Võ Hằng, ngươi được đấy người trẻ tuổi, học được tinh túy.
Khương Võ Hằng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là muốn nhường luận bàn càng có ý tứ một ít.
Ha ha, ngươi mở đầu xong a.
Lục Dương Dư chỉ vào lôi đài nói.
Trên lôi đài, hai tên tu sĩ nói thầm mấy câu, sau đó hai kiện bảo vật bay lên Hạ Trường Khanh trong tay.
Bầu không khí đã khá nhiều.
Lý Trường An lời bình, chung quanh quan sát tu sĩ nhiệt tình cũng tăng lên không ít.
Khương Võ Ngọc nhìn lôi đài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, đây vẫn chỉ là trò trẻ con, nếu tới cái mở dưới trăng rót, đó mới là kiếm lớn.
Khương Văn Long nhãn tỉnh sáng lên, liền nói, cái này tốt, cái này tốt.
Nói một chút mà thôi, ngũ thúc ngươi cũng đừng thật làm, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, đến lúc đó chính là trắng dày bỏ, không mất được chỗ tốt.
À, cũng là.
Khương Văn Long suy nghĩ một lúc, đúng là như thế, liền lập tức rời đi chú ý nhìn Hạ Trường Khanh trên tay hai kiện bảo vật. Khương Văn Long chật chật lưỡi, hỏi, các ngươi nói ta có thể hay không ra sân?
Cái này,
này không tốt lắm đâu ngũ thúc, đây là nhân tộc tổ chức, nếu là ngũ thúc hạ chẳng lời nói khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức.
Khương Văn Long hiện tại đại biểu Long tộc xuất chiến, Long tộc cùng đại hạ quan hệ thì rất tốt, nhưng mà tại liên quan đến lợi ích lúc, địa quan hệ này thì chưa nói tới rồi.
Khương Văn Long thật muốn ở chỗ này cùng tu sĩ nhân tộc luận bàn, Khương Võ Ngọc vô cùng lo lắng sẽ có hay không có tu sĩ nhân tộc gầm thầm ra tay với hắn.
Vậy được rồi.
Khương Văn Long thở dài một hơi, vậy mọi người hai cố gắng một chút, nếu có thể, tốt nhất đem tiền đặt cược chơi lớn một chút, bảo vật chưa đủ ta chỗ này có.
Đây chính là cái cơ hội tốt,
tranh thủ kiếm nó một số lớn.
Tốt.
Khương Võ Ngọc cười khẽ gật đầu.
Tiếp đó, Lục Dương Dư cùng Lý Trường An lần lượt ra sân. Lục Dương Dư cũng đúng lên một tên thể tu.
Lục Dương Dư nhục thân cũng rất mạnh, thì thích vì man lực chiến đấu, nhưng mà nàng không phải thể tu, thể nội không có sinh ra nguyên khí, thật muốn cùng thể tu so đấu man lực khẳng định là không sánh bằng.
Cuối cùng, hay là dựa vào thần thông thuật pháp đánh bại đối thủ.
Lý Trường An thì là đối mặt một vị đến từ Linh Hư Châu kiếm tu, một phen khổ chiến, kém hơn một chút, bị thua nhận thua.
Vài ngày sau, Khương Võ Ngọc ra sân.
Đối thủ, Thần Huyền Châu Tinh La Thương Hội, La Bánh.
Tinh Lạc Thương Gia, Thần Huyền Châu hợp đạo thế lực trải rộng Đại Hạ Cửu Châu, tài nguyên vô số.
Trên lôi đài, La Bánh trên mặt mang ưu nhã đến cực điểm nụ cười.
Khương đạo hữu, ngươi cùng dị tộc 10 cuộc chiến đấu, trong đó thất chàng ta cũng toàn bộ hành trình quan sát, rất mạnh, đạo hữu thực lực thật rất mạnh.
Ừm.
Đạo hữu dường như tu luyện Tử Linh Tà Thể chẳng qua, Tử Linh Tà Thể chỉ là phụ trợ, đưa đến phối hợp tác dụng, đạo hữu nên còn tu luyện cùng Tử Linh chi pháp tương quan đạo kinh.
Khương Võ Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng qua rất nhanh thì lộ ra vẻ tươi cười.
Ta thì nhìn qua La đạo hữu mấy trận chiến đấu, La đạo hữu thực lực không dùng tính thường.
La đạo hữu đến từ Tinh La Thương Hội, nghĩ đến chướng mắt bảo vật bình thường, đã như vậy, không bằng chúng ta chơi lớn một chút.
Cũng không đợi La Bánh nói chuyện, Khương Võ Ngọc trực tiếp móc ra hơn 20 món địa giai bảo vật.
Trong đó, thậm chí còn có mấy món địa giai trung phẩm pháp khí.
La Bánh nụ cười trên mặt ngưng kết, một lát sau lấy lại tinh thần.
Nhìn tới Khương đạo hữu vô cùng tự tin a.
Bất quá,
ta La Bánh luôn luôn thì vô cùng tự tin, tất nhiên Khương đạo hữu muốn chơi lớn một chút, vậy ta liền bồi Khương đạo hữu một cái.
La Bánh lấy ra một đống bảo vật, giá trị so với Khương Võ Ngọc còn cao hơn một chút.
Nhìn trên này, Lục Trạm sắc mặt có chút khó chịu.
Này họ Khương chẳng lẽ cũng rơi tiền trong mắt?
Ha ha.
Hạ Vân Giao cười khẽ, sao cũng được, như vậy mới phải, bọn hắn càng có động lực.
Tốt, không cần nói nhiều, xem thật kỹ đi, Khương Võ Ngọc cùng La Bánh hai người, thực lực thế nhưng rất mạnh.
Chương 606, cường thế nghiền ép chương 606, cường thế nghiền ép mặc dù La Bánh trên mặt vẫn treo lấy nụ cười ưu nhã, nhưng mà công kích lại cực kỳ cường mãnh bá đạo.
Trên lôi đài, hàn ý đột nhiên nổi lên, trong không khí hơi nước lập tức ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh.
Sau một khắc, tất cả trên lôi đài thật nhỏ băng tinh giống như hóa thành từng trôi lợi kiếm, hướng phía Khương Võ Ngọc phô thiên cái địa đột nhiên đánh tới.
Khương Võ Ngọc ánh mắt ngưng tụ, quanh thân ánh sáng xám hội tụ, hình thành trên trăm con màu xám khổng lồ bàn tay,
giống như núi cao, hướng phía đánh tới băng tinh đập tới.
Màu xám khổng lồ bàn tay, như là Thái Sơn áp loạn bình thường, đem vô số băng tinh đập đến vỡ nát.
Chỉ là coi như Khương Võ Ngọc trong lòng có chút thư giãn lúc, một hạt băng tinh đột nhiên vòng qua ngăn cản, xuất hiện tại Khương Võ Ngọc trước người.
Khương Võ Ngọc đồng tử co rụt lại, nhanh chóng lùi ra phía sau.
Nhưng đã không kịp, này một hạt băng tinh trong nháy mắt hóa thành La Bánh bộ dáng, trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười ưu nhã.
Hai ngón khép lại, đột nhiên hướng phía Khương Võ Ngọc một chỉ, một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra.
Khương Võ Ngọc có lòng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bị La Bánh thi triển ra hàn quang đánh trúng vai trái.
Khương Võ Ngọc sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân khí thế chấn động, đem nửa trái thân trực tiếp chấn vỡ.
Thịt vụn còn chưa rơi xuống đất, thì hóa thành xám trắng đá lạnh, sức sống đoạn tuyệt.
Thật mạnh.
Khương Võ Ngọc ánh mắt ngưng lại, nửa trái thân vỡ vụn chỗ, ánh sáng xám ngưng tụ, nhục thân nhanh chóng khôi phục.
La Bánh không có vội vã xuất thủ lần nữa, mà là mỉm cười nói, Khương đạo hữu còn dự định ẩn giấu thực lực.
Không phải ta ẩn giấu thực lực, mà là cùng ta đối chiến kia 10 tên dị tộc còn không đáng cho ta xuất ra toàn lực.
Khương Võ Ngọc nhàn nhạt mở miệng, trên người đồng dạng tràn ngập ra thấy lạnh cả người.
Nhưng mà cùng La Bánh trên người lạnh băng hàn ý khác nhau, Khương Võ Ngọc trên người hàn ý mang theo làm người ta sợ hãi khí tức, phản phất đang trực diện tử vong thời chỗ cảm nhận được sự sợ hãi ấy, tuyệt vọng cùng tĩnh mịch.
Bất quá,
La đạo hữu đáng giá ta nghiêm túc đối đãi.
Vừa dứt lời, Khương Võ Ngọc 3000 sợi tóc không gió mà động, thanh đi trong nháy mắt trở thành màu xám trắng, một đôi đồng tử cũng thay đổi thành tĩnh mịch màu xám.
Không hề tình cảm ánh mắt, thấy vậy La Bánh cơ thể cứng ngắc.
Cái này,
là cái này Võ Ngọc thực lực sao?
Nhìn trên này, Lục Dương Dư hai mắt cũng trừng lớn.
Nàng đã vậy còn quá mạnh.
Lý Trường An trong lòng có chút thất bại.
Hắn là Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử thiên tài, tu vi càng là hơn cao hơn Khương Võ Ngọc một tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại trên người Khương Võ Ngọc cảm nhận được tim đập nhanh.
Võ Hằng, hơi thở của Võ Ngọc thật là khủng khiếp.
Khương Văn Long kêu lên, một cái móng nuốt cầm chặt Khương Võ Hằng bả bay, không ngừng lăn lư.
Khương Võ Ngọc biến hóa, lập tức nhường nhìn trên đài truyền ra từng tiếng kêu lên.
Nàng tu luyện đạo kinh không đơn giản a.
Hạ Vân Giao trong lòng khó hiểu, quay đầu hướng phía bên cạnh một vị lão giả truyền âm hỏi.
Tổng lão, ngươi có thể nhận ra đó là cái gì đạo kinh?
Lão giả tầm mắt buông xuống, trầm mặt một lát trả lời. Nàng tu luyện tử linh tà thể, ta không cách nào cụ thể đánh giá ra lực lượng của nàng.
Nhưng ta suy đoán hẳn là vạn vật khô linh kinh hay là vạn vật khô linh kinh diễn sinh đạo kinh.
Vạn vật khô linh kinh.
Hạ Vân Giao thân thể chấn động.
Xem ra cần phải tìm Thương Nô Châu tộc lao tìm hiểu một chút mới được.
Trên lôi đài,
Khương Võ Ngọc cất bước đi về phía La Bánh, một luồng áp lực vô hình bao phủ La Bánh.
La Bánh sắc mặt mặc dù nặng nề, nhưng trong mắt lại dần dần phát ra một tia chiến ý. Ta từng tại Thần Huyền Châu Vương phủ tu luyện qua tử linh tà thể, nhưng ở bây giờ đại đạo không hiện thời đại, ta cuối cùng không có kết quả mà kết thúc.
Không có tu luyện thành tử linh tà thể ta có chút tiếc nuối.
Nhưng trong mắt của ta, bây giờ thời đại biến thiên, liền xem như tử linh tà thể tiểu này do độ kiếp thiên tôn khai sáng đạo kinh cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại.
Đạo kinh, à. Từ nhân tộc tuần tự trải nghiệm bực ngoại tà ma cùng huyết ma làm loạn, đạo kinh đã sớm truyền khắp nhân tộc, này hơn 10 vạn năm qua, tu luyện đạo kinh người vô số kể, cũng chưa chắc đến cỡ nào không tầm thường.
Khương Võ Ngọc dừng bước lại, tĩnh mịch ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động.
Không tiến công.
Vậy ta đến.
La Hoánh trong mắt hàn quang lóe lên, tất cả lôi đài trong nháy mắt biến thành một thế giới băng tuyết. La Hoánh đứng lơ lửng trên không, quanh thân phong tuyết tăng theo cấp số cộng. Vung tay một cái, phong tuyết hội tụ. Trong khoảnh khắc, nam tòa ngàn trượng chi cao băng tuyết đại sơn ngưng tụ mà thành. Tại La Hoánh khống chế phía dưới, băng tuyết đại sơn mang theo diệt thế uy thế ầm vang rơi xuống. Khương Võ Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Chỉ là, ánh mắt khẽ động, một đạo ánh sáng xám liền từ Khương Võ Ngọc trên người hướng ra phía ngoài quyết tán. La Hoánh sáng tạo ra thế giới băng tuyết, tiếp xúc ánh sáng xám, trong khoảnh khắc liền tan rã tán loạn. Cho dù là kia năm tòa ngàn trượng chi cao băng tuyết đại sơn, thì nhanh chóng tan vỡ, đầy trời băng tuyết còn chưa rơi xuống đất, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Không trung, La Hoánh nét mặt ngốc trệ. Mãi đến khi Khương Võ Ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng, La Hoánh thở dài một hơi, nét mặt cô đơn. Ta thua. Khương Võ Ngọc gật đầu, đồng tử, tóc nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Lấy tặng thưởng, Khương Võ Ngọc liền định về đến khán đài. Ngươi không nên tới nơi này. La Hoánh đột nhiên mở miệng. Dị tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Khương Võ Ngọc thân ảnh dừng lại, quay đầu cười nói. Những lời này sư tôn ta đã nói với ta rất nhiều lần, nhưng ta vẫn là tới. Nhìn trên đài, trừ ra Khương Văn Long cùng Lục Dương Dư, không ai kêu lên, một mảnh trầm mặc. Hạ Vân Giao bên người lão giả đột nhiên mở miệng. Xác nhận, chính là Vạn Vật Khô Linh Kinh. Hạ Vân Giao ánh mắt gắt gao nhìn về đến nhìn trên đài Khương Võ Ngọc. Khô Minh Thượng Tiên Vạn Vật Khô Linh Kinh. Năm đó Khô Minh Thượng Tiên chém giết rồi hơn 20 vị đại thừa cấp vực ngoại tà ma sau thân tử đạo tiêu, Vạn Vật Khô Linh Kinh từ đó thất lạc. Đại hạ thành lập về sau, có dấu Vạn Vật Khô Linh Kinh thế lực không dưới trăm cái, nhưng đến nay tu luyện thành công, nên cũng chỉ có nàng. Nhìn tới vừa tìm được một.